Chương 1100, chư tiên trận chiến đầu tiên hoang vu một mảnh đại địa bên trên. Trong vòng trời, bốn đạo thân ảnh giằng co với nhau. Phương Thiên ăn mặc giống phổ thông nông gia đàn ông, vải thô áo gai, tướng mạo thường thường không có gì lạ, chỉ có một đôi mắt phá lệ tinh xảo có thần, chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ có như vậy một cái nhìn như bình thường thanh niên, lại là hung uy hiển hách bảy đại khấu một trong. Không biết làm qua bao nhiêu ngày oán người giận đại sự, vang động chư thiên vạn giới. Vô số thập nhị trọng cảnh đại năng hận không thể đem này nghiền xương thành tro. Tại này bên cạnh, Giang Hiểu một bộ xích hắc sắc huyền y liễu, thon dài đứng thẳng cao ngất dáng người, mang theo mặt nạ quỷ, toàn thân thuần trắng, mắt phải hắt vây bãi mực nước, rất có loại tà ma hạng người cảm giác. Quỷ lão, làm sao bây giờ? Cơ Tiêu có chút hoảng hốt, đem hy vọng ký thác vào bên người trưởng bối trên thân. Không so với trước cái kia hổ vương Tiêu Vũ, coi như bây giờ bảy đại khấu không thể so Bắc Minh tiên tôn thời kỳ 13 chuẩn cấp như vậy còn thế, có thể vẫn là bảy cái cùng hung cực ác chi đồ, làm đủ trò xấu. Rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ là sống không bằng chết. Cơ Tiêu thế nhưng cơ ra dòng chính, sư phụ càng là xích giáo Hàn Lệ trưởng lão, thập nhị trọng cảnh đại năng. Phương Thiên, ngươi có thể thật muốn tốt rồi. Cùng lúc đó, quỷ lão lạnh lùng mở miệng, ngữ khí hoàn toàn không giống trước đó. Nói xong rồi, đối với cái này, Phương Thiên chỉ chụp chụp lốt hai, sau đó nói, xích giáo cùng Hàn Lệ là cái gì? Tại Phương Mô kẻ thù bên trong xếp hàng đầu sao? Chạy! Quỷ lão đột nhiên trở tay một trường, đánh ra như cuồng phong lực đạo, đánh trúng Cơ Tiêu, đưa này thoát ra bên ngoài mới giảm. Đồng thời, chính quỷ lão mang theo che trời lấp đất sát khí, chủ động phóng tới Phương Thiên, đúng là phải vì Cơ Tiêu chặn đường cấp của. Quỷ lão, bầu trời xa xăm bên trong, Cơ Tiêu giật mình chỉ chốc lát, về sau trong hai mắt bắn ra khắc cốt mình tâm hận ý, bờ môi đều cắn nát. Không có quá nhiều do dự, Cơ Tiêu đánh nát răng hướng trong bụng ướt, quay đầu liền chạy. Nói thế nào? Một bên khác, Phương Thiên mắt nhìn Giang Hiểu, nếu là không được, ta lại đem Tiêu Vũ cho hô trở về. Không cần. Giang Hiểu nhìn xem Cơ Tiêu độn đi phương hướng, trong chốc lát liền biến mất ở nơi đây. Cái gì? Lập tức, quỷ lao ánh mắt biến đổi, sau đó lại cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái cựu trọng cảnh ngự linh sư, tự tìm đường chết. Đúng lúc này, Phương Thiên bước ra một bước, quanh mình cảnh vật cấp tốc rút ra, giống như là cỡ nhỏ không gian truyền tống phát trợ, như là kéo ngã vào cực hạn bức tranh. Nguyện bộ cái này một giản dị tự nhiên thân pháp, liên quan đến không gian đại đạo chí lý, quả thực là quỷ thần khó lường. Gần như đồng thời, quỷ lão đồng dạng bộc phát ra mạnh mẽ hồn phách chi lực. Một trận chấn động trời đất, oanh oanh liệt liệt đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Vạn dặm không người hoang vu đại địa trên không. Một đạo thần hồng như là cỗ sao trổi, xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh. Thật xin lỗi, quỷ lão. Cơ Tiêu ánh mắt khó nén bi thống, hối tiếc không thôi. Nơi này là Đông Di Thiên Hạ, một mảnh dung chuyển không chỉ nơi vô chủ, mình nếu là chẳng phải ngang ngược, nói không chừng cũng sẽ không hấp dẫn những cái kia giết người cướp của đại khấu, quỷ lão cũng không cần lưu lại đoạn hậu. Giờ phút này, Cơ Tiêu chỉ muốn mau chóng chạy ra tòa này Đông Di Thiên Hạ, sau đó lại mang theo xích giáo đại năng, triệt để tiêu diệt cái kia đáng chết bảy đại khấu. Nhưng vào lúc này, Cơ Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phía trước lĩnh vực lại đột nhiên nhiều ra hai cỗ thần bí chi lực, cả hai dây dưa cùng nhau chôn bụi, cuối cùng bộc phát ra hỗn độn lực lượng. Đây là một loại lực lượng vô hình, nhìn như không có gây nên mảy may sóng gió, thậm chí liền phong thanh đều không có sinh ra biến hóa. Đây là cái gì đạo ý? Cơ Tiêu lại bản năng cảm thấy tim đập nhanh, động tác trì trệ, không dám tiến lên trước nửa bước. Sau một khắc, Cơ Tiêu đột ngột quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một cái huyền ý buộc tóc nam tử đạp không mà đứng. Ánh trăng trong sáng dưới, này trên mặt tấm kia đen trắng mặt nạ quỷ, nửa sáng nửa tối, rất là tà dị. Cựu trọng ngự linh sư. Đột nhiên gian, Cơ Tiêu lại cười, xem thường kinh thường, đồng thời ẩn chứa thấu xương sắc cơ. Vậy thì tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi, ngự linh sư. Kia huyền y nam tử chỉ chậm rãi giơ tay lên, hai sợi chọc thanh nhị khí như tiểu xà, quấn quanh lấy này cánh tay, như là đàn sen đại đạo. Quanh Cơ Tiêu song quyền một nắm, linh lực như giang hà lưu động, khí thế cường đại mãnh liệt, giống như là trăm vạn đại quân chém giết, mặc kim liệt thạch. Xích giao trước năm đệ tử, cái này tuyệt không phải bình thường thập trọng cảnh tu sĩ, mà là thập trọng cảnh thiên tiêu, càng từng bại qua không ít đại địch, thập nhị trọng cảnh đại năng thu hắn là đồ, không thể khinh thường. Phun. Từ từ, một cỗ hủy diệt tính đạo ý dâng lên, này quanh thân chẳng biết lúc nào sinh ra lên từ mang, lúc ẩn lúc hiện, như sấm quang thiểm nhấp nháy. Hư không đều sinh ra chấn động, không gì sánh kịp lực phá hoại. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Cơ Tiêu thân hóa hồ quang, khí cơ ngưng đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Một chiêu này, liền muốn chí mạng. Lôi đỉnh chi đạo, chư thiên vạn giới đều cực kỳ nổi tiếng đại đạo. Lôi đỉnh chính là thượng thiên lực lượng hủy diệt, đồng thời này động tác càng nhanh như thiểm điện, như là một thanh sắc bén tiên kiếm, xé rách này phương thiên địa. Kinh thế công phạt, chớ nói cựu trọng cảnh ngự linh sư, chính là thập trọng cảnh ngự linh sư cũng không dám đón đỡ. Đây chính là thiên kiêu sao? Giờ khắc này, Giang Hiểu dưới mặt nạ mắt, không hề bận tâm. Yếu, nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, sau đó, gần như rực rỡ lôi quang ở trong, Giang Hiểu đột nhiên vươn tay, cường tráng như rồng cánh tay, đột ngột một phát bắt được tia chớp này. Vâng. Sau người một tòa núi lớn bị cỗ này xung kích chỗ rung sụp, cổ thụ che trời bị nổ tận gốc, loạn thạch văng khắp nơi. Nhưng Giang Hiểu dáng người lại như kình tiên chi trụ, không núp đích, như là cố định trụ không gian. Cái gì? Cơ Tiêu nhìn xem bị đối phương nắm chắc cổ tay, chỉ cảm thấy cặp kia đại thủ tựa như tinh cương, mạnh đến mức biến thái. Gia hỏa này là yêu tộc sao? Càng làm Cơ Tiêu khó mà tin được chính là, chính mình lôi đỉnh đại đạo, cường đại dương nào lực phá hoại, lôi đỉnh chi lực đều đủ để đánh nát hư không, lại chỉ nếu như này bàn tay hổ khẩu sinh ra từng tia khe hở. Cái này quả nhiên là cựu trọng ngự linh sư. Cơ Tiêu chưa bao giờ thấy qua như thế vượt qua nhận biết tồn tại, một lát thất thần, sau đó đột ngột cắn đầu lưỡi một cái, muốn chết. Đạo ý trong nháy mắt tăng vọt, tia lôi dẫn đại trán, đùng đùng phá diệt hư không, dường như kiếp lôi, có kia hủy diệt vạn vật một tia năng lượng. Giờ khắc này, Giang Hiểu ánh mắt mới phát sinh một chút biến hóa, bàn tay huyết đục ngay tại bỡ bụng, máu tươi vẩy ra. Sinh tử đại đạo tạm thời vẫn không thay đổi thái đến đủ để trong nháy mắt khép lại. Giang Hiểu lúc này mới chậm rãi buông tay ra, sau đó, ánh mắt đột ngột lệ. Tay trái nắm tay, tại trong chốc lát, đánh ra một quyền, mang theo thẳng tiến không lùi chi thế, oanh được đánh vào Cơ Tiêu phần bụng. Cái sau hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người như thiên thạch, rơi đập phía dưới một dãy núi, dẫn phát động đất, quần quần bụi mù bay lên. Lại xem xét, Giang Hiểu đứng ngạo nghễ hư không, sinh tử huyền lực xen lẫn, tay phải vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, huyết khí trùng thiên, như đại dương khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt. Buồn tọa trận chiến đầu tiên, tận tính chút, có thể hay không? Giờ phút này, Giang Hiểu như là một tôn bất diệt thần linh, sinh tử rèn luyện hạ nhục thân, chỉ dựa vào năm đấm liền có thể lệnh thương không kịp chấn. Đồng thời, cực hạn chi đạo không chỉ có chỉ tác dụng tại đoạn phách kiếm, đối với ngự linh sư cũng có giá trị. Giang Hiểu tâm ý khẽ động liền có thể tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, thần thức vũ giác đều có thể phóng đại mấy lần không thôi. Nếu là kiếp trước tiên tôn thân thể, chỉ sợ vung ra một quyền, liền không thua gì đoạn phách kiếm, một quyền có thể khai thiên. Song đại đạo gia trì, xa xa không chỉ mặt ngoài đồ vật, tựa như là hai đầu thần thiết xiềng xích, đan xen thế gian mạnh nhất cực đạo chí bảo. Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, từng đạo vàng nóng ánh trung sáng, như thần kiếm đâm rách sương mù, như là một vầng mặt trời dâng lên. Ồ, Giang Hiểu nhíu mày, cái này mới cảm nhận được thú vị. Cực kỳ khủng bố thần thức ngay tại phía dưới chậm rãi sinh ra, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung như thế, đủ để chấn nhiếp này phương thiên địa chúng sinh. Rất tốt. Tô Bạch, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sau một khắc, nương theo lấy một tôn kim sắc sinh linh bước ra, thần mang hừng hực, nguyên bản nặng nề bụi mù thật giống như bị một đôi đại thủ cưỡng ép xé rách. Giữa thiên địa lập tức thanh minh một mảnh. Thật mạnh thần thức, gia hỏa này là dựa vào thủ đoạn gì rèn luyện ra cường đại như thế thần thức? Giang Hiểu nhìn chằm chằm thời khắc này Cơ Tiêu, đồng thời lưu chuyển ra thức hải bên trong thần thức, dù là như thế, hai mắt vẫn chính chậm rãi chảy ra huyết lệ. Thần thức cùng loại ngự linh sư linh hồn, đây là một loại vô hình chi vật, nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại, thần thức càng mạnh, lực uy hiếp cũng liền càng lớn, đối với các mặt tăng lên đều không thể coi thường. Bọn chuột nhắt sao? Sợ hai rụt rè, không dám lấy tên thật gặp người. Nhân vật như vậy, trước đó chưa từng nghe nói qua, người rốt cuộc là người phương nào? Vỡ bụng trong hố trời, Cơ Tiêu lau một cái máu trên khóe miệng nước đọng, cảm thụ phần bụng đau đớn, trong mắt sát cơ lúc gần lúc hiện. Đồng thời, Cơ Tiêu trong lòng khó nén hoang mang, lấy cửu trọng cảnh trung kỳ chiến thập trọng cảnh sơ kỳ, tư chất như vậy không khỏi quá mức bị tiên. Cái này huyền ý buộc tóc nam tử đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Bất hủ đạo thống truyền nhân, cổ xưa nhất mấy cái kia hoàng triều bên trong thánh hoàng tử, nào đó lao quái vật tỉ mỉ bồi dưỡng được quan môn đệ tử. Đúng lúc này, giết ngươi người, Tô Bạch. Giang Hiểu lạnh như băng mở miệng, sau đó từ trên trời giáng xuống, như là một tôn đồi núi, đưa tay trấn áp Cơ Tiêu. Đến hay lắm. Cơ Tiêu cũng giận, làm tâm cao khí ngạo xích giáo thiên tiêu, bị càng một cảnh rời đánh, điều này có thể tiếp nhận. Bạch. Này trong tay đột nhiên gọi ra một cái vô cùng hừng hực quang cầu, thuần trắng lôi quang, xóa đi hết thảy sát thái, như là giữa thiên địa duy nhất. Nắm giữ lấy cái này thuần trắng quang cầu, Cơ Tiêu trong nháy mắt liền khóa chặt lại cấp tốc đánh tới Giang Hiểu, trong mắt giữ tận sắc đại trán, dường như nhìn xem một cỗ thi thể. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu nội tâm siết chặt, cảm nhận được trong đó ẩn chứa khủng bố đạo thế, lập tức động tác một bên, không dám ngông cuồng tiến lên trước. Đây chính là Lôi Đình Đại Đạo đạo quả, Lôi Châu. Chuẩn bị chịu chết đi. Cơ Tiêu sắc mặt dữ tợn, quanh thân thần thức như diễm, tay cầm hủy diệt hết thể Lôi Châu, dường như chấp trưởng này phương tiên địa. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu đầu tiên là trầm mặc, về sau cười khẽ dưới, tuyệt không rút ra đoạn phách kiếm. Két. Răng rắc. Sau một khắc, Giang Hiểu hai tay răng rắc một vàng, nắm chặt thành quyền, màu vàng kim nhàn nhạt thần thức, dường như hoàng kim đổ vào năm đấm, tới. Chương 1101, đến. Chạy cho ta xem một chút. Chư thiên trận chiến đầu tiên. Phía trước gặp gỡ đều là chút tống thải y y, phương thiên nhân vật như vậy, chính mình hoàn toàn không có phát huy địa phương. Giang Hiểu nhu cầu cấp bách một cái mạnh mẽ đối thủ để cân nhắc thực lực hôm nay. Mà cái gọi là thiên tiêu, trước mắt cái này Cơ Tiêu, chính là thượng hạng đá mài đao. Giờ khắc này, Giang Hiểu vĩnh hằng linh hải đại trán thần mang, linh lực lưu chuyển, trạng thái tiêu thăng đến đỉnh phong. Tránh né Lôi Đình đạo quả đồng thời, quyền uy cái thế, mỗi một quyền đều mang theo quần quần linh áp, quanh mình dãy núi không ngừng sụp đổ. Cơ Tiêu bị đánh cho liên tục bại lui, khó mà chống lại. Gia hỏa này là biến thái à? Cơ Tiêu che lấy vết thương, không ngừng chảy máu, mặt mũi tràn đầy rung động. Chưa bao giờ thấy qua như vậy cựu trọng ngự linh sư, chính mình rất nhiều chí bảo, vừa gọi ra đến, lập tức liền sẽ bị cặp kia nắm đấm đánh cho giải thể. Mình tựa như là tại cùng một đầu đại yêu tại chiến đấu. Bèn, sau một khắc, Cơ Tiêu đồng dạng thế công như buôn lôi, trong tay lôi quang đại trán, nương ra một cái chiến mâu, về sau mang theo cuồng bạo chi thế, trực tiếp xóa đi ven đường tất cả. Dù là Giang Hiểu đục thân mạnh hơn, như cũng ngạnh kháng không ngừng thần lôi chi mâu, ngực bị xuyên thủng, da thịt nổ tung, máu nhuộm tương cung. Cùng lúc, kia lôi cầu chẳng biết lúc nào lấp lóe mà tới, như đạn hạt nhân khủng bố năng lượng. Không được. Giang Hiểu nội tâm đột một kinh. Ầm ầm. Đột nhiên, lôi cầu vánh bạo, thường hực quang mang trực tiếp bao phủ lại nơi đây, lực lượng hủy diệt tiết ra, như đồng đạo kiếp trung lôi đỉnh đại dương mênh mông. Lần này ngươi nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Tiêu há mồm thở dốc, đồng thời xì mắng, vượt cấp khiêu chiến, thật coi mình là thần linh dòng dõi sao? Nhưng vào lúc này, Lôi đỉnh đại dương mênh mông một lần nữa ngưng tụ hình thành lôi cầu, vô tận quang mang thu liễm, hiển lộ ra bị hủy đi chẳng cảnh. Cơ Tiêu thần sắc đột ngột cứng đờ, nội tâm bịch nảy lên, như là nhìn thấy không cách nào tin một màn. Tầm mắt bên trong, đoàn kia cháy đen huyết đục chính chậm rãi ngọ ngậy. Sau một khắc, cái kia đã cùng thi thể giống nhau huyền y thanh niên, đột nhiên bộc phát ra ngút trời huyết khí, như là luyện ngục ma thần, đến trong vũng máu đứng lên. Làm sao có thể? Cơ Tiêu khó có thể tin thất thanh nói. Lôi đỉnh đạo quả ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt cường đại dường nào, như đồng đạo kiếp diệt thế, sao có thể có cựu trọng ngự linh sư ở trong đó còn sống sót? Vẫn được, ngươi xem như một đối thủ không tệ, trận chiến này nên tận hứng. Cách đó không xa, Giang Hiểu Huyền Y vỡ vụn, lấy nửa người trên huyết nhục tái tạo về sau, hết thể cùng thường ngày không khác. Màu lúa mì da thịt, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, nhìn như cân xứng dáng người, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào tưởng tượng thân thể này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Đối với một trận chiến này, Giang Hiểu có chút hài lòng, có loại toàn lực ứng phó chiến đấu khoái cảm. Kia lôi cầu không hổ là lôi đình đạo quả, hình như thiểm điện, ẩn chứa diệt thế chi uy, quả thực là mạnh mẽ, cho dù là chính mình sơ ý một chút cũng sẽ gặp gỡ đại kiếp. Nếu không phải mình có thể nghịch chuyển sinh tử, niết bàn trọng sinh, chỉ sợ cũng đã bại hạ trở tới. Cùng lúc đó, Giang Hiểu cảm nhận được máu thịt bên trong thản nhiên nói ý, thế mà còn có huyết ma chi đạo. Kinh Châu bên trong, Tô Bạch trong vòng nửa năm ngưng ra một viên huyết ma đạo ngấn, đến tiếp sau phát hiện quá chậm, lúc này mới động lệnh ra đầu óc, muốn dựa vào mệnh cổ nghịch thiên, mà viên kia huyết ma đạo ngấn tự nhiên thành tựu chính mình. Một viên huyết ma đạo ngấn rất nhạt, có thể cuối cùng có chút ít còn hơn không, nhất là phối hợp sinh tử chi đạo, hiệu quả càng thêm nghịch thiên. Chỉ tiếc, huyết ma đại đạo cũng không phải là chính mình sở tu, vô pháp tinh tiến, nếu không nhất định là cái trước nay chưa từng có chư thiên đại ma đầu. Lão tử phải dùng tập trọng cảnh bản sự. Cùng lúc đó, Cơ Tiêu từ trong hàm răng phun ra một hàng chữ, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Trước mắt cái này cựu trọng ngự linh sư, xác thực có được khiêu chiến thập trọng cảnh tư cách của mình, yêu nghiệt trình độ có thể so với Xích giáo đương thời đệ nhất nhân. Rực rỡ lôi quang ở sau lưng hắn hình thành một cái quang rực, như bơm bơm cánh, lộng lây tuyệt mỹ. Sau một khắc, Cơ Tiêu đúng là lớn người tới gần, tốc độ nhanh đến cực điểm, mang theo buôn lôi chi thế đánh tới. Viên kia lôi cầu đồng dạng nhanh chóng đánh tới, như là sao chổi, sắp phát tiết ra vô tận hủy diệt tính năng lượng. Giang Hiểu đang muốn có hành động, nhưng vào lúc này, Cơ Tiêu đầu lâu bên trong phảng phất có một tòa thần cung, trong cõi u minh, hình như có đạo trùng tấu vang, một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều vào tới. Giang Hiểu thần thức trong nháy mắt gặp ảnh hưởng, linh hồn rung động sát, sinh ra chớp mắt hoảng hốt. Thần thức công kích. Giang Hiểu lần thứ nhất gặp loại này thế công. Chết. Cơ Tiêu lại một tiếng gầm thét, nắm tay phải mang theo vạn trượng lôi quang, đánh vào Giang Hiểu trên đầu, lệnh người tắc lưỡi đáng sợ như thế. Giang Hiểu tại chỗ băng diệt, nhục thân vẫn không thay đổi thái đến ngạnh kháng lôi đỉnh thế công tình trạng. Gia hỏa này hẳn là tu luyện chính là huyết ma chi đạo. Đồng thời, Cơ Tiêu cũng đoán ra một hai, lạnh giọng nói, quả nhiên là cái ma đầu. Hôm nay liền triệt để đưa ngươi thần hồn chu diệt. Huyết ma đại đạo nghịch thiên chỗ ngay tại ở biến thái huyết nục tinh hoa, coi như nê hoàn cung bị hủy, thần thức vẫn có thể dựa vào huyết nục phục sinh. Sau một khắc, lôi cầu như tinh thần bạo liệt, hóa thành lôi đỉnh đại dương mênh mông, lại lần nữa dẫn phát này phương thế giới dung chuyển. Ầm ầm. Giang Hiểu bị dìm ngập tại lôi quang bên trong, từng đạo thần lực mênh mông tiềm điện, rào sát huyết nục, muốn hóa thành tiếp cho. Nhưng mà, dị biến nảy sinh. Một loại nào đó chư thiên vạn giới chưa bao giờ có đại đạo đạo ý tràn ngập, không cách nào hình dung khí tức, như là hỗn độn hùng ngông. Từng sợi chọc thanh chi khí lờ, sinh tử huyền lực dây dưa cùng nhau, đem này phương thiên địa hóa thành sinh tử lồng chim ở trong. Đây là cái gì đại đạo khí tức? Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cơ Tiêu trong nháy mắt lâm vào ngây ngô, thể nội khí cơ hỗn loạn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Kết, cùng lúc đó, Giang Hiểu như trong địa ngục leo ra ác ma, huyết nục tái tạo, cũng một phát bắt được Cơ Tiêu đầu lâu. Năm ngón tay như tinh cương chế tạo, hãm sâu vào đối phương trong da thịt, mang theo lực lượng cường đại. Cái gì? Cơ Tiêu ánh mắt hoảng hốt. Ngươi nhưng thật sự là mang đến cho ta không sự kinh hỉ nhỏ a. Giang Hiểu thời khắc này trạng thái đồng dạng cực kỳ suy yếu, nói chuyện đều lưỡng quãng, kém một chút, liền chỉ thiếu một chút, chính mình liền thật bị cái này thập trọng cảnh lôi đỉnh chi đạo ngự linh sư cho giết chết. Lôi đỉnh đạo quả hủy diệt năng lượng quá mức mạnh mẽ, có thể chôn vùi chính mình sinh cơ, đồng thời còn ép một cảnh giới, đạo thế có phần khó ngăn cản. Chí mạng nhất vẫn là kia như đại đạo hồng trung thần thức. May mắn, chính mình phản ứng rất nhanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dẫn động sinh tử ấn. Nếu như vận dụng đoạn phách kiếm, hoặc là không gần người liền còn tốt. Thập trọng cảnh chuyên tu thần thức, loại này thế công vô pháp phòng bị, về sau nhất định phải muốn cường hóa thần thức mới được. Giang Hiểu trong lòng tự nghĩ, nhanh chóng điều chỉnh mạch suy nghĩ, tra để loạn bổ sung. Thông qua chiến đấu không ngừng ma luyện bản thân, đây chính là thông hướng con đường thành cường giả. Tại trong thất bại hấp thu kinh nghiệm, mà không phải đắm chìm trong thành công mỹ hảo bên trong. Đáng chết a. Cơ Tiêu không cam lòng gầm thét, đem hết toàn lực muốn phản kháng. Có thể, từng sợi tử khí như rắn chính dọc theo Giang Hiểu đại thủ, chui vào đầu lâu, cái cổ, thân thể, toàn thân. Huyết nục bay nhanh đú ám, sinh mệnh tinh hoa không ngừng trôi qua, như là cựu lũ hoàng tuyển trí âm chi thủy, tràn vào thể nội. Cơ Tiêu bị kinh đến, gia hỏa này rốt cuộc là tu cái gì đại đạo? Không, ta còn có cơ hội. Cơ Tiêu cắn chặt răng, vận dụng cuối cùng lực lượng thần thức, thức hải bên trong thần cung phát ra đạo trung tấu vang lên thanh âm. Giang Hiểu lần nữa gặp tác động đến, thần thức dù sao chỉ trải qua lối đi nhỏ kiếp rèn luyện, so ra kém đối phương nội tình. Ở đây qua đi, hai bên trên thân mặc dù đều có thương thế, chiến ý lại đồng dạng ngẩng cao, lẫn nhau lần nữa chém giết lại với nhau. Hai cỗ linh lực kịch liệt va chạm, như thương long cùng mãnh hổ chi đấu. Giờ khắc này, kiếm khí tung hành, thần quang ngút trời, thiên khung đều giống như bị đánh vỡ. Cơ Tiêu dù sao cũng là đệ tử giáo phái lớn, bản thân càng là thập trọng cảnh thiên tài, trừ chủ tu Lôi đỉnh chi đạo bên ngoài, còn có rất nhiều thần thông, tại giai đoạn sau cùng, tất cả đều một mạch móc ra. Lôi quang ngưng tụ, hóa thành một kiếm, như là huy động đại đạo, mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, muốn xé rách thế gian vạn vật. Đến hay lắm. Giang Hiểu lấy chỉ hoa kiếm, linh mang diệu thế, vạch ra ngàn vạn đạo kiếm khí. Xương hàng thần thông, chính mình tự nhiên cũng có. Kiếm chi đại đạo thần thông, kiếm khí bên trong lại ẩn chứa có cường thịnh tử khí, càng có ẩn dấu cực hạn đạo thế. Cơ Tiêu lại bị chí mạng thương thế. Này quanh thân bị kiếm khí gây thương tích, máu me đầm địa, tử khí nhập thể, huyết nục càng thêm trở nên u ám, Lôi đỉnh đạo quả đều biến mất. Trái lại, Giang Hiểu thánh khu lại tại dần dần khôi phục, thoát khỏi suy yếu. Như trên trời chiến thần, càng chiến càng mạnh, huyết khí bành trướng. Sinh tử đại đạo thực tế nghịch thiên đến cực điểm, chọc thanh nhị khí lách thân, trước đây thương thế trong chiến đấu khỏi hẳn, lần lượt nghịch chuyển sinh tử, phượng hoàng niết bàn, khí thế không ngừng kéo lên. Trừ phi giống trước đó như thế nắm lấy cơ hội, dùng lôi kiếp triệt để đem Giang Hiểu biến thành kiếp cho, nếu không sinh tử đại đạo sẽ lệnh bất kỳ kẻ địch nào cảm thấy tuyệt vọng. Vô luận là thần thức, đại đạo vẫn là linh lực, Cơ Tiêu đều đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cặp kia mắt đã tuyệt vọng. Vậy anh, Giang Hiểu như sao trổi hoành không, lập tức vọt tới phụ cận. Một quyền, đồng dạng không có linh lực, chỉ bằng nhục thân chi lực, vẫn đem đánh cho Cơ Tiêu bay ngược ra mấy trăm trượng xa. Hoa, Cơ Tiêu phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng máu tươi, thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, triệt để không có nhân dạng, vô cùng thê thảm. Sau một khắc, Giang Hiểu lần nữa nhanh chân tiến lên trước, gần như thần minh, đưa tay liền có lệnh quần tinh rung động khí thế. Đùng, lại là một trường tiến đến, như là đại đạo cối xay, Cơ Tiêu đầu lâu kém chút đều vỡ nát. Tại hai bên hao tổn đến cuối cùng lúc, Giang Hiểu cái này mới cảm nhận được đục thân nghiền ép kẻ địch khoái cảm. Cực hạn đạo thế giao phó thân thể này không gì sánh kịp lực lượng, sinh tử huyền lực rèn luyện mỗi một tấc máu thịt, sinh mệnh tinh khí độ dày đặc, như là ẩn nút khủng long. Vì cái gì? Ta không cam lòng a. Cơ Tiêu hai mắt xích hồng, không cam lòng gào thét. Không phục cũng phải phục. Giang Hiểu lấy giản dị tự nhiên nắm đấm, một quyền che lại một quyền, đánh cho Cơ Tiêu quanh thân máu thịt bé bét, cả người đều không có nhân dạng. Cơ Tiêu tóc hai bù xù, xuyên thấu qua huyết sắc mơ hồ hai mắt, chỉ lờ mờ thấy được trước mắt kia như ma chủ đáng sợ bóng đen. Cao ngạo nói tâm ngã vào bụi bặm, không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Chính mình chính là đỉnh cấp đại giáo, Xích giáo đương đại xếp hạng trước năm đệ tử, vốn nên phóng nhãn các tòa thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, bệ nghệ một đời. Cứ như vậy bị một cái không rõ lai lịch ngự linh sư cho chính diện đánh bại. Nếu như đối phương cũng là thập trọng cảnh, như vậy cũng còn có thể tiếp nhận, nhưng đối phương vẫn chỉ là cái cựu trọng ngự linh sư a. Hơn nữa còn là loại này giặc cỏ bên trong ngự linh sư, vốn nên là nhất bất nhập lưu gia hỏa mới đúng. Không. Cơ Tiêu đột nhiên một tiếng quát chói tai, như chim quên cấp huyết. Giang Hiểu lập tức khẩn trương lên. Chính cho rằng con hàng này còn có đòn sát thủ gì lúc, ai ngờ, Cơ Tiêu lại là quay đầu liền chạy, chưa được gọi là một cái nhanh, giống chó nhà có tang. Khá lắm thằng danh con. Thế mà muốn chạy. Lập tức, Giang Hiểu lập tức tức giận, đến miệng thịt còn có thể để hắn cho bay rồi. Một bên khác, Cơ Tiêu đầy trong đầu đã cái gì cũng sẽ không tiếp tục nghĩ, giờ phút này chỉ muốn nhanh lên hồi U Minh thiên hạ, thật không thể mở mắt ra chính là Xích giáo. Nhưng mà hiện thực lại là vô cùng tăng cốc. Đến, tiếp tục chạy cho ta xem một chút. Nói đùa, muốn để ngươi chạy, ta về sau còn thế nào tại Chư Thiên Vạn Giới hỗn? Ngay phía trước, cái kia mang theo mặt nạ quỷ thanh niên, như địa ngục chỗ sâu ma quỷ, từng bước một tới gần. Lời nói này không thể bảo là không dọa người. Không, không. Cơ Tiêu lảo đảo lui lại. Giờ khắc này, này trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, tựa như nhân sinh cuối cùng phi ngựa đèn. Thì ra nàng nói chính là thật. Cơ Tiêu phút chốc sững sờ, tự lẩm bẩm. Huyền cơ các bên trong, cái kia tên là Diệp Tú Thiên tính toán ngự linh sư, tại chính mình cách đi trước, từng nói qua kia mấy câu nói. Ta hận a. Cơ Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, một ngụm lao huyết phun ra, biết vậy chẳng làm. Cuối cùng, vị này đến từ U Minh Thiên Hạ Xích giáo Thiên Tiêu, hai mắt tối đen, tại chỗ ngất đi. Chương 1102, đại khấu đầu cùng đệ bát đại khấu Cơ Tiêu thực lực bất phàm, bối cảnh không tầm thường, trên người bà bối càng là không ít. Chiến đấu qua về sau, giờ phút này, Giang Hiểu liền đến vui vẻ nhất câu. Phát 50 cân nguyên thạch. Nhìn xem rầm rầm nguyên thạch, Giang Hiểu hai mắt tựa ra tinh quang, hưng phấn kích thích. Nguyên thạch bắt nguồn từ nguyên thạch khoáng mạch, khai thác công cụ khác biệt, lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau. Bởi vậy, tốt nhất cân nhắc đơn vị nên cân. Đồng thời, nguyên thạch chính là chư thiên đồng tiền mạnh, cùng hết thảy vật phẩm móc nối. Mà ngự linh sư cho dù có thể nội động tiền, đại bộ phận một tháng thu nhập cũng liền tại 3 cân trên dưới. 50 cân nguyên thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Quả nhiên vẫn là nghề cũ nhất nổi tiếng. Giang Hiểu nhịn không được cảm khái, không chỉ có thể tìm người đánh nhau, còn có thể thuận tiện giúp những thiên kiêu này cải tà quy chính, từ đây điệu thấp làm người. Cơ Tiêu làm sao cũng không nghĩ ra chính là, đây hết thảy đầu nguồn, liền chỉ là bởi vì hắn trong huyền cơ các kiêu căng hừ lạnh một tiếng. Mà trùng hợp không khéo, lúc ấy cái kia nhìn như phổ thông áo bào trắng thanh niên chính là đại khấu đầu lĩnh. 50 cân nguyên thạch tới tay, Giang Hiểu tâm tình cực kỳ vui mừng, liền không có đảo Cơ Tiêu trên thân còn sót lại món kia áo trong. Lại xem xét, đường đường Xích giáo đỉnh cấp đệ tử, Cơ Tiêu toàn thân trên dưới, giờ phút này cũng liền chỉ còn một kiện đơn bạc màu trắng áo trong. Gió lạnh thổi qua, nói không chừng còn biết lạnh đến run rẩy một hồi. Mà chứ nguyên thạch bên ngoài, Giang Hiểu còn thu hoạch không ít này bảo bối của hắn, như là đang dược, pháp khí một loại. Giang giác. Giang Hiểu hướng miệng bên trong ném viên linh đan rượu dược, liền cung ngăn đường đầu, quét qua trước đây chiến đấu lưu lại hạ di chứng. Chân chính gây nên này chú ý chính là một cái tàn tạ đạo đồ. cái này chỉ sợ mới thật sự là đồ tốt. Giang Hiểu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra chương này đạo đồ phi phàm chỗ. Cái này đạo đồ là một khối vải rách, lớn chừng bàn tay, vải vóc không biết ra sao chất liệu, hiện lên màu xám, có chút cũ cũ. Phía trên vẽ có một vòng màu đỏ cự nhật, mơ hồ giống như là huyết, liếc mắt nhìn không ra có gì kỳ dị, nhưng nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kia vầng mặt trời bên trong ẩn chứa có một loại nào đó thần lực, một khi nhìn chăm chú quá lâu, mặt trời cũng liền càng thêm chân thực. Thức hải tựa như là chịu hừng hực liệt nhật tiêu đốt. Ngự linh sư có thể mượn này không ngừng rèn luyện, ma luyện thần thức. Thập trọng cảnh tại thức hải bên trong tu thần cùng, lớn mạnh thần thức, cường thịnh đến cực điểm. Chính mình trước đó trong tay Cơ Tiêu ăn thiệt thòi nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở, đối phương thần thức quá mức mạnh mẽ. Tòa kia ở vào thức hải bên trong thần cung, như là bên trong ẩn chứa có đại đạo biến thành đạo trung. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là bởi vì chương này đạo đồ nguyên nhân. Tại sao là tàn tạ đây này? Giang Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Cái này đạo đồ, trừ mặt trời bên ngoài, hẳn là còn có cái khác chẳng cảnh, chỉ tiếc không được đầy đủ, có thiếu hụt để loạn. Trên thực tế, lần này Cơ Tiêu sở dĩ đến Huyền Cơ Các tìm Diệp Tú, chính là muốn mượn Thiên Toán Chi đạo tìm ra chương này đạo đồ còn lại mảnh vỡ, đem này bù đắp. Giang Hiểu đem cái này đạo đồ thu vào trong lòng, chuẩn bị đằng sau bắt đầu thần cung rèn luyện, miễn cho lại cùng thập trọng ngự linh sư giao chiến, quá mức ăn thiệt thòi. Không lâu qua đi, nương theo lấy một tia ô quang xẹt qua chân trời, phương thiên giáng lâm, đồng thời trong tay dẫn theo cái đồng dạng hôn mê áo bào đen láo giả, thoi thoát, tiện tay liền ném tới trên mặt đất. Đại ca ngươi thế mà thật đánh thắng rồi. Phương Thiên rất nhanh liền chú ý tới Cơ Tiêu, kinh ngạc nói, Cơ Tiêu coi như thực lực không yếu, tại thế hệ này ở trong miễn cưỡng cũng có tên tuổi. Giang Hiểu đạo, cái gì thế hệ này đời sau? Chính là chỉ thập nhị trọng trở xuống đến cửu trọng ở giữa rối loạn lung tung ngự linh sư. Phương Thiên đạo, từng cái cũng hơn ngàn tuổi còn tự xưng là đương đại thiên tiêu, muốn chứng vô thượng đại đạo. Ta xem bọn hắn thuần túy là vận khí tốt, vãn sinh mấy năm, tránh đi đại ca ngươi trước kia thời kỳ. Sợ là vận khí kém mới đúng chứ. Nghe vậy, Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, liệt kê một cái danh sách, đợi cho ngày sau, ta lần lượt tới cửa lĩnh giáo. Cực hạn chi đạo vốn là có thể đi tranh một cái thế vô song, cùng giai vô địch danh hiệu, chớ nói chi là chính mình bây giờ còn có sinh tử đại đạo. Cần phải muốn cùng thế hệ này thiên tiêu nhóm cùng đại cạnh tranh, chính mình liền nhất định phải trước có cái thân phận. Đi thôi. Sau một khắc, Giang Hiểu vô vô ống quần, đứng dậy mà đứng. Lần này mở màn chiến xem như thành công hạ màn kết thúc, thu hoạch rất nhiều, mà mấu chốt nhất còn tại phía sau. Không lâu sau đó, một tin tức liền truyền khắp ra. Bảy đại khấu một trong phương tiên xuất hiện tại Đông Di Thiên Hạ, lần nữa động tác, lần này mục tiêu khóa chặt lại Xích Giáo Cơ Tiêu, cũng đã đem này bắt được. Đây là sự thực, Cơ Tiêu đoạn thời gian trước đi nằm thương Hải Thành, cùng ngày lúc rời đi ngoài thành liền buộc phát một trận đại chiến. Hồ Vương Tiêu Vũ lúc đầu đều dự định đối Cơ Tiêu động thủ, có thể về sau lại chủ động thu tay. Phía sau nguyên do, ta không nói nhiều, hiểu được đều hiểu. Xuất hiện. Phương Thiên xuất hiện tại Đông Hoàng Thành. Quả nhiên là buộc đi Cơ Tiêu. Đồng thời thả ra lời nói, xem bộ dáng là muốn cùng Xích Giáo lên xung đột. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Đông Di Thiên Hạ ngự linh sư liền thảo luận lên. Bởi vậy có thể thấy được, bảy đại khấu coi như không có trước kia 13 chùm cấp danh tiếng, có thể vẫn là đỉnh lưu minh tinh, nhiệt độ không nhỏ. Đương nhiên, Cơ Tiêu bản thân cũng có chút danh tiếng, mà lần này, Cơ Tiêu liền càng muốn ra lần danh tiếng. Đông Hoàng Thành, một tòa chiếm diện tích cực lớn thành trì, trong đó đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư không ít, phần lớn đều là phạm tội ác đồ, nhưng lại rất an phận, không giống tại Thương Hải Thành như thế, trên đường cái đều có thể tùy tiện giết người. Quy củ là cường giả định. Đông Hoàng bên trong thành tự nhiên là có cái thế lực mới có thể vững chắc đây hết thảy, không cho phép bất luận cái gì ngự linh sư trong thành động thủ. Bởi vì điểm này, Đông Hoàng Thành tại Đông Di Thiên Hạ xem như cái hiếm thấy ốc đảo, không cần phải lo lắng trong thành đều bị kẻ thù chặn giết. Mà giờ khắc này, bên trong thành nhất hảo phóng trong tử lâu. Hai cái tuổi tác tương tự thanh niên, lúc này ngồi tại tiểu lầu tầng cao nhất, lấy tốt nhất vị trí quan sát cả tòa Đông Hoàng Thành. Trên bàn có rượu, chính là lấy linh quả cất chế mà thành tuyệt thế rượu ngon, rượu thơm mê người, vị chua ngọt như bình tương ngọc dịch, giá cả tự nhiên không ít. Không nghĩ tới thế gian còn có loại này rượu ngon. Giang Hiểu dựa lưng vào tơ vàng ghế dựa mềm, thần sắc tự tại khoan thai. Một chén rượu vào trong bụng, trên dưới quanh người tất cả lỗ chân lông đều thư giãn ra, cảm giác tựa như là có song ôn hòa bàn tay như ngọc trắng, vuốt ve mỗi một tấc da thịt, lại giống là thân ở đám mây tiên cảnh. Cái này 10 cân nguyên thạch một bình tử rượu chính là sặc kết hầu. Phương Tiên chỉ nhấp miệng, lập tức lòng sinh ghét bỏ, đồng thời mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Giang Hiểu, ánh mắt dị dạng, đại ca cư nhiên như thế. Ai? Những năm này sợ là chịu khổ không ít. Đồng thời, Giang Hiểu đang chuẩn bị lại uống một chén, đột nhiên dừng lại, mở miệng nói, "Phương Tiên ngươi làm sao không uống? Chẳng lẽ là cảm thấy cái này 10 cân nguyên thạch một bình rượu quá đắt rồi?" Không động đậy miệng. "Không, đại ca ngươi uống chính là." Phương Tiên ngượng ngùng nói, "Ta không thế nào thích uống rượu, dưỡng thành quen thuộc." Thấy thế, Giang Hiểu khẽ nhíu mày, về sau sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Không nghĩ tới thân là người ngoài trong mắt bảy đại khấu, sau lưng cư nhiên như thế cần kiệm tiết kiệm. Giang Hiểu thầm nghĩ trong lòng, sau đó cũng không tiết kiệm, lần nữa hô, "Tiểu nhị, đưa rượu lên." Một người uống hồi lâu qua đi, Phương Thiên toàn bộ hành trình không sao cả uống, chỉ nói, "Lần trước ta thấy mấy cái huynh đệ, loại sự tình này dù sao khó mà thăm dò." "Không sao." Giang Hiểu lau khóe miệng, "Đạo, ta nhờ ngươi làm sự kiện kia làm tốt không có." "Phương Thiên đạo, đã an bài thỏa đáng." Nghe vậy, Giang Hiểu cười nói, "Vậy thì tốt rồi, đợi lát nữa ta lấy đệ bát đại khấu thân phận gặp bọn hắn một chút là được." Lời vừa nói ra, Phương Thiên không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, thời gian thấm thoát, cho dù đối mặt ngày xưa những cô nhân kia, trước mắt người thanh niên này cũng phải đeo lên tấm mặt nạ kia. Loại này đối với lòng người thăm dò cuối cùng có chút không quá dễ chịu. Ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Phương Thiên nhàn nhạt mở miệng, Giang Hiểu cũng vận chuyển linh lực, hóa giải thể nội trên choáng, ánh mắt lập tức thanh minh. Sau một khắc, một cái hất lên áo choàng trung niên nhân đi đến. Này dáng người vĩ ngạn, tướng mạo oai hùng, một đôi mắt như là thần lô, ẩn chứa hừng hực tinh khí, khí tức quả thực là mạnh mẽ. Gặp qua Phương Minh. Trung niên nhân đầu tiên là đối Phương Thiên chắp tay, sau đó lại nhìn về phía một bên Giang Hiểu, vị này chính là Tô Bạch. Ừm, Tô Bạch là ta tân thu cái huynh đệ. Phương Thiên gật đầu, về sau lại đối Giang Hiểu giới thiệu nói, vị này là Đông Hoàng Thành thành chủ, Âu Dương Vũ, chính là Đông Di Thiên Hạ hiếm có thập nhị trọng cảnh đại năng. Giang Hiểu sớm có biết được, nhưng chân chính thấy trung niên nhân này lúc, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, Âu Dương Vũ cũng tại trên bàn rượu ngồi xuống, đồng dạng trong lòng có chút hiếu kỳ, cái này Tô Bạch ra sao lai lịch? Bất quá nho nhỏ cửu trọng ngự linh sư thôi. Phương Thiên chợt mở miệng nói, ta cùng Âu Dương thành chủ giao tình rất sâu. Đơn giản đến nói, chính là ta đổ vật đến tay, Âu Dương thành chủ chuyển tay lại lấy tốt hơn con đường bán đi. Ừm. Âu Dương Vũ lập tức cắt vào chủ đề, cơ tiêu thần thức cực mạnh, này thần cung tại thập trọng cảnh đều thuộc đỉnh cấp. Theo ta được biết, nguyên nhân ở chỗ một tấm tên là tạo hóa đạo đồ bên trên. Cái kia đạo đồ chỉ có thể cung cấp cửu trọng cùng thập trọng cảnh ngự linh sư tu luyện, đối với phương huynh ngươi hẳn là vô dụng, không bằng để bản thân. Lời còn chưa dứt, Giang Hiểu liền ngắt lời nói, không được, cái kia đạo đồ ta giữ lại hữu dụng. Ồ. Âu Dương Vũ kinh ngạc mà liếc nhìn Phương Thiên. Loại sự tình này vì sao là tiểu bối này liền có thể mở miệng cự tuyệt? Ai ngờ, Phương Thiên cũng là gật đầu nói, cái kia đạo đồ liền không chuyển tay, cơ tiêu là Tô Minh đệ xuất thủ giải quyết, lần giao dịch này cùng ta có thể không quan. Cái gì? Âu Dương Vũ quả thực bị kinh nhảy một cái, Tô tiểu huynh đệ không phải cửu trọng ngự linh sư sao? Cho chuyện chính sự đi. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ phẩm miệng rượu, lạnh nhạt nói, chỉ chốc lát sau qua đi, Giang Hiểu liền đem cơ tiêu một ít chính mình không dùng được đồ vật, toàn diện đem ra, tổng cộng bán 500 cân nguyên thạch. Cái này có thể không khác hẳn với một bút giá trên trời. Đương nhiên, Âu Dương Vũ lại chuyển tay bán đi, có lẽ chính là 600 cân trở lên nguyên thạch. Giang Hiểu cũng lười phế kia phen công phu, cùng này trừ những cái kia việc nhỏ không đáng kể, có chút thời gian lại buộc một cái đệ tử giáo phái lớn không càng trực tiếp. Tô tiểu huynh đệ nếu là có gì cần, cũng có thể bằng vào cái này viên ngọc bài, tiến ta Đông Hoàng cung tìm kiếm. Âu Dương Vũ triển lộ ra hảo ý, tặng cho Giang Hiểu một khối ngọc bài. Mặc kệ cơ tiêu có phải hay không bị Giang Hiểu giết chết, tóm lại, Âu Dương Vũ nhìn ra được Phương Thiên đối người thanh niên này chiếu cố. Đây là tại người đứng đầu dạy đối phương như thế nào đi vào cái vòng này, như là bồi dưỡng lấy tương lai đệ bát đại cấu. Âu Dương thành chủ những năm này phát triển không tệ, Đông Hoàng cung được cùng cái chợ đen, bên trong cái gì đều có, chỉ cần ngươi muốn, thánh nữ thiếp thân quần áo nói không chừng đều lận đạt được. Cùng lúc đó, Phương Thiên giảng giải, thậm chí ngươi còn có thể tại Đông Hoàng trong cung phân phát nhiệm vụ, muốn giết hai chỉ cần trở ra giá tiền đủ cao là được. Nghe vậy, Giang Hiểu cái này rõ ràng. Âu Dương Vũ loại nhân vật này mới là Đông Di Thiên Hạ chân chính cự phách một trong, không cần làm cái gì giết người cướp của chuyện xấu, chỉ cần tổ cái cục, các loại cùng hung cực các chi đồ cũng sẽ ở bên trong tiến hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Không biết, Giang Hiểu chợt dừng một chút, đạo, Âu Dương thành chủ có thu hay không người? Thu người? Âu Dương Vũ có chút không hiểu, sau đó lắc đầu nói, không được, Đông Hoàng cung trước mắt còn không thiếu người. Giang Hiểu đạo, không, ta là chỉ cơ tiêu, cái này đệ tử thiên tài phải chăng có thể làm hàng hóa? 100 cân nguyên thạch, bán cho ngươi, ngươi nhìn thành không? Tô tiểu huynh đệ nói đùa. Âu Dương Vũ tranh thủ thời gian mở miệng, không dám nhận qua câu nói này. Bán điểm phổ thông nô bộc vẫn được, Đông Hoàng trong cung không phải là không có man hoang thiên hạ yêu tộc, nhưng muốn nói bán đại giáo đệ tử, Âu Dương Vũ còn không có bản sự này có thể gánh chịu xích giáo lửa giận. Cái này Tô Bạch khó trách có thể được đến Phương Thiên thưởng thức. Âu Dương Vũ âm thầm có chút lấy làm kỳ, đây là muốn đem cơ tiêu cho ép cô. Hắn không sợ xích giáo cùng cơ gia tìm tới cửa sao? Lá gan cũng quá lớn đi. Ba người lại trò chuyện trong một giây lát, qua đi, Âu Dương Vũ liền cáo lui rời đi. Mà ở đây không lâu sau, Đông Di Thiên Hạ âm u thế giới liền sôi trào. Nương theo lấy cơ tiêu bị trói một chuyện, cùng bảy đại khấu Phương Thiên cùng lúc xuất hiện còn có cái tên, đó chính là Tô Bạch. Thậm chí ngay cả Đông Di Thiên Hạ chân chính cự phách, Đông Hoàng Thành thành chủ, Âu Dương Vũ đều mở miệng đề cập qua Tô Bạch cái tên này. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, mượn hai vị đại lao tên tuổi, lại thêm lần này cơ tiêu sự kiện, Tô Bạch cái tên này rất nhanh thanh danh vang dội. Lại thêm đạo môn truy nã cùng, đối phương nghe nói còn vượt cấp chiến thắng cơ tiêu. Xảo trá, âm hiểm, tiềm lực mạnh mẽ, bụng dạ cực sâu, tham lam xấu bụng chờ một chút hình dung từ trong lúc nhất thời đều cho dùng tới. Đám người dường như đã thấy kế tiếp đỉnh cấp đại khấu của thời, mà ở xa Thanh Liên Thiên Hạ cái nào đó tông môn, một cái như thần nữ tuyệt mỹ động lòng người nữ tử giờ phút này cũng ngạc nhiên. Phương Thiên cấp đi cái kia Tô Bạch sau không có giết hắn. Tống Thải Y liền một mực tại lưu ý lấy cái kia huyền ý thanh niên tin tức, vốn cho rằng đối phương rơi vào bảy đại khấu trong tay, không chết cũng phải phế bỏ nửa cái mạng. Ai ngờ, đối phương thế mà còn nhảy nhót tư mừng, đồng thời đều đã cùng Phương Thiên làm một phiếu, nói không chừng lúc này còn tại ăn ngon uống sướng, rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa. Giờ khắc này, Tống Thải Y tức giận đến trách mắng mấy cái từ ngữ. Đầu tiên là nhà mình cơ trưởng lão, sau đó là hiện tại xích giáo cơ tiêu, đối phương một đường đi, chỉ sợ làm được chuyện sẽ không thiếu. Không được, chuyện này nhất định phải có cái bàn giao, không thể để cho cái kia xảo trá ác đồ ung dung ngoài vòng pháp luật. Tống Thải Y đối với cổ thiên đỉnh chuyện nhớ mãi không quên, có thể sẽ không dễ dàng buông xuống, nhất định phải phái người mau chóng đi tới Đông Di Thiên Hạ. Tiên Tiên Hỏa Tinh 89 phần 10 chính là bị hắn cướp đi. Đông Hoàng Thành. Chính vào lúc đêm khuya, trên ánh trăng đầu cảnh, đầy sao như xuyết. Giang Hiểu cùng Phương Thiên vẫn ngồi tại tiểu lầu tầng cao nhất, lẫn nhau nên nói cũng đều nói rồi, lúc này uống rượu, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vào lúc này, bạch. Phương Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, ngữ khí biến đổi, nghiêm nghị nói, "Bác Minh, chuẩn bị sẵn sàng, các minh đệ liền muốn đến." "Muốn tới sao?" Giang Hiểu trong lòng có chút run lên. Đều đã 3000 năm qua đi, trừ Phương Thiên bên ngoài, ngày xưa những cái kia đi theo Bắc Minh tiền tôn các minh đệ, hôm nay là có hay không biến hai loại. Đối mặt năm đó tình cũ cùng bây giờ thiên đỉnh, như thế nào lựa chọn, đều có thể giải thích thông, cũng nguyên nhân chính là như thế, như thế nào ngôn ngữ, đều không thể dễ tin. Lòng người khó dò. Giang Hiểu một tay phất lên, một tấm mặt nạ quỷ trong nháy mắt che lại khuôn mặt, đồng thời cũng che khuất trong mắt ánh sáng. Sau một khắc, ầm. Tiếng đập cửa vang lên. Phương Thiên lập tức hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tính. Đồng thời, Giang Hiểu đứng dậy, chủ động đi đến Phương Thiên sau lưng, như tiểu đệ, lặng lặng đứng lặng lấy, chờ đợi kế tiếp cục diện. Chương 1103, bảy đại khấu tụ hội đối với Giang Hiểu mà nói, đã từng hết thể đã lạ lẫm lại quen thuộc. Quen thuộc là Thiên Thánh Tông trước kia phát sinh qua chuyện, xa lạ là Bắc Minh trở thành tiền tôn sau chuyện phát sinh. Vô luận là Phương Thiên vẫn là Diệp Tú, vẫn là trước mắt bảy đại khấu. Thời gian tựa như là sương mù dường như lụa mỏng, mông lung, lụa mỏng hạ người bây giờ là như thế nào bộ dáng, khó mà nhìn đấu. Giờ này khắc này, trong gian phòng trang nhã, Giang Hiểu như Phương Thiên tiểu đệ, đứng ở sau người, lặng lặng đứng lặng, không núp đích. Trên bàn chung có ngồi 6 người, chính là Họa Loạn Chư Thiên, các đại tông môn kêu đánh kêu giết bảy đại khấu. Đám bay bị Thanh Vân Quan cho để mắt tới, lúc này tại bị truy sát, đến không được. Một cái áo bào đen nam tử mới vừa vào cửa mở miệng nói ra, hắn cho người ta Thanh Vân Quan chữ sát thiết cước, lá gan ngược lại là hoàn toàn như trước đây đại. Thanh Vân Quan thế nhưng cái cực kỳ thần bí đạo thống, chính là Thanh Liên Thiên Hạ đệ nhất thế lực đạo môn phía sau nội môn. Cái này cái gì phá rượu? Phương Thiên ngươi làm sao hôn đến loại tình trạng này rồi? Sau một khắc, người này nhấp một hớp trước đây Giang Hiểu khen không dứt miệng từ rượu, lập tức miệng lớn phun ra, sau đó lấy ra một bầu rượu. Hắc hắc, cái này không biết lão lục trên người ngươi khẳng định có rượu ngon sao? Phương Thiên vội vàng cấp chính mình rót đầy một chén, mới vừa vào miệng, trên mặt liền lộ ra vẻ hưởng thụ. Chờ một chút, Phương Thiên không phải nói hắn không uống rượu sao? Đứng ở sau người Giang Hiểu, nhớ tới vừa rồi chính mình mời rượu lời nói, trong lòng lập tức cảm giác khó chịu. Thằng hề đúng là chính ta. Ta chờ rất lâu đều không uống qua lão lục rượu của ngươi. Một cái khác hoa phục nam tử cảm thán nói, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều a. Người này quần áo hoa lệ, ăn nói không tầm thường, như cổ đại vương gia khí chất. Nói đến, bàn này thượng 6 người. Phương Thiên vải thô áo gai, giống nông thôn anh nông dân. Mấy người còn lại cũng đều cũng không phải là tướng mạo hung ác hạng người, khó mà cùng bảy đại khấu liên hệ với nhau. Người áo đen đạo, chúng ta là có thời gian thật dài không có tụ qua. Trần Nặc, ngươi gần nhất thế nào rồi? Hoa phục nam tử Trần Nặc đạo, còn có thể thế nào? Ta xem như cùng ngộng cổ thánh địa không chết không thôi, lần trước tại Man Hoang Thiên Hạ kém chút liền không có. Các ngươi nếu là có thời gian, theo giúp ta cùng nhau lại xông lần mộng cổ thánh địa, dứt khoát đem bọn hắn tổ địa đào xuyên được rồi. Lời ấy cũng là kinh thế hai tụ. Một đám đại khấu nhộn nhẹ, đàm nhân tiện là muốn đào cái nào đó thánh địa mộ tổ. Khó. Lần trước đi thời điểm, bên trong cấm chế quá nhiều, các loại sát trận tầng tầng lớp lớp. Phương Tiên lắc đầu, không có Bắc Minh đại ca đạo môn la bàn, tốt nhất tùy tiện không cần xâm nhập trong đó. Bắc Minh đại ca, đạo môn la bàn. Nghe vậy, đám người mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc. 13 chùm cấp thời kỳ, Bắc Minh tiên tôn dựa vào đạo môn la bàn, dẫn đầu đoàn người lên trời xuống đất, cướp đoạt chư thiên đủ tiểu tạo hóa. Đoạn thời gian kia nhất là phong quang vô hạn, chỉ tiếc bây giờ hết thể đều đi qua. Đám người một phen trò chuyện, đơn giản trò chuyện hạ gần đây chuyện, về sau lại thừa dịp chênh choáng hồi ức chuyện cũ. Giang Hiểu toàn bộ hành trình không có phát ra tiếng, thành thật đứng giống một kiện vật làm nên phẩm. Gây nên này chú ý chính là một cái đơn nuôi ngựa nữ tử, ăn mặc trắng thuần sắc cẩm y điề, tóc dài xóa bay, trên đầu bóng một đầu kim mang, toàn thân trang phục giống như hiệp nữ. Nàng này không sao cả uống rượu, lời nói cũng không nhiều, trầm mặc ít nói, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Giang Hiểu âm thầm lưu ý dưới, tuyệt không nghĩ sâu. Qua ba lần rượu qua đi, người áo đen kia lão lục đặt chén rượu xuống, lúc này mới nhìn về phía Giang Hiểu, đây chính là cái kia Tô Bạch. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu lập tức hít một hơi thật sâu. Không tệ, đây chính là ta gần đây phát hiện một cái không sai tiểu tử. Phương Tiên nói, chủ động vì Giang Hiểu giới thiệu nói, vị này là Lục Gia. Bắc Minh tiên tôn sau khi chết, Lục Gia kém chút liền xông tới thiên đình, may mà ta chờ kéo hắn lại, nếu không hiện tại chính là 6 đại khấu. Câu nói này nói phải có chút không đầu không đuôi. Có thể Giang Hiểu lại là rõ ràng, chắp tay nói, Lục Gia tốt. Vị này là Trần Nặc. Đừng nhìn tướng mạo có chút trông có vẻ già, hắn là chúng ta nơi này nhỏ tuổi nhất. Bắc Minh tiên tôn tại Man Hoang Thiên Hạ nhặt được đứa nhà quê, người đứng đầu đem này nuôi lớn. Sau một khắc, Phương Thiên lại giới thiệu hạ hoa phục nam tử. Trần Nặc khẽ nhíu mày, Phương Thiên, ngươi tại sao không nói cảnh giới của ta là cao nhất đâu? Trần gia tốt. Giang Hiểu đồng dạng gật đầu. Trần Nặc chính là nơi đây một cái duy nhất thập nhị trọng cảnh đại năng, đúng là trước mắt bảy đại khấu bên trong cảnh giới cao nhất người kia. Đương nhiên, cảnh giới cũng không đại diện hết thảy. Như là Phương Thiên đem không gian đại đạo tu tới thập nhất trọng cảnh đỉnh phong, đại bộ phận thập nhị trọng cảnh đại năng đều bắt hắn không có cách nào. Sau đó, Phương Thiên lại dần dần vì Giang Hiểu giới thiệu mấy người khác. Đợi cho Bạch Tỷ nữ tử kia lúc, Giang Hiểu mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó cúi đầu chắp tay, "Khương cô nương tốt." Nàng này thế mà là Tiên Thánh Tông Khương Giao. Kinh Châu bên trong đoạn thời gian kia chính là độc lập có hơn, cũng không ảnh hưởng hiện thực, cùng loại thời không song song. Hồi tưởng kia thời gian nửa năm, chính mình dùng đến thân thể của người khác, các loại giày vò, Giang Hiểu lúc này không khỏi cảm giác có chút dị dạng. Đối với cái này, Khương Giao vẫn là không có tỏ vẻ, xinh đẹp khuôn mặt, rất là cao lãnh. Phương Thiên ngươi lần này đem ta chờ tập hợp một chỗ, chẳng lẽ chính là vì cho tiểu tử này giới thiệu chúng ta? Đúng lúc này, người áo đen lão Lục không mặn không nhạt đạo, ta tình nguyện ngươi thông đồng thiên đình, ở đây đem chúng ta một mẹ hốt gọn đều so cái này thú vị được nhiều. Ta là nghe thấy gần nhất có cái gì thuyết pháp. Một cái khác nam tử cao gầy mắt nhìn Giang Hiểu, không mặn không nhạt đạo, đệ bát đại khấu. Chính là tiểu tử này. Đám người tất cả đều là lão hồ ly, chỗ nào nhìn không ra Phương Thiên ý tứ. Cái này rõ ràng là mang cái này cựu trọng ngự linh sư đi vào bảy đại khấu vòng tròn. Giới thiệu? Cần phải giới thiệu sao? Khương Giao cũng mở miệng, ta tới đây cũng không phải muốn gặp cái gì người mới, còn lại là cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư. Thiên đình bây giờ phong tỏa ngăn cản Thiên Thánh Tông, mọi người có cái gì muốn nói? Lời vừa nói ra, đám người lập tức nói sang chuyện khác, hoàn toàn đem Giang Hiểu gạt tại một bên. Không sai. Phương Thiên, ta mặc kệ ngươi nghĩ cái gì. Người áo đen lão Lục đứng lên nói, ta tới đây cũng là vì muốn nói chuyện này, mọi người mặc kệ có chuyện gì, lập tức cho ta đặt, việc cấp bách là mau chóng tìm tới Bắc Minh đại ca. Bạch, bạch, bạch. Vừa nói gian, trong gian phòng trang nhã bầu không khí đột nhiên thay đổi. Bao quát Giang Hiểu ánh mắt cũng thay đổi đổi hạn. Đây chính là lần này bảy đại khấu tụ hội chủ đề. Ta chính đang chờ câu này. Cái kia nam tử cao gầy ngửa đầu uống xong rượu trong ly, đạo, ta gần nhất không làm cái gì chuyện, lão Lục, ngươi nếu là có dặn dò gì nói thẳng là được. Ngộ cổ thánh địa mấy lao giả gần nhất tại quân lấy ta. Hoa phục nam tử trần nặc cao mày nói, bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn, Bắc Minh đại ca chuyện cần gấp nhất. Nhìn xem một màn này, dù là Phương Thiên trong lòng cũng không khỏi cảm giác phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, đám người đang tìm Bắc Minh Thiên Tôn, bây giờ ngay tại cái này trong gian phòng trang nha đứng. Có thể, ai có thể biết, nếu như Bắc Minh Thiên Tôn thật xuất hiện, những người này trong lòng lại sẽ là như thế nào dự định. Giang Hiểu còn không có tư cách ngồi trên bàn, chỉ có thể đứng tại Phương Thiên sau lưng, như là một người ngoài cuộc. Dưới tóc đen, cặp kia mắt rất bình tĩnh, không hề bận tâm. Trên bàn 6 người, Phương Thiên không có vấn đề, nếu không mình bây giờ liền nên tại Thiên Lao ở trong. Người áo đen lão Lục kém chút cũng bởi vì Bắc Minh Tiên Tôn chết, xâm nhập thiên đỉnh, hoa phục nam tử Trần Nặc là Bắc Minh Tiên Tôn tự tay bồi dưỡng nuôi lớn, nói là phụ tử đều không quá đáng, Khương Giao càng là đồng môn sư muội. Hai người khác cũng đều cùng Bắc Minh Tiên Tôn có cực sâu ràng buộc. Nhóm này trong mắt thế nhân cùng hung cực các đại khấu, lại là đã từng chính mình huynh đệ, đồng cam cộng khổ, cùng nhau trải qua sinh tử. Bắc Minh đại ca hiện tại chỉ sợ còn rất yếu ớt. Lão Lục đạo, ta chờ nhất định phải nhanh thiên đỉnh một bước, đêm này tìm tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khương Giao đạo, đề nghị của ta là trước tìm tới Hạ Hầu Dạ. Hạ Hầu Dạ chính là Bắc Minh đại ca đã từng sư phụ, đồng thời cùng Bắc Minh phục sinh có quan hệ. Nam tử cao gầy cao mày nói, Hạ Hầu Dạ bây giờ không biết tiềm ẩn ở nơi nào, thiên đình cũng tại tìm, một khi thật cùng này sinh ra liên lụy, sợ là chúng ta cũng đem lần nữa gây nên thiên đình chú ý. Một cái rất không muốn tiếp nhận sự thực là, 13 chùm cấp sở dĩ không có bị giết hết, thuần túy chỉ là bây giờ bảy đại khấu không có thành tựu, tại thiên đình chính thần trong mắt liền như là sâu kiến. Trừ cái đó ra, bảy đại khấu nói không chừng còn có thể dẫn xuất phục sinh sau Bắc Minh Thiên Tôn, cái này chỉ sợ cũng là thiên đình một cái dự định. Bắc Minh đại ca nếu không có chủ động tìm tới chúng ta, nhất định là có này dự định. Đúng lúc này, Phương Thiên mở miệng nói, nếu là thời cơ chín muồi, ta tin tưởng Bắc Minh đại ca sẽ xuất hiện, ta chờ không cần phải gấp. Lao Lục đạo, không nóng nảy. Bắc Minh đại ca chết thời điểm, ta nhìn ngươi Phương Thiên cũng không sao cả gấp qua. Phương Thiên cầm chén rượu tay, năm ngón tay siết chặt, ngươi tốt nhất là đừng nói lung tung. Trần Nặc cũng nhướng mày, đạo, Lão Lục, đi. Làm sao? Lão Lục hỏi ngược lại. Bắc Minh đại ca phục sinh, thiên đình trên dưới tất cả động tác, chúng ta ngược lại còn muốn không công trở lấy. Ngươi còn chưa hiểu sao? Phương Thiên quát, Bắc Minh đại ca làm thế nào tự nhiên có này phía sau nguyên nhân? Lão Lục đầu tiên là trầm mặc dưới, về sau đạo, được, ta hiểu. Dựa theo ngươi Phương Thiên ý tứ nhìn, Bắc Minh đại ca là hoài nghi chúng ta ở trong có người âm thầm đầu nhập thiên đình, lúc này mới không dám xuất hiện, là như vậy sao? Tiếng nói vừa ra, trong gian phòng trang nhã trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không người mở miệng, bầu không khí trầm muộn giống như là trước khi mưa báo tới kiềm chế. Ta rời đi trước một chút. Đột nhiên gian, Khương Giao đứng dậy, quay người rời đi gian phòng này. Gia hỏa này làm sao còn đứng lấy? Đây là ngươi có thể đợi địa phương sao? Cùng lúc, lão Lục sông Giang Hiểu tức giận quát lớn, lan ra ngoài. Chương 1104, kế hoạch lầu các chỗ. Một cái nữ tử áo trắng dựa vào lan can nhìn ra xa, thanh huy ánh trăng vẩy xuống trên mái tóc, có vẻ hơi xuất trần. Khương cô nương không phải Thiên Thánh Tông người sao? Làm sao cũng thành bảy đại khấu đâu? Giang Hiểu bị đã từng huynh đệ cho giống lên, về sau lại đi đến Khương Giao bên người. Gió đêm chậm chậm thổi tới, mấy sợi tóc đen phiêu đãng, một tấm trẻ tuổi tuấn tú gương mặt, giờ phút này hiện ra một chút tang thương. Đừng nói, cái thằng này không trang quái thời điểm, bộ dáng coi như đẹp mắt. Nhưng vào lúc này, cút. Khương Giao đại mi một cái nhăn mày, ngữ khí lạnh như băng. Được. Giang Hiểu sắc mặt đột ngột hắc. Đây thật là, năm đó 18, đứng như lâu la. Chính mình liền không nên đợi tại nơi này. Chỉ chốc lát sau qua đi. Hoa phục nam tử Trần Nặc đi ra, chào hỏi âm thanh. Sau đó, Khương Giao quay người đi vào trong gian phòng trang nhã. Đến nỗi Giang Hiểu, Trần Nặc nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái. Ầm. Cửa phòng khép lại. Giang Hiểu một thân một mình thổi gió đêm, nội tâm bi thương. Trừ Phương Thiên bên ngoài, nơi này liền không có một người chào đón chính mình. Ngày xưa lão đại ca bây giờ chính là loại này tình cảnh, quả nhiên là thói đời nóng lạnh. Còn có thể làm sao? Tiếp tục thổi gió lạnh chứ sao? Giang Hiểu quan sát Đông Hoàng Thành, trong lòng tắc suy nghĩ, vừa mới rượu cục thượng mỗi người ngự khí thần thái. Thiên Đình chân quân không phải người ngu, Tử Vân có thể giết, Bác Minh có thể giết, bảy đại khấu không có đạo lý không thể giết. Mà Tử Vi Thiên quân lúc trước không có thể đem chính mình lưu tại Thiên Đình, khẳng định đoán được hậu hoạn. Bảy đại khấu bên trong, cực khả năng có người bị thu mua. Làm sao cảm giác giống như là chiến tranh tình báo? Giang Hiểu chợt lắc đầu bật cười, lờ mờ giống như là trở lại Bắc Minh quỷ thời kỳ. Chỉ tiếc, lúc trước còn có cái Huyền Môn chi chủ, Thương Nguyên Quỷ con hàng này phối hợp chính mình, tức giận đến Lý Mô dậm chân. Nói đến, Thương Nguyên Quỷ hiện tại lại thành cá ướp muối, muốn không ta nghĩ biện pháp đem Thương Nguyên Quỷ đưa vào Thiên Đình được. Giang Hiểu vừa dâng lên ý niệm này, lập tức lắc đầu bỏ đi, như vậy quá nguy hiểm. Số mệnh giới phát sinh nhiều như vậy, Thương Nguyên Quỷ bây giờ cùng Bạch Trọc Quỷ tháng ngày trôi qua đắc ý, xem như nhân sinh viên mãn. Một phen suy nghĩ lung tung, hơn nửa ngày cũng không ai đi ra gọi mình, Giang Hiểu chỉ có thể mặt dạn mày dày, chính mình lại đi trở về. Vừa đẩy cửa ra, trên bàn rượu, mấy đạo ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt đánh tới, không gọi là giết người cướp của đại khấu, ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Cái này ai chịu nổi? Ha, cái kia. Giang Hiểu kiên trì, ngượng ngùng cười một tiếng, chủ động đi đến Phương Thiên sau lưng, ngoan ngoãn đứng vững. Liên quan tới phải chăng tìm kiếm Bắc Minh Tiên Tôn chuyện tranh luận không dưới, đại gia hỏa lúc này đều có chút hòa khí, thấy Giang Hiểu, vậy nhưng không cho nửa điểm sắc mặt tốt nhìn. Đêm nay rượu này cũng uống đến không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Phương Thiên, ngươi không tìm đại ca, ta tìm. Người áo đen lão lục đồng dạng là cái bộ dáng không lớn thanh niên, pháp lệnh văn rất sâu. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Trần Nặc đám người, các ngươi ai dự định cùng ta cùng nhau? Cái này, Trần Nặc mắt nhìn Phương Thiên, không khỏi có chút do dự. Hai bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau đều nói còn nghe được, rốt cuộc nên như thế nào tuyển, cái này có chút khó khăn. Nếu là Bắc Minh đại ca ở đây, trông thấy tình cảnh như vậy, không chừng được nhiều thất vọng đau khổ. Thế thế, người áo đen lão lục có chút đau lòng, lớn tiếng nói, các ngươi cũng quá làm cho Bắc Minh đại ca thất vọng. Giang Hiểu cái chán hiện ra hạt tuyến. Không, ta hoàn toàn không thất vọng, ta chỉ đối lục tử ngươi vừa rồi giống ta kia cuống họng có chút thất vọng đau khổ. Phương Thiên lúc này đồng dạng ánh mắt quái dị, nhất là nghĩ đến Giang Hiểu lúc này liền đứng ở sau lưng mình. Vẫn là tâm sự Tô tiểu huynh đệ đi. Nghĩ như vậy, Phương Thiên lại cho Giang Hiểu đẩy đi ra, các ngươi cũng chớ xem thường Tô Bạch, Tô Bạch lấy cửu trọng cảnh tu vi đánh bại thập trọng cảnh Cơ Tiêu. Cho nên, lão lục khinh thường liếc mắt Giang Hiểu, liền mặt hàng này, đứng tại chỗ để ta buộc, ta đều chẳng muốn động thủ. Giang Hiểu vẫn là nhân sinh lần thứ nhất bị như vậy vũ nhục, tức giận đến gọi là một cái không được. Lão lục à, Bác Minh đại ca trước kia đối đãi ngươi cũng không mỏng. Phương Thiên nhịn không được nhắc nhở câu. Nghe vậy, lão lục không khỏi nghi hoặc. Chính mình mắng cái này cựu trọng ngự linh sư, Phương Thiên để Bác Minh đại ca làm gì? Cựu trọng cảnh đánh bại thập trọng cảnh Cơ Tiêu. Trần Nặc nhìn nhiều mắt Giang Hiểu, tiểu tử này tư chất như thế người tiên. Lai lịch gì? Làm sao lại đi theo Phương Thiên hỗn? Như việc này coi là thật, loại này tuyệt đại thiên kiêu không bị những lao quái vật kia làm bảo bối giống nhau chiếu cố, vì sao lại nghĩ đến chạy tới làm giặc cỏ? Phương ca đã cứu ta một mạng. Giang Hiểu ngẩng đầu đỡ ngực nói, ta muốn đi theo Phương ca làm đại khấu. Phúc ha ha ha. Lập tức, đám người cười vang, tiếng cười chói tai. Cười cái truy cười. Giang Hiểu trong lòng nén giận cực kỳ, lại muốn như thế kích thích xuống dưới, chính mình coi như được rút ra đoạn phách kiếm. Tiểu thí thằng ngãi con đêm nay nghe nhiều chuyện như vậy. Một lúc sau, áo bào đen lão lục đạo, ngươi sau này cũng chỉ có thể đi theo Phương Tiên bên người. Tô Bạch là ngươi tên thật. Cùng lúc đó, Thương Giao mở miệng hỏi, ngươi đến từ cái nào tòa thiên hạ? Coi như Giang Hiểu bây giờ là Phương Tiên mang vào cái vòng này, có thể đám người khẳng định vẫn là sẽ dò hỏi tới cùng một phen. Mà liên quan tới điểm ấy, Giang Hiểu cúi đầu xuống, lộ ra sớm đã dự liệu ý cười, tại hạ bản danh Giang Ảnh, Tô Bạch bất quá là một cái ngụy trang thân phận thôi. Quả nhiên, áo bào đen lão lục lạnh ha một tiếng, ta xem xét ngươi liền không giống người tốt, lòng dạ ngược lại là rất được vô cùng. Thì ra Giang Ảnh mới là tên thật của ngươi. Cùng lúc đó, Phương Tiên ngữ khí nhìn như bình thản, đạo, Giang Ảnh đến từ Thanh Liên Thiên Hạ Thiên Nam Tông, cùng một vị thần tử có thủ, chỉ có thể mai danh nhận tích. Đây chính là trước đó Giang Hiểu để Phương Tiên làm chuyện, Phương Tiên làm bảy đại khấu, bối cảnh nhân mạch không tầm thường, đông dưng bịa đặt ra cái thân phận rất đơn giản. Đến nỗi cùng thần tử có thủ, loại sự tình này cũng quá tốt biên. Người ta thần tử chỗ nào nhớ kỹ lúc nào giẫm chết qua một con kiến, tự nhiên cũng sẽ không phủ nhận. Đây cũng là để bắt đại khấu phía dưới thân phận, chờ tới khi nào người ngoài nhìn thấu Tô Bạch qua đi, nhìn thấy liền lại sẽ là Giang Ảnh. Tóm lại, tại không có đi vào thập nhị trọng cảnh trước đó, Bác Minh Tiên Tôn cái thân phận này quyết không thể bại lộ. Lão lục ngươi ngồi xuống trước. Sau một khắc, Phương Thiên mở miệng nói, cái kia, Giang Ảnh ngươi cũng ngồi xuống đi, về sau nhà mình huynh đệ, mọi người liền xưng hô tên thật của ngươi. Nói đến đây, Phương Thiên cũng là bội phục Giang Hiểu, chơi đến một bộ một bộ. Một số nhỏ người có thể sẽ đoán được Tô Bạch cái thân phận này là biên, nhưng ai lại có thể đoán được Giang Ảnh cũng là biên. Gia hỏa này toàn thân cao thấp liền không có một điểm chân thực. Còn có chuyện gì? Áo bào đen lão lục có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cho mặt mũi. Bạch. Đột nhiên gian, Phương Thiên thể nội triển khai thiên địa đại thế, tự động tiên thế giới bên trong lấy ra người. Người này chính là Cơ Tiêu, toàn thân trên dưới liền một kiện đơn bạc áo trong, giống bị lột sạch lông gà, vô cùng đáng thương. Bảy đại khấu. Lập tức, Cơ Tiêu kèm chút không có bị trước mắt mấy người kia dọa cho được đã hôn mê, toàn thân run rẩy. Trang diện này ai chịu nổi? Sáu cái hung uy hiển hách đại khấu tất cả đều vây quanh chính mình. Cũng may, không có để Cơ Tiêu nơm nớp lo sợ quá lâu, Phương Thiên cong ngón búng ra, một chùm huyền quang liền đem này kích hôn mê bất tỉnh. Ta nghe nói Sích giáo tại Man Hoang Thiên Hạ bắt mấy cái Thương Thiên Bạch Hạc. Sau một khắc, Phương Thiên nhìn xem ngã trên mặt đất Cơ Tiêu Đạo, Thương Thiên Bạch Hạc có thể là đồ tốt, tự nhiên diễn hóa xuất cực hạn đạo văn, giá trị vô lượng. Thiên Thánh Tông năm đó đều chỉ có 2 con. Nghe vậy, Giang Hiểu tâm ý khẽ động. Chính mình bây giờ đang thiếu một kiện tiện tay kiếm, mà đoạn phách kiếm một khi xuất hiện, vậy thì nhất định phải giết sạch tất cả mọi người ở đây, bình thường thời điểm cũng không làm sao dùng tốt. Đúng lúc này, ta tại tiểu tử này thể nội chôn giấu một cái không gian lạc ấn, chờ hắn trở về Sích giáo về sau, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Phương Tiên mở miệng nói ra mục đích, ta mấy cái rất lâu không có cùng nhau hoạt động qua, muốn không tiến Sích giáo làm cái đại động tác. Ồ, cái kia nam tử cao gầy lông mày nhíu lại. Khương Giao mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đây mới là Phương Tiên đêm nay chính thức mục đích. Hoa phục nam tử trần nặc nhấp miệng rượu, trầm mặc không nói. Chuyện này chỉ cần thành công, đến lúc đó tất nhiên oanh động chư thiên. Phương Tiên nhìn về phía lão Lục, đạo, Bắc Minh đại ca khẳng định cũng sẽ biết được. Đến nơi phía sau phát triển, liền nhìn Bắc Minh đại ca tính toán của mình, lão Lục ngươi cảm thấy thế nào? Áo bào đen lão Lục nghĩ nghĩ. Được thôi. Sích giáo có mấy tôn thập nhị trọng đại năng. Cùng lúc đó, Thương Giao mở miệng hỏi, đi vào đơn giản, như thế nào đi ra đâu? Sích giáo thế nhưng U Minh thiên hạ đỉnh cấp đại giáo, trong môn phái cao thủ nhiều như mây, cực kỳ nổi tiếng. Thái thượng trưởng lão Sích Long đạo nhân thậm chí còn từng tham gia qua bản đảo đại hội. Cái này cũng chỉ có 7 đại khấu mới dám làm loại chuyện này. Ta thế nhưng không gian chi đạo ngự linh sư, tự sẽ an bài tốt hết thể chuẩn bị ở sau. Phương Thiên có ý riêng, đạo, lần này định cho Bắc Minh đại ca làm cái manh động chư thiên sự kiện lớn. Nói, Phương Thiên xông Giang Hiểu hơi trước mắt, bao hàm thâm ý hắc. Giang Hiểu đồng dạng nết miệng cười một tiếng, nội tâm có chút hưng phấn. Không hổ là kiếp trước Bắc Minh tiên tôn thành viên tổ chức, mấy người kia đều có thần thông tuyệt đại cao thủ, nói xông Sích giáo liền xông, thập nhị trọng đại năng cũng bắt bọn hắn không có cách. Nếu là thật sự có thể từ Sích giáo cấp đi Thương Thiên Bạch Hạc, Giang Hiểu nhìn xem trên đất Cơ Tiêu, thầm nghĩ, ta liền có thể dùng tiên tiên hỏa tinh, tìm luyện đạo ngự linh sư, luyện được một thành cực hạn đạo văn pháp kiếm, coi như đoạn phách kiếm vật thay thế. Lúc đó, cực hạn đạo ý cũng có thể bằng vào cái kia đem pháp kiếm phóng thích, về sau không cần che lấp, nhất cử lưỡng tiện. Chương 1105, thần hồn câu diệt là đêm. Trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ. 7 đại khấu trừ một cái đàm bay bên ngoài, còn lại 6 người đều vào ở cùng một tòa phủ đệ. Cái nào đó trong sương phòng. Trên giường, Giang Hiểu ngồi xếp bằng, một tấm tàn tạ đạo đồ trôi nổi tại không, đạo đồ thượng vầng mặt trời lớn kia đỏ thắm như máu, bên trong ẩn chứa có vô thượng vĩ lực. Cái chán một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Giang Hiểu nhìn thẳng đạo đồ, càng xem hai mắt càng là nhói nhói vô cùng, khó mà nhẫn lại. Chương này tàn tạ tạo hóa đạo đồ quả thực là vô cùng thần bí, dường như đại đạo biến thành, cường độ vượt xa bình thường, không biết đến tuột cùng ra sao lai lịch. Vầng mặt trời lớn kia như là trong đầu ngưng hình, thức hải trên không thường ngực ánh sáng thiêu đốt lấy hết thảy, thần thức đang nhanh chóng bốc hơi, từng sợi sương mù chuyển hóa thành một loại nào đó càng cường đại hơn tinh túy. Đây là một loại rèn luyện thần thức thủ đoạn, vốn nên là thập trọng cảnh mới có thể bắt đầu, có thể Giang Hiểu lại sớm hơn một bước liền bước vào lĩnh vực này bên trong, thậm chí thức hải bên trong thần cung cũng không có. Cũng nguyên nhân chính là như thế, độ khó không thể bảo là không lớn. Chỉ một canh giờ qua đi, Giang Hiểu liền rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, mồ hôi đầm địa, thần thức bị hao hết, mỏi mệt đến chỉ muốn ngủ say một trận. Sau một khắc, Giang Hiểu gọi ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra vài viên đan dược, ẩn chứa trong đó có ôn hòa linh lực, có thể vận dưỡng thần thức. Cái này bình ngọc tự nhiên là từ trên người Cơ Tiêu vơ vét mà đến. Ăn vào đan dược về sau, Giang Hiểu lúc này mới chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tựa như là ngủ cái đắc ý cảm giác, tinh thần sung mãn. Đồng thời thần thức cũng càng lớn mạnh chút, cứ thế mãi, nhất định có thể dần dần cường thịnh xuống dưới. Đang nghĩ tiếp tục quan sát tạo hóa đạo đồ lúc, ngoài cửa chợt vang lên một đạo tiếng bước chân rất nhỏ. Giang Hiểu lập tức liền thu đạo đồ. Đại ca, ngủ không? Đồng thời, ngoài cửa vang lên Phương Thiên cẩn thận từng ly từng tí âm thanh. Tiến đến, Giang Hiểu ngồi tại trên giường, nhàn nhạt mở miệng. Nương theo lấy tiếng mở cửa, một thân vải thô áo gai Phương Thiên đi đến, trên tay còn để bầu rượu, đồng thời mặt mũi tràn đầy chất đống cười. Lập tức, Giang Hiểu kém chút không có bị khí cười, thấy rượu liền đến khí. Vừa rồi xin lỗi. Phương Thiên xin lỗi tiếng nói, lão Lục bọn hắn tính tình cứ như vậy, túi không được. Đại ca ngươi thân phận tạm thời không thể bại lộ, cái này không còn biện pháp nào. Giang Hiểu khoát khoát tay, đạo, không sao, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Trên bàn rượu những lời kia, đơn giản nghe cái vui vẻ. Lúc trước Bắc Minh Quỷ tại Thiên Cơ cung nhận hết các loại nhục mạ, không như Thường Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng mà qua, những này còn dao động không được Giang Hiểu tâm thái. Đây là lão Lục thể nội động thiên bên trong đặc biệt nhưỡng rượu ngon, đại ca ngươi nếm thử. Phương Thiên ngồi xuống, về sau chủ động vì Giang Hiểu rót đầy một chén, nhìn tư thế là muốn nói chuyện lâu một hồi. Giang Hiểu vừa uống chén, lập tức rõ ràng rượu cùng rượu ở giữa trên lệnh. Trước đây chính mình cách cục quả thực có chút hiểu. Vừa rồi một phen thấy, những cái kia các minh đệ, đại ca có thể có ý kiến gì không? Đồng thời, Phương Thiên thăm dò tính mở miệng hỏi. Cái này có thể nhìn ra cái gì? Giang Hiểu một vừa uống rượu, vừa nói, lâu ngày mới rõ lòng người, về sau rồi nói sau. Phương Thiên rất là bất đắc dĩ. Luôn cảm thấy như vậy cũng không phải cái biện pháp, đã từng Bắc Minh tiên tôn bây giờ cùng cái tiểu đệ, cái này như cái gì lời nói. Đúng, ta thiếu thốn một bộ phận ký ức, ngươi cùng Khương Giao là thế nào cùng ta đi đến một hối. Đột nhiên, Giang Hiểu tò mò mở miệng hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Phương Tiên nhớ lại chuyện cũ, chúng ta ban đầu ở Thiên Thánh Tông, từng tại Man Hoang Thiên Hạ du lịch qua một đoạn thời kỳ, trên đường phát sinh rất nhiều chuyện. Về sau chúng ta liền đi theo bên cạnh ngươi, thẳng đến Tử Vân nói muốn thoát ly Thiên Thánh Tông, một thân một mình đạp lên báo thù đường. Giang Hiểu hỏi, sau đó ta liền theo ta cái kia sư đệ từ Thiên Thánh Tông bên trong đi ra rồi. Phương Thiên gật đầu, ừm, lúc ấy chúng ta cũng đi theo đi ra, đằng sau chậm rãi liền biến thành đại khấu. Lập tức, Giang Hiểu khỏe miệng co giật, thế mới biết hiểu 13 chùm cấp khởi nguyên. Vừa nghĩ như thế, Hạ Hầu Dạ cũng quá khó, đụng tới hai cái này xui xẻo đồ đệ, khó trách Dương lão đầu mỗi ngày rượu không rời tay. Tử Vân sư đệ. Sau đó, Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, không khỏi có chút buồn vô cớ. Biết người sư đệ này lúc có được quá khứ ký ức về sau, trong hiện thực hết thảy lại đều đã qua đời đi, loại cảm giác này quả thực là phức tạp. Đột nhiên gian, Giang Hiểu lời nói xoay chuyển, nói như vậy, Trần Nặc bọn hắn là đằng sau mới gia nhập vào. Ừm. Phương Thiên gật đầu, sau đó lại nói, Trần Nặc là đại ca ngươi lúc trước đăng lâm thập nhị trọng sau tại Man Hoang Thiên Hạ nhận được, hắn cùng Tử Vân sư huynh có chút tương tự, thân nhân bị đại yêu giết sạch. Giang Hiểu đạo, nói như vậy, ta bị Tử Vi Thiên Quân gây thương tích thời điểm, các ngươi cảnh giới cũng còn không thế nào cao. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Đình mới coi nhẹ chúng ta, bảy đại khấu lúc này mới có thể còn sống sót. Phương Thiên đáp, một phen trò chuyện qua đi, Giang Hiểu đối với bây giờ bảy đại khấu có càng thêm kỹ càng hiểu rõ. Thật đúng tất cả đều là tiểu đệ của ta a. Cuối cùng, Giang Hiểu uống xong rượu, bật cười một tiếng, nếu là không có Thiên Đình cái này uy hiếp, ta đời này đường vốn hẳn nên vô cùng thông thuận mới đúng. Kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn đã đến chư thiên chí cao điểm, gần với thập tam trọng thần linh, đoạn phách kiếm thậm chí còn chém giết qua Thiên Đình chân quân. Nhưng dù cho như thế, so với Thiên Đình, đây hết thảy vẫn không đủ vì nhìn. Đại ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta đã liên hệ với Sích giáo người, chờ cơ tiêu trở lại Sích giáo về sau, chúng ta liền bắt đầu đập thủ. Phương Tiên giao phó xong, sau đó cáo lui rời đi. Giang Hiểu lại vô tâm tiếp tục tu luyện. Lập tức tình cảnh cũng không nguy hiểm, trong lòng lại không hiểu có loại tản ra không ra vẻ lo lắng, khó mà bình tĩnh. Rời đi sương phòng, bên ngoài một mảnh tĩnh mịch. Trong màn đêm, chỉ có cô đơn một vầng loan nguyệt, cũng không đầy sao làm bạn, như là tượng trưng cho trong trần thế ly tán. Rốt cục, Giang Hiểu biết trong lòng u ám bắt nguồn từ nơi nào. Sư phụ, sư đệ, Bạch Si, Lý Mỗ, Thiên Thánh Tông. Giang Hiểu một thân một mình đứng im lặng ngồi lâu đứng ở trong viện, hoàn cảnh lạnh lẽo vắng vẻ, nội tâm đồng dạng hoang vu. Cùng nhau đi tới, chính mình thoát khỏi đủ loại gông xiềng, nhưng lại gánh lấy mới gông xiềng, đưa tay bắt lấy quá khứ nhưng lại như là báo cắt từ ngón tay trôi qua. Quỷ bóng. Giang Hiểu vô ý thức tiếng gọi, sau đó mới nhớ tới quỷ bóng đổi bạn kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn thi thể, bây giờ ngay tại đạo môn la bàn ở trong. Luôn vô cớ thở dài, đành phải thu hồi vô vị tạp niệm. Đang muốn quay người trở về phòng, Giang Hiểu lại phút chốc nhìn thấy bên hông lại có một màu trắng bóng hình xinh đẹp. Khương Giao. Giang Hiểu không khỏi kinh ngạc. Chỉ gặp, đình viện hành lang bên trong, bóng cây lắc lư gian, Khương Giao một bộ áo trắng như tuyết, độc lập với trần thế có hơn. Đối với nữ tử này, Giang Hiểu cũng không quá nhiều ý niệm, nói chung cũng chỉ có kia nửa năm gian cảm giác khác thường mà thôi. Giờ phút này, Khương Giao cho dù phát giác được xa xa ánh mắt, vẫn không có làm tỏ vẻ, chỉ mong lấy kia vòng trăng tàn, chỉ sợ cũng là tại tưởng niệm lấy vật gì đó. Thiên Thánh Tông. Nếu là Giang Hiểu đi vào liền sẽ nghe thấy, bờ môi kia gian thì thầm ba chữ. Thiên Thánh Tông. Bảy tòa thẳng tắp trong mây ngọn núi, tựa như bảy trôi thần kiếm cắm ở biển mây bên trong, khí thế nghiêm nghị, tản ra thái hạo thiên hạ đệ nhất thế lực mạnh mẽ nội tình. Trên bầu trời, cửu thiên bên ngoài quần tinh, mênh mông như biển, càng có tứ đại thần thú hư ảnh ngao du tại tinh hải bên trong, sinh động như thật, giống như lúc. Nhưng mà, nếu là lưu tâm quan sát liền sẽ phát hiện, bảy phong đang run rẩy, thần thú hơi có vẻ ảm đạm. Thiên Thánh Tông vài vạn năm nặng nghề nội tình, giờ phút này bị một đầu càng khủng bố hơn tồn tại, lấy sức một mình ép tới vô pháp ngẩng đầu. Thiên Xu Phong bên trên, một vị thiếu niên mặc áo vàng, nhìn như tuổi còn trẻ, kỳ thực lại dường như tuế nguyệt trưởng hà bên trong cự thú, tản ra cổ lão mà khí tức cường đại. Thiếu niên mặc áo vàng hai tay phụ về sau, đứng tại Thiên Xu Phong đỉnh núi, khí thế tráng kiện dường như nắng gắt, chỉ bằng vào một đôi con mắt màu vàng nóng, liền chấn áp lại toàn bộ Thiên Thánh Tông. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới, các đệ tử cùng trưởng lão đều cúi đầu, dốc hết toàn lực cũng khó có thể nâng lên, như là phạm sai lầm ngay tại bị phạt. Trang diện vô cùng rung động. Mà tại bảy phong chính giữa, mênh mông biển mây bên trong, có một chỗ cùng loại tiên đài màu xám trắng hình trụ. Hình trụ thượng vì một cái toàn thân lôi thôi lão nhân, này bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu, rối bời tóc dưới, tấm kia cũng không đỏ bừng mặt mò, che kín tuế nguyệt lưu lại hạ khe ránh. Chính là Hạ Hầu Dạ đệ tử, Bác Minh cùng Tử Vân sư thúc, Dương lão đầu. Trước mắt bao người, biển mây bên trong thông thiên hình trụ bên trên, Dương lão đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu rủ xuống tới trước ngực, suy yếu đến thoi thoát, nhục nhã đến cực điểm, như là tội nhân. Mà kia đứng ngạo nghễ tại Thiên Xu Phong thiếu niên mặc áo vàng chính là thẩm phán một màn này thiên thần. Cặp kia con mắt màu vàng nóng, cao cao tại thượng, thường hực quang mang tựa như là mặt trời, chiếu sáng hết thảy tội ác, tan rã thế gian vân vân. Thái Dương chân quân, đây đã là thứ 37 lần siêu hồn, lại tiếp tục, Dương lão sẽ chết. Thiên Thánh Tông trưởng giáo mặt mũi tràn đầy không đành lòng, đạo: "Ta chờ thật cùng Bắc Minh không có nửa điểm liên lụy, ngươi cần gì phải đau khổ dây dưa không thả? Các ngươi cùng Bắc Minh không có nhân quả, vậy các ngươi cùng Hạ Hầu Dạ đâu? Hạ Hầu Dạ cùng Bắc Minh đâu?" Thiếu niên mặc áo vàng ngữ khí mang theo khiếp người sắc ý: "Thiên Thánh Tông, các ngươi những nghiệt xúc này, thật cho là Thiên Đình là dễ lừa gạt sao?" Một câu giống như chân long tiếng gầm gừ, ẩn chứa vô cùng tận uy nghiêm, hồn quân tuân ra, lệnh người như muốn tại chỗ quỳ xuống. Thiên Thánh Tông trưởng giáo thân hình đột ngột cứng đờ. Sau một khắc, thiếu niên mặc áo vàng nhìn xem hình trụ thượng vị Dương lão đầu, điềm nhiên nói: "Tiếp tục siêu hồn, như từ đầu đến cuối cha không ra Hạ Hầu Dạ cùng Bắc Minh nửa điểm tin tức, vậy liền một mực lục soát người này thần hồn câu diện." Chương 1106, lão phu cam đoan với ngươi hôm sau. Đông Hoàng Thành, tòa nào đó phủ đệ ở trong. Mặc dù Phương Thiên nói lời ta không thích nghe, có thể xác thực cũng có khả năng này. Áo bào đen lão lục nhìn chằm chằm đám người, đạo, Trần Nặc, Khương Giao mấy người các ngươi nếu ai đầu nhập thiên đình, bây giờ rời đi, huynh đệ ta tuyệt không xuất thủ, chỉ coi tất cả tình nghĩa nhất đao lưỡng đoạn chính là. Trần Nặc đám người tất cả đều không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy không ai phản ứng chính mình, áo bào đen lão lục không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Ta nói ngươi cái này tiểu thí thằng nhãi con. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Giang Hiểu, lập tức tìm đến phát tiết miệng, cứ như vậy thích quỷ quỷ túy túy nghe lén đúng không? Giang Hiểu đầu đầy dấu chấm hỏi. Thầm nghĩ nói, chính mình không phải ngay trước mặt các ngươi đi tới sao, làm sao còn thành lén lén lút lút rồi? Ta là thật không rõ ràng, cái này Tô Bạch, à, Giang Ảnh, chỗ nào đến tư cách cùng chúng ta ở cùng một chỗ? Đúng lúc này, một cái nam tử cao gầy mở miệng rêu rêu nói, Phương Thiên chiếu cố như vậy Giang Ảnh, sẽ không là có Long Dương chuyện tốt à? Người này tên là Lâm Nghị, vốn là thế tục giới người bình thường, này tỷ tỷ bởi vì dung mạo xinh đẹp, trên đường bị một vị tam trọng ngự linh sư cho nhìn lên, cũng bởi vì phiến kia ngự linh sư một bàn tay, dẫn đến gia tộc kia bị diệt, cả nhà chết thảm. Mà Bác Minh Tiên Tôn đem vẫn là thời kỳ thiếu niên Lâm Nghị yếu, cũng tiện tay tài bồi một hai, cuối cùng chính Lâm Nghị tự tay cắt mất cựu nhân kia đầu lâu, cuối cùng trở thành 13 chùm cướp một viên. Nói là 13 chùm cướp, nhưng chân chính đầu mục cũng liền Bác Minh, Tử Vân mấy cái kia người đã chết. Đến nỗi Lâm Nghị, Trần Nặc đám người, liền càng giống là Bác Minh Tiên Tôn có ý tốt, tiện tay cứu một chút người đáng thương. Ha 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 ha. Áo bào đen lão lục cười ha ha, đạo, đừng nói, Phương Thiên mấy năm gần đây xác thực không có trộm những cái này thánh nữ nội ý đi. Thấp kém. Khương Giao hậm hực xì mắng một câu. Cái này có cái gì thấp kém? Áo bào đen lão lục đạo, những cái này nữ tử, ngày bình thường một bộ không được bộ dáng, thật đem mình làm chuyển thế hạ phàm tiên nữ. Muốn ta nói, Phương Thiên làm tốt lắm, nổ những cái kia nữ thần ra, nhìn các nàng bí mật thấp kém không thấp kém. Giang Hiểu án thầm không thôi, Phương Thiên làm sao còn có loại này không hiểu thấu ham mê. Phương Thiên nhìn bề ngoài vẫn là nhiều đàng hoàng, vải thô áo gai, giản dị thật thà anh nông dân tử hình tượng. Thừa dịp Phương Thiên không tại, một đám tội ác chồng chất đại khấu, lúc này cũng cùng người bình thường không khác biệt, mở miệng nhạo báng Phương Thiên các loại tai nạn xấu hổ. Giang Hiểu cũng tại Hoan Thanh thiếu ngữ trông được ra rất nhiều tin tức. Bảy đại khấu bên trong, áo bào đen lão lục tính tình hào phóng chút, tiếp theo là nam tử cao gầy Lâm Nghị, sau đó chính là Trần Nặc. Mà cuối cùng người trung niên kia liền cùng câm điếc, Giang Hiểu chưa bao giờ thấy qua này há mồm nói chuyện, ngay cả tối hôm qua trên bàn rượu, đối phương dường như cũng không có mở miệng quá. Người kia tên là Trần Mặc, một cái rất phù hợp này cá tính tên. Trở lên chính là mình đã từng thành viên tổ chức, cũng là bây giờ đoàn đội. Đến nỗi trong đó có những cái kia sâu mọt, điểm ấy tạm thời còn nhìn không ra. Đúng lúc này, Phương Thiên nhanh chân đi trở về, đồng thời tiện tay ném cho Giang Hiểu một cái chiếc nhẫn, bán trở về 150 cân nguyên thạch. Cái gì? Giang Hiểu tiếp nhận chiếc nhẫn, tại chỗ sững sờ. Tự nhiên là để xích giáo người đem cơ tiêu cho chuột về đi chứ sao? Phương Thiên bưng lên nước trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch, đồng thời lau một cái miệng, chờ cơ tiêu trở lại xích giáo, ta liền bắt đầu hành động. Lúc nào hành động trước không nói. Áo bào đen lão lục nhìn xem Giang Hiểu trong tay chiếc nhẫn, kinh ngạc nói, "Phương Thiên, ta nói ngươi sẽ không thật đổi khẩu vị đi." Phương Thiên không hiểu, cái gì khẩu vị? 150 cân nguyên thạch, nói cho liền cho. Đồng thời, hoa phục nam tử Trần Nặc đạo, "Phương Thiên, cái này Giang Ảnh rốt cuộc là ngươi tiểu đệ vẫn là đại ca ngươi à?" Lời vừa nói ra, Phương Thiên cùng Giang Hiểu không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Cơ tiêu vốn là Giang Ảnh buộc đến. Sau một khắc, Phương Thiên lập tức đạo, "Lúc trước Bắc Minh đại ca không phải cũng là như vậy chiếu cố Trần Nặc ngươi sao?" Nghe vậy, Trần Nặc cũng là nhớ tới quá khứ hình tượng, không nói lời gì nữa. Một đám bạch nhãn lang. Giang Hiểu ở trong lòng thầm mắng, cũng có chút á quy tinh thần, tự ngu tự nhạc. Ta trước chờ nửa canh giờ, sau đó đi truyền tống đại trận, đợi đến U Minh thiên hạ, cơ tiêu không sai biệt lắm cũng liền tiến xích giáo. Phương Thiên nói, trong đại sảnh ngồi xuống, cũng nhìn về phía đứng Giang Hiểu, "Giang Ảnh, ngươi ngồi a." "Không có việc gì, ta đứng liền tốt." Giang Hiểu cũng là có thể rõ ràng nhóm này đại khấu ý nghĩ. Dù sao, chính mình lúc này thân phận đúng là Phương Thiên tiểu đệ, một cái nho nhỏ cựu trọng ngự linh sư, mà bảy đại khấu đều là thập nhất trọng cảnh đỉnh phong trở lên cao thủ, có thể cùng thập nhị trọng đại năng xoay cổ tay tồn tại. Ha, ngược lại là hiểu được quý củ. Áo bào đen lão lục mở miệng chính là thấp EQ, không che lại miệng, đi thẳng về thẳng. Giang Hiểu cái chán gân xanh nhận ẩn bước lên động. Một tới hai đi, cái này tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Thế thế, Phương Thiên trong lòng không khỏi vì áo bào đen lão lục méo một cái mồ hôi lạnh, "Lục tử, ta nhìn ngươi dứt khoát vẫn là làm phản được, bằng không về sau sợ là không có một ngày tốt lành qua a. Lần này xích giáo chi hành sẽ không cũng phải mang lên tiểu tử này a." Đột nhiên gian, áo bào đen lão lục lại nhìn về phía Phương Thiên, mở miệng hỏi, "Lão lục a, ngươi yên tĩnh một lát đi, đừng nói chuyện." Phương Thiên chỉ có thể tận lực hảo tâm khuyên vài câu. Nam tử cao gầy Lâm Nghị đột nhiên hỏi, "Phương Thiên, ngươi trên người cơ tiêu lưu lại không gian ấn ký có thể hay không bị phát hiện?" Phương Thiên cười nói, "Chớ nói chỉ là một cái xích giáo, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh thẩm gia, ta không như thường tiến thẩm gia tiểu thư khuê phòng sao? Cái này không gian đại đạo tu luyện sâu vô cùng chỗ qua đi, quả thật có chút đáng sợ. Xuất quỷ nhập thần, tuyệt không có nửa điểm khoa trương. Nếu như chúng ta thật có thể cho xích giáo đâm cho cái soạn." Đột nhiên gian, Trần Nặc mở miệng hỏi, "Bác Minh đại ca có thể hay không liền tới tìm chúng ta?" Âm thanh hoàn toàn không có làm bảy đại khấu bá đạo, ngược lại cất giấu một bôi ẩn tàng từ sâu mờ mịt. Không người mở miệng trả lời. Bao quát áo bào đen lão lục, tất cả mọi người trầm mặt lại. Trừ bỏ Khương Giao, Phương Thiên bên ngoài, hoặc là nói cho dù là Khương Giao cùng Phương Tiên, ngày xưa Bắc Minh Tiên Tôn đối với bọn hắn ân trạch đồng dạng đủ để ghi khắc cả đời. Mặc dù là trong mắt thế nhân việc các bất tận đại khấu, có thể đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu vẫn nghĩ đến như thế nào báo đáp đã từng ân tình. Hẳn là sẽ đi. Đúng lúc này, Phương Tiên cười lớn một tiếng, đạo: chúng ta đều đã trưởng thành đến trình độ này, Bắc Minh đại ca đây là có chút sợ chúng ta đâu? Sợ chúng ta? À. Khương Giao tự lẩm bẩm. Áo bào đen lão lục cũng âm thầm cắn răng, trong lòng có loại vô pháp phát tiết hỏa. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu chỉ lặng lặng đứng lặng, không núp đích, trong mắt quang tựa hồ cũng đọc lại. U Minh Thiên Hạ liền nhau tại đại danh đỉnh đỉnh Man Hoang Thiên Hạ. Yêu tộc một mực cường thế mười hơn mấy vạn năm, mỗi lần bước lên chiến tranh, cái thứ nhất gặp gỡ chính là U Minh Thiên Hạ. Bởi vậy, U Minh Thiên Hạ động một tí chính là sinh linh đồ thán, sinh mệnh yếu ớt đến tựa như là giấy mảnh, giữa thiên địa phong hơi lớn chút, nhân mạng liền không có. Mà người bình thường sau khi chết hồn phách sẽ tràn ngập ở trong thiên địa, khắp nơi có thể thấy được cô hồn dã quỷ tà ma chi vật phiêu đãng tại bình nguyên bên trên. Cái này dẫn đến tòa này thiên hạ hồn chi đại đạo phá lệ lớn mạnh, chính là chân chính ý nghĩa U Minh Thiên Hạ. Đất chết vạn dặm, hỏa hồng mà lại yêu dị tàn dương treo thiên cung, một mảnh như bị máu tươi nhuộm dần đại địa, trận trận sóng nhiệt vào tới. Bá, trên bầu trời, một đạo thần hồng như minh họa yêu tinh, trong chớp mắt lướt qua này phương thiên địa. Ta rốt cục trở về. Cơ Tiêu bị cái nào đó lão giả cao lớn kẹp ở trong cự tay, mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau tai nạn may mắn. Lão giả cao lớn trong mắt bắn ra lấy lửa giận, bảy đại khấu, thật là đáng chết. Đây chính là không có bị trói qua, còn biết sinh khí. Cơ Tiêu lúc này chỉ có sợ hãi, liền giống với mới từ khủng bố. Phần tử trong tay được giải cứu ra, đầy trong đầu chỉ muốn mau chóng trở lại Xích Giáo. May mà chính là, rất nhanh, Xích Giáo liền xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Đợi cho lúc này, Cơ Tiêu mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, về sau hạ quyết tâm trừ phi thập tam trọng thành thần, nếu không cả một đời cũng không bước vào Đông Di Thiên Hạ nửa bước. Thiếu gia đừng sợ, ta Cơ gia phối hợp Xích Giáo, đến lúc đó đem kia Tô Bạch cùng Phương Thiên Đầu Lâu cho ngươi đưa ra. Lão giả cao lớn lấy khác loại ngôn ngữ, an ủi Cơ Tiêu tâm tình. Ta cũng không muốn gặp lại hai người kia. Cơ Tiêu lắc đầu, không dám hy vọng xa vời, trừ phi như thế hiện thực thật phát sinh ở trước mắt. Loại sự tình này trải qua mới hiểu được, một con cừu non rơi vào đàn sói sợ hãi cùng bất lực, sau đó cũng mất phẫn nộ lực lượng. Cao lớn lao nhân cũng nhìn ra, đây là lưu lại tâm ma, nhất định phải trừ bỏ, nếu không tương lai sợ có hỏa lớn. Thiếu gia còn xin yên tâm. Niệm đây, cao lớn lao nhân gần từng chữ một, lão phu cam đoan với ngươi, ngươi chỉ cần trong Xích Giáo điều dưỡng một đoạn thời gian, không cần bao lâu thời gian, Phương Thiên cùng Tô Bạch Đầu Lâu nhất định xuất hiện. Chương 1107, Thiên Thánh Tông chi biến lệnh Cơ Tiêu như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hồi Xích Giáo vào lúc ban đêm, Phương Thiên na khuôn mặt liền xuất hiện. Lại xem xét, bảy người, bảy đại khấu, toàn vây quanh ở bên giường, tất cả đều nhìn xem Cơ Tiêu, giống như một bức địa ngục bức tranh. Sớm a. Giang Hiểu còn đưa tay lên tiếng chào hỏi. Bắc Minh Quỷ đối với thiên tài luôn luôn rất thân thiết hiền lành. Cơ Tiêu cả người đều đốc. Đột nhiên gian, Phương Thiên một bàn tay kết thúc Cơ Tiêu ác ngộng, cũng đem này thu nhập động thiên thế giới, chuẩn bị làm việc. Sau một khắc, Phương Thiên hưng phấn đến xoa tay sát chân. Bạch, bạch, bạch. Bảy đại khấu lập tức triển khai hành động. Xích Giáo chính là U Minh Thiên Hạ đỉnh cấp đại giáo, ở vào một mảnh đất chết phía trên, dãy núi như thương long liên miên chập trùng, trăm sông hội tụ chi địa, tất có đại khí vận. Mặc dù không có Thiên Thánh Tông như vậy thể lượng, có thể Xích Giáo đệ tử thiên tài vẫn như cá giết sang sông, chiếm cứ U Minh Thiên Hạ nửa giang sơn. Trong môn phái càng có 7 vị thập nhị trọng đại năng, đồng thời sắp đặt kinh thế sát trận. Phương Thiên đám người khẳng định không thể xông vào, có thể bàng môn tà đạo lại có rất nhiều. Thủ độn Trần Nặc Tu có ngũ hành độn thuật thần thông, mang theo đám người giống như là hóa thành nước, trong lòng đất bên trong cấp tốc ghé qua. Xích Long đạo nhân hôm nay không ở nhà. Kia hai con Thương Thiên Bạch Hạc tại Tây Sơn, ngoại giới sắp đặt quá hư ảo trận, phá giải đại khái cần nửa nén hương thời gian. Pháp trận liền giao cho Khương Giao ngươi. Luận tức bóc, bảy đại khấu thế nhưng chuyên nghiệp đoàn đội, kế hoạch chu toàn. Lúc này chính vào lúc đêm khuya. Xích Giáo bên trong các đệ tử, tu luyện, ngủ ngủ, hết thảy đều cùng thường ngày không khác. Nhưng đột nhiên gian, oanh! Một đạo như núi lở tiếng oanh minh, nương theo lấy ngập trời khí lãng, giống như đại dương bao phủ toàn bộ Xích Giáo. Toàn bộ thế giới giống như là sẽ phải hủy diệt giống nhau. Tại từng đôi rung động thất sắc ánh mắt bên trong, tòa kia nuôi dưỡng yêu thú Tây Sơn, ở bang sụp đổ, đùi đất tung bay. Vô số đầu phi cầm tẩu thú, trên mặt đất tâm động đất chạy tứ tán, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Ta là đang nằm mơ à? Một cái áo lam thiếu niên vừa mở mắt ra, cả người liền sửng sốt. Bảy đại khấu đột kích. Cảnh cáo. Bảy đại khấu đột kích. Đúng lúc này, một đạo như núi lửa bộc phát phẫn nộ tiếng vang lên, các đệ tử nhanh chóng đi tới đỏ cùng, tất cả trưởng lão lập tức lên chiến. Soạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, như đất bằng lên kinh lôi. Cái gì? Bảy đại khấu. Xích Giáo các đệ tử đột ngột run một cái, nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Đợi cho lúc này, mọi người mới đột nhiên giật mình, trong màn đêm lại có 7 cái chấm đen, tản ra sắc bén khí thế, không khỏi là thập nhất trọng đỉnh phong trở lên tuyệt đại cao thủ. Chính là hung uy hiển hách 7 đại khấu. 7 đại khấu thật đến. Vì cái gì a? Đây cũng quá phát rồi đi. Đám người hãi nhiên thất sắc, như thế nào cũng không nghĩ tới, 7 đại khấu thế mà lại xâm nhập nhà mình tông môn. Trên bầu trời, Giang Hiểu mang theo mặt nạ quỷ, một bộ huyền y như mực, cùng Phương Tiên chờ đại khấu đứng sóng vai, dáng người dường như cũng nhiễm phải một chút cường giả khí tức. Nhìn xem một màn này, Giang Hiểu trái tim cũng là bịch trực nhảy, đây mới thực sự là đại khấu a. Bạch. Đúng lúc này, An mặc vải thô áo gai Phương Tiên, thi triển một bộ vượt ngang vô tận không gian. nương theo lấy một đạo thê lương động vật tiếng kêu thảm thiết, Phương Thiên xuất hiện lần nữa lúc, hai cánh tay, một tay nắm lấy một con thương thiên bạch hạc, bóp lấy bạch hạc cổ, tựa như là cái dẫn theo gà vịt nông thôn đàn ông. Vật tới tay, Phương Thiên một âm định truy. Giang Hiểu sững sờ, không nghĩ tới cư nhiên như thế cấp tốc, người ta xích giáo đều không sao cả kịp phản ứng. Ý niệm vừa hạ xuống hạ, lão phu hôm nay muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Nương theo lấy một đạo vang vọng đất trời nổi giận âm thanh, mấy cái rực rỡ linh lực cổ sáng phóng lên tận trời, như là đánh xuyên cung đóng, nặng nề đại đạo khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Xích giáo các trưởng lão, lúc này tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Đây là trong nhà tiến tặc, không, trong nhà đến cường đạo a. Thương thiên bạch hạc thế nhưng động vật quý hiếm, cả tòa man hoang thiên hạ đều không có mấy đầu, nhà mình phế đại lực khí mới tìm đến hai đầu. Kết quả ổ còn không có che nóng, cái này cho bảy đại khấu cấp đi rồi. Cái này ai nhận được? Thật là lớn hai cái hạt. Trượt trượt Phương Tiên cười ha ha một tiếng, mang theo đám người, vận dụng nguyên bộ, lập tức chuẩn đi. Lưu lại cho ta thương tiên bạch hạt. Thấy thế, xích giao các trưởng lão khoe mắt, dây thanh đều nhanh giống được xé rách, lập tức liền muốn thi triển thủ đoạn. Xoẹt, đột nhiên, một đạo dài tới mấy ngàn dặm kiếm khí, như sóng biển vọt tới, làm cho đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, cùng nhau lùi lại. Chỉ gặp Trần Nặc cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, dường như đào một điêu khắc, trên thân kiếm quanh quẩn lấy như du long khí kình, dường như có thể tùy tiện quấy diệt hết thảy. Một kiếm ngăn cản thiên quân vạn mã. Đây chính là thập nhị trọng cảnh đại kiếm tu, kiếm chi đại đạo ngự linh sư. Trần Nặc, kiếm đạo của ngươi lại tinh tiến không ít ta. Áo bào đen lão lục tán thường nói, khó trách ngộ cổ thánh địa một mực bắt ngươi không có cách nào. Thật mạnh. Giang Hiểu cũng nhiều mắt nhìn Trần Nặc, đối với kiếm đạo ngự linh sư xem như ấn tượng rất sâu. Và a a a a. Xích giáo các trưởng lão nổi trận lôi đình, ở phía sau theo đuổi không bỏ, thế muốn đuổi tận giết tuyệt mới thôi. Có thể Phương Thiên Nguyệt bộ sao mà biến thái. Bạch, bạch, bạch. Giang Hiểu một đoàn người đột ngột lấp lóe đến 30 dặm có hơn, dừng lại một hơi tả hữu về sau, lần nữa lấp lóe đến 100 dặm có hơn. Mười mấy vị xích giáo cao thủ, thế mà quả thực là ngăn không được. Đất chết trên không, hai bên cứ như vậy triển khai một trận truy đuổi chiến, người đuổi ta đuổi, quả thực là kích thích vô cùng. Đến nơi xích giáo những đệ tử kia, sớm đã là nhìn ngốc mắt. Cứ việc trước đó liền biết được bảy đại khấu uy danh, nhưng chân chính rơi vào nhà mình trên đầu lúc, loại kia rung động khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Ban đêm tập kích xích giáo, trước sau bất quá 10 hơi thời gian, đoạt xong thương thiên bạch hạc, lập tức liền trượt được không có ảnh. Cái này bảy đại khấu thực tế phách lối đến tùy ý làm bậy tình trạng. Chúng ta tông môn thương thiên bạch hạc. Có người nhìn xem sụp đổ Tây Sơn, lẩm bẩm nói, cứ như vậy cướp đi rồi. Nhất là làm xích giáo các trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ sau khi trở về, chúng ta mất dấu. Một người trung niên nắm chặt song quyền, cúi đầu, xấu hổ giận dữ khó cản. Cái kia đáng chết đại khấu, cái kia đáng chết Phương Thiên. Hoa, một cái khác ông lao tóc trắng, đột nhiên miệng lớn hộc máu, lại bị tức giận đến té xỉu tại chỗ. Chuyện này càng là rất nhanh liền hoành động cả tòa U Minh thiên hạ, sau đó lại chuyển vào cái khác vài tòa thiên hạ, xem như danh dương chư thiên bản giới. Khá lắm, cái này cũng nhiều ít năm, bảy đại khấu tại sao lại liên thủ rồi? Chậc chậc, xích giáo cũng quá thảm. Ha ha ha, kia xích long đạo nhân đoạn thời gian trước còn hướng lao phu khoe khoang hắn kia hai cái thương thiên bạch hạc. Có người sợ hãi thán phục bảy đại khấu chiến tích, có người cười trên nỗi đau của người khác. Đối với chuyện này, xích giáo thái thượng trưởng lão, xích long đạo nhân tức giận đến râu tóc đều dựng, thả ra lời nói, tiếp này muốn cùng bảy đại khấu không chết không thôi. Có thể loại lời này, đại gia hỏa đã sớm nghe ngán, muốn giết bảy đại khấu lại không kém ngươi một cái. Đồng thời, cùng bảy đại khấu cùng nhau nổi danh khẳng định còn có Giang Hiểu. Đây là muốn ra một cái đệ bát đại khấu sao? Ngự linh sư nhóm lúc này mới dần dần ý thức được vấn đề, cái này Tô Mạch. Không được a. Đạo môn truy nã cái kia cựu trọng ngự linh sư, dường như cùng bảy đại khấu đi được càng ngày càng gần. Liên tiếp mấy lần qua đi, Tô Bạch cái này hình tượng xem như trong lòng mọi người bám dễ sinh trồi. Ồ, một cái cựu trọng ngự linh sư gia nhập bảy đại khấu. Nghe nói còn đánh bại xích giáo cơ tiêu. Người kia tu luyện chính là cái gì đại đạo? Không biết. Hắn lai lịch đâu? Hết thể đều là bí mật đoàn. Cũng là không sao, bản thân tinh thần chi đạo đã thành, nên xuất quan nên chiến thiên hạ. Ta đem bắt chức Bắc Minh tiên tôn, lấy vô địch chi tâm đánh bại tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, lấy tinh thần chi đạo trở thành thời đại này đệ nhất nhân. Bao quát một ít thánh địa truyền nhân, bất hủ hoàng triều hoàng tử, phần lớn cũng lưu ý hạ cái tên này. Cựu trọng trở lên thiên tiêu. Như đối phương coi là thật đầy đủ yêu nghiệt, ngày sau tất nhiên sẽ có gặp gỡ. Thanh Liên thiên hạ, một tòa thành trì ở trong, bảy đại khấu ngay tại một tòa tiểu lâu bên trong, nâng cốc luân hoan. Đối với đại khấu mà nói, người tại chỗ nào, nhà ngay tại chỗ nào. Nếu là cố định tại nơi nào đó, ngược lại muốn xảy ra vấn đề lớn. Lần này, Giang Hiểu cuối cùng là miễn cưỡng có tư cách ngồi xuống. Kia xích giáo còn có cái mấy ngàn năm con rùa già, chỉ tiếp đi được vội vàng. Bằng không ta huynh đệ mấy cái, đêm nay liền có thể uống canh rùa. Áo bào đen lão lục đối với cái này trước đại náo xích giáo, biểu hiện được còn có chút tiếc nuối. Thương Thiên Bạch Hạc ta muốn, Nguyên Thạch chờ một lúc cho các ngươi. Phương Thiên đống nhiên mở miệng nói ra. Đối với cái này, Trần Nặc đám người cũng không thèm để ý nhóm này đại khấu nhìn như việc gác bất tận, có thể trên thực tế, bọn họ theo đuổi cũng không phải là thiệt tài, cướp bóc đối tượng giống nhau cũng là những cái kia thanh danh không thế nào tốt ra hỏa. Chỉ là có chút chuyện một khi không làm, liền sẽ dần dần bị người quên lãng, thậm chí bị chính mình lãng quên. Tựa như có người không muốn bỏ qua tổ tông lưu lại cửa hàng, dù là chuyện làm ăn lại kém, chỉ cần sinh hoạt không có trở ngại liền sẽ không dễ dàng đóng lại. Rất lâu đều không có vui sướng như vậy đầm địa, tới. Rượu hơn vân nửa tuần, áo bào đen lão lục đống nhiên đứng người lên, cùng mọi người đụng một cái rượu. Giang Hiểu cũng coi là lấy thân phận mới, chính thức đi vào cái vòng này. Ở đây qua đi, đám người lại trò chuyện rất nhiều, tràn diện vui vẻ hòa thuận, chỉ là đề cập Bắc Minh Tiên Tôn lúc, mỗi người đều có chút thần sắc phức tạp, ngay cả áo bào đen lão Lục cũng biểu hiện được có chút nặng nề. Giang Hiểu dần dần cũng có chút mê mang. Sáu người này ở trong thật sẽ có huynh đệ thay lòng đổi dạ sao? Hay là mình quá cẩn thận rồi? Đêm đó, Phương Thiên đem kia hai con Thương Thiên Bạch Hạc giao đến Giang Hiểu trong tay, cũng cho một đại bút nguyên thạch. Giang Hiểu lập tức mừng rỡ đem này nhận lấy. Thứ này đối với bây giờ chính mình không thể bảo là không quan trọng, chờ có được mức cực hạn đạo thế pháp kiếm về sau, chiến đấu cũng liền có thể cao hơn một cái cấp độ. Giang Hiểu nhìn xem Thương Thiên Bạch Hạc mỏ, phía trên có bảy thiên địa diễn hóa mà ra cực hạn đạo văn, có thể luyện hóa thành sát phạt chí bảo. Như vậy thời gian cũng tính là mỹ mãn. Như thế sinh hoạt, tài nguyên khẳng định không thiếu, các loại tạo hóa cũng có thể theo nhau mà đến, đồng thời còn sẽ không khiến cho thiên đình quá nhiều chú ý. Bảy vị thập nhất trọng cảnh đỉnh phong trở lên đại lao mang theo phát dụ, đãi ngộ như vậy, so với thánh địa đạo tử cũng không kém. Sau đó, Giang Hiểu lại gọi ra tạo hóa đạo đồ, bắt đầu rèn luyện thần thức, tại trong thống khổ nắm chặt thời gian tu luyện, khát vọng có được chân chính lập tức vũ trụ thiên thực lực. Hôm sau, Giang Hiểu đổi thân trang phục, một bộ áo trắng, nơi ống tay áo điểm xuyết lấy mấy đóa hoa mai, khí chất có chút thanh bẩn. Hắn chuẩn bị tìm luyện đạo ngự linh sư, lấy Thương Thiên Bạch Hạc luyện chế một thanh có được đoạn phách kiếm bảy thành tiêu chuẩn pháp kiếm. Trên đường phố, người đến người đi, nối liền không dứt, thường xuyên liền có bảy đại khấu, Tô Bạch chờ chữ truyền vào trong tai. Thanh danh ngược lại là mở ra. Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, so với Bắc Minh Tiên Tôn, để bắt đại khấu loại này thân phận, khẳng định dùng tốt nhiều. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu động tác đột ngột cứng đờ. Thiên Thánh Tông lần này coi là thật xong rồi. Cách đó không xa quán trà bên trong, cái nào đó ngự linh sư kinh ngạc đến lớn tiếng nói, không thể nào. Lui tới người đi đường cũng đều cùng nhau nhìn sang. Làm sao không phải? Kỳ đồng bạn cũng là không tiếp đảm, ngay thẳng đạo, nghe nói, Thiên Đình Thái Dương chân quân dòng giã lục soát 57 lần hồn, cuối cùng là tại kia Hạ Hầu Dạ sư đệ thức hải bên trong, tìm ra Thiên Thánh Tông cao tầng cùng Bắc Minh liên lụy. Dòng giã 57 lần siêu hồn a. Ta cũng không biết Hạ Hầu Dạ người sư đệ kia là thế nào căng cứng xuống tới. Người kia là nhân quả chi đạo tuyệt đỉnh đại năng, chặt đứt nhân quả. Chỉ tiếc không biết vì cái gì, hắn không có xóa đi kia đoạn ký ức, mà là đem thật sâu chôn ở thức hải bên trong, cái này coi như hại liệu mạng a. Nói, Kỳ Đồng bạn chợt nhỏ giọng nói, trên trời còn xuống tới cái thần tử, chuẩn bị thu Thiên Thánh Tông tất cả tạo hóa, ta nói như vậy ngươi hiểu đi. Cái này tông môn xem như triệt để xong lạc, một người khác nhịn không được cảm thán câu, Thiên Thánh Tông làm sao cũng là thái hạo thiên hạ đệ nhất thế lực, mấy chục vạn năm truyền thừa, cũng bởi vì cái kia Bắc Minh Tiên Tôn. Qua lại không dứt trên đường phố, Giang Hiểu đứng im lặng hồi lâu đứng tại chỗ, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới không gây mảy may sinh khí truyền ra, như là một tôn điêu khắc, cặp kia mắt hoàn toàn lỗ trống. Ta sai rồi. Giờ khắc này, Giang Hiểu cảm nhận được Tô Bạch đã từng tình cảnh, hết thảy căn nguyên đều là bởi vì Bắc Minh Tiên Tôn hành vi. Tất cả bi kịch đều là chính mình tự tay tạo thành. Quán trà bên trong, cái kia ngự linh sư âm thanh là như thế chói tai, như là một cây xâm nhập trái tim đâm, đau đớn đến cơ hồ vô pháp giữ vững tỉnh táo. Thiên Thánh Tông cũng bởi vì cái kia Bắc Minh Tiên Tôn. Bắc Minh Tiên Tôn. Không. Đột nhiên, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, mười ngón xâm nhập ra thịt bên trong, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một bôi huyết sắc. Trong lòng giống như là cất giấu một đầu gào thét dã thú. Hủy đi hết thảy không hợp với lẽ thường sự vật. Tử Vân bởi vì thiên đỉnh, cả nhà bị diệt, thở nhỏ chỉ có một người gánh lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng lợm máu, cuối cùng cả đời đều trốn không thoát huyết sắc các ngộng. Tử Vân báo thủ, có sai. Chính mình vì Tử Vân báo thủ, cũng có sai. Thiên Thánh Tông giúp mình, vẫn là có sai sao? Thế nhân sớm thành thói quen thiên đình tuyệt đối thống trị, hết thể ngỗ nghịch thiên đình hành vi chính là sai. Dù là biết rõ kẻ cầm đầu là ai, nhưng bọn hắn vẫn không dám nhìn thẳng, ngược lại chỉ biết đem sai lầm đẩy lên người bị hại trên thân. Trên đời không có tuyệt đối chi vật. Giang Hiểu chợt bình tĩnh lại, nắm chặt song quyền, dần dần bung ra, đỏ thắm huyết thuận giữa ngón tay sa sút. Cho dù có, thiên đình nếu nghĩ lấy Thiên Thánh Tông đến làm sâu sắc thế nhân trong lòng gông xiềng, vậy ta liền dùng đoạn phách kiếm, đem hết thể chặt đứt. Tác giả chuyện ngoại lệ, đại cao trào sắp đến chương 1108, trong sơn cốc trên đường đi. Tin tức liên quan tới Thiên Thánh Tông càng truyền càng nhiều. Mỗi cái ngự linh sư đều đang nghị luận Thiên Thánh Tông cùng Bắc Minh Tiên Tôn. Trong mắt thế nhân, Bắc Minh Tiên Tôn là dẫn đến Thiên Thánh Tông suy bại kẻ cầm đầu. Thiên Thánh Tông không nên ra tay trợ giúp Bắc Minh Tiên Tôn, Hạ Hầu Dạ liền nên sớm một chút thanh lý môn hộ. Sao mà hoang đường? Giang Hiểu đi lại tại dạng này trên đường phố, mặc cho mưa gió đột một cuồng, ánh mắt bình tĩnh như hồ, đạo tâm kiên cố như sắt. Ra khỏi thành, căn cứ phương thiên bàn giao, Giang Hiểu đi vào một cái sơn cốc ở trong. Nơi đây yên lặng tĩnh mịch, trong cốc mây mù lở lở, cây rừng rậm rạp, như là thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Xin hỏi là đến tìm Phương Kính đại sư sao? Sơn cốc trước có áo xanh đạo đồng, giòn tan mở miệng hỏi. Ừm. Giang Hiểu gật đầu. Phương Kính đại sư chính là cái này chủ nhân của sơn cốc, đồng thời cũng là Thanh Liên Thiên Hạ đại danh đỉnh đỉnh luyện đạo tông sư, luyện chế ra qua rất nhiều nổi danh trí bảo. Nghe nói Tống Thải Y Hỗn Độn Y phục chính là xuất từ Phương Kính đại sư chi thủ. Chỉ chốc lát sau, Giang Hiểu tiến vào sơn cốc chỗ sâu, một cái nhà tranh cỏ bỏ ở vào đầm nước bờ, phát tố vô hoa, rất có phiêu nhiên xuất thế vật bị. Phương Kính đại sư chính là một thân hình cao lớn lão giả, quần áo vân vân áo trắng, tóc trắng xóa, rất có tiên phong đạo cốt chi ý thường tiền bạch hạt. Từ Sích giáo được đến, đang nghe minh ý đổ đến về sau, lão nhân quét mắt Giang Hiểu, bao hàm thâm ý, đệ bát đại khấu thế mà thật đúng là cái cựu trọng cảnh tiểu hoa nhi. Phương đại sư tốt, nơi này là 700 cân nguyên thạch. Giang Hiểu bình tĩnh tự nhiên đưa qua một cái chiếc nhẫn. Cần luyện chế một thanh như thế nào pháp khí? Đao, thương, kiếm. Thấy thế, lão nhân tuyệt không tiếp qua hỏi, trực tiếp làm. Giang Hiểu đạo, kiếm, hai thước một tấc, thân kiếm lấy thiên kim huyền thiết. Lão nhân nói, 1000 cân nguyên thạch. Sau đó lại trở lên 3 ngày. Đây chính là luyện đạo tông sư xa hoa. 1000 cân nguyên thạch, cơ tiêu lấy sạch 4 liếng cũng góp không ra, cho dù là Tống Thải Ý thì cũng phải khẽ cắn môi. Được. Giang Hiểu lại không do dự, đột nhiên đổi đề tài nói, Phương đại sư, không biết tiên tiên hỏa tinh có thể đối ngươi luyện khí có trợ giúp. Tiên tiên hỏa tinh? Vừa ló gian, Phương đại sư ánh mắt biến đổi, ngươi có tiên tiên hỏa tinh? Tự nhiên. Giang Hiểu gật đầu. Phương đại sư lần này nhìn Giang Hiểu ánh mắt liền khác biệt, giống thấy một cái bà bối, cũng ẩn ẩn để lộ ra muốn mua xuống ý của tiên tiên hỏa tinh. Giang Hiểu cũng không có đáp ứng. Mặc cho Phương đại sư mở ra các loại chưa từng nghe thấy thiên tài địa bảo, Giang Hiểu từ đầu đến cuối mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lão nhân đều nhanh nghĩ báo tố thô tục. Tiên tiên hỏa tinh truyền thuyết là đạo đức thiên quân, bắt quái lô bên trong thần hỏa chi nguyên, đây đối với chư thiên luyện đạo ngự linh sư mà nói, không khác chí cao thần vật. Ngươi cũng không phải luyện đạo ngự linh sư, tiên tiên hỏa tinh trong tay ngươi, không phải bảo tàn thiên vật còn có thể là cái gì? Phương đại sư tức giận đến dựng râu trừng mặt, như vậy, ngươi đem tiên tiên hỏa tinh cho ta đi tìm đạo môn, xóa bỏ ngươi cùng Tống Thải Y ở giữa ân oán. Liền không vững Phương đại sư nhọc lòng. Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, chắp tay nói, Phương đại sư trước bận điệu, tiểu tử ở chỗ này chờ thượng một hồi liền là. Nói xong, Giang Hiểu liền quay người rời đi. Phương đại sư xỉ mang câu, về sau lại lẩm bẩm, cái này Tô Bạch ngược lại là cùng trong truyền thuyết giống nhau, không phải hạng người tầm thường, không thể xem thường. Kẻ này thần thức rất là cường thịnh, vừa xa đưa ra hắn cửu trọng ngự linh sư. Đồng thời, này thân thể bên trong bao hàm mênh mông sinh mệnh tinh khí, như là một đầu khi còn bé giao long, quả thực là biến thái. Như vậy một tên tiểu bối sẽ là con cái nhà ai bé con? Thân thức cùng nhục thân cường đại như thế, chẳng lẽ là thác bạt ra người? Vẫn là nói là yêu tộc thánh tử, chạy tới nhân tộc thiên hạ quấy rối đến rồi. Thế mà nghĩ đến chạy tới làm đại khấu. Phương đại sư cảm thấy như vậy hạt giống nên những cái kia bất hủ đạo thống bảo bối mới đúng. Không có suy nghĩ nhiều, Phương đại sư rất nhanh liền hưng phấn khó nhịn, vừa nghĩ tới chính mình có thể sử dụng trong truyền thuyết đạo đức tiên quân luyện đan thần hỏa, tâm tình có thể kìm nén không được. Mà đổi thành một bên, Giang Hiểu cũng không có rời đi sơn cốc này, quyết tâm chờ thêm một hai ngày, nhìn xem thành phẩm, nếu là không hài lòng liền để cái này cái gì đại sư nấu lại chủ tạo. 1000 cân nguyên thạch a. Giang Hiểu quả thực có chút thì đau, còn tốt bảy đại khấu đến tiền nhanh, Phương Thiên đối lao đại ca cũng rất chiếu cố. Qua đi, Giang Hiểu tại một gốc tùng bách hạ đả tọa, gọi ra tạo hóa đạo đồ, tiếp tục rèn luyện thần thức. Thức hải bên trong, kia vòng huyết sắc cự nhật phóng thích ra hừng hực thần lực, dung luyện văn vật, thần thức hóa thành từng tia từng sợi sương mù, không ngừng biến thành tinh túy. Quá trình tu luyện cực kỳ buồn tẻ không thú vị. Nhân sinh trăm năm, đại bộ phận đều là nhàm chán, cho dù có thể sống tới mấy ngàn năm ngự linh sư cũng giống như thế, hơn phân nửa thời gian kỳ thật đều trong tu luyện vượt qua. Chỉ khi nào có mục tiêu liền khác biệt, chỉ cần thần thức đủ cường đại, ta liền có thể nhập chủ tiên tôn thân thể, có được ngắn ngủi quyết định hết thể thực lực. Giang Hiểu nhìn như bình tĩnh trong nội tâm ẩn giấu đi một viên nóng rực đá lửa. Thái Dương chân quân, ngươi sống không được bao dài thời gian. Lấy cựu trọng cảnh xem đạo đồ, trong đó cha tấn không cần nhiều lời, thập trọng ngự linh sư còn có thần cung có thể ôn dưỡng thần thức. Giang Hiểu chỉ có dựa vào lấy đan dược, tại lần lượt cực độ mệt nhọc bên trong, dựa vào ý chí không ngừng leo ra thống khổ vũng bùn. Thời gian nương theo lấy mồ hôi chán dịch dần dần trôi qua. Sâu trong thung lũng, Tung Bách leo lên tại trên vách đá dựng đứng, cứng cắp như cầu long thân cảnh, nào đón gió sương mưa tuyết, như là một cái cứng cỏi ngoan cường chiến sĩ. Giang Hiểu ở vào xanh biết Tung Bách dưới, một bộ áo trắng như tuyết, cơ thể bên trong đồng dạng dựng dục sinh cơ bừng bừng. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt một bôi rực rỡ tinh mang hiện lên, đủ để chấn nhiếp cửu trọng trở xuống tất cả ngự linh sư. Ồ, cách đó không xa, một cái nam tử áo lam hơi nhíu mày. Người này dáng người cao, bất quá 24, 15 tuổi, tướng mạo có chút tuấn lãng, khí chất đặc biệt. Gia hỏa này là ai a? Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua? Có phải hay không dịch dung? Tại này bên cạnh, một cái thiếu nữ áo trắng, có dung nhan chim sa cá lặn, khí chất xuất trần thoát tục. Giờ phút này, một nam một nữ này chính nhìn xem Giang Hiểu, ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Tại hạ đạo môn Diệp Cố, đây là tiểu muội Diệp Vi Vi. Đột nhiên gian, nam tử áo lam chủ động chắp tay nói, không biết huynh đài đại danh. Tại hạ họ Tô. Giang Hiểu nhàn nhạt hồi câu. Tô huynh đệ tốt. Nam tử áo lam Diệp Cố nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra đối phương cũng không làm sao nguyện ý cho chuyện, thật cũng không lại bắt chuyện. Cái này họ Tô không thích hợp, cảm giác giống như là dịch dùng, nhận không ra người dường như. Diệp Vi Vi cực nhỏ âm thanh nói thầm câu, mà lại hắn giống như liền ca ca ngươi đều không nhận ra, cũng không biết là chàng vẫn là cố ý. Ta cũng không phải đại nhân vật gì, đơn giản chỉ ở Thanh Liên Tiên Hạ có chút danh tiếng thôi. Diệp Cố lắc đầu, về sau đạo, bất quá, chờ ta lần này đi tới Thiên Thánh Tông, cùng vị kia thần tử một trận chiến qua đi, có lẽ liền có thể danh chấn cửu thiên. Đúng lúc này, Giang Hiểu tâm ý khẽ nhúc đích, hiếu kỳ nói, Diệp huynh muốn đi Thiên Thánh Tông. Vì sao? Ồ. Diệp Cố mắt nhìn Giang Hiểu, đạo, lần này Thiên Thánh Tông âm thầm bao che Bắc Minh Thiên Tôn, tông môn đã bị phong cấm. Đồng thời, trên trời xuống tới vị thần tử, muốn lấy đi Thiên Thánh Tông tất cả mọi thứ. Thần linh dòng dõi, sinh ra ở chư thiên cấp cao nhất Thiên Đình Thánh Địa, không khỏi là danh xưng cùng thế hệ vô địch tồn tại. Mỗi một cảnh giới đều đạt đến viên mãn, đại đạo không tì vết. Nếu có thể cùng thần tử một trận chiến, đối với ngươi ta chính là việc chuyện tốt. Trừ Diệp Mô bên ngoài, vị kia nghe nói lĩnh ngộ tinh thần chi đạo Thẩm gia đại thiếu, trước đây không lâu vừa thả ra lời nói, muốn đi trước Thiên Thánh Tông cùng thần tử một trận chiến. Diệp Cố có chút không hiểu, Tô Minh đệ không biết việc này. Nghe vậy, Giang Hiểu đầu tiên là trầm mặc, sau đó chắp tay nói, đa tạ Diệp huynh, tại hạ hiện tại biết. Tác giả chuyện ngoại lệ, Thiên Thánh Tông sẽ là chư thiên vạn giới cái thứ nhất đại cao trào, chậm rãi đi vào, đường vội chương 1109, đại mạc kéo ra ta thấy Tô Minh dường như cựu trọng cảnh khí tức, nhưng vì sao thần thức lại giống là thập trọng cảnh tu sĩ. Đột nhiên gian, Diệp Cố hiếu kỳ nói, không biết Tô Minh đến tuột cùng tên gọi là gì, là cái nào thánh địa chuyên nhân. Diệp Cố nhìn ra được trước mắt nam tử mặc áo trắng này mạnh mẽ tiềm chất, hẳn là thiên kiêu nhất lưu, lại nhận không ra đối phương đến tuột cùng là người phương nào, điểm ấy nhất là lệnh người hoang mang. Tại hạ không môn không phái. Giang Hiểu không muốn nói ra quá nhiều, đồng thời nghĩ ngợi đủ loại, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Thiếu nữ mặc áo trắng kia hơi giận nói, ngươi người này cực kỳ cao ngạo. Anh ta thế nhưng Thanh Vân Quan đệ tử, hỏi ngươi hai câu, ngươi còn không vui lòng làm sao? Ồ, Thanh Vân Quan. Nghe vậy, Giang Hiểu lúc này mới nhìn nhiều mắt cái kia áo lam nam tử. Đối phương hẳn là thập trọng cảnh ngự linh sư, không linh như tiên, khí chất siêu phàm thoát tục, xem xét liền không phải thường nhân. Bất quá đạo môn nội môn đệ tử mà thôi. Diệp Cố khiêm tốn đạo, không lộ tài năng, giấu cái quý giá như không hề có. Đây chính là chiến lệnh, giống Cơ Tiêu nhất lưu ra hỏa, đi ra ngoài bên ngoài, sợ ai không biết hắn là Sích giáo đệ tử giống nhau. Cần phải biết rằng, đạo môn đã là Thanh Liên Tiên Hạ đệ nhất thế lực, Thanh Vân Quan càng là đạo môn phía sau thần bí đạo thống, truyền thừa càng so Thiên Thánh Tông còn cổ lão hơn, xem bên trong lão quái vật, thần bí khó lường. Đồng thời, Thanh Vân Quan mỗi một đời chỉ thu 7 vị đệ tử, là từ đạo môn bên trong chọn lựa ra vạn người không được một tuyệt đỉnh thiên tiêu, xem bên trong vô số tài nguyên đều đem nghiêng rót tại 7 người này trên thân. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vân Quan đệ tử thân phận địa vị đến tuột cùng đến cỡ nào siêu nhiên vật ngoại. Tô Minh cũng là đến tìm Phương Kính đại sư sao? Diệp Cố cũng không tự kiềm chế thân phận cao quý, cùng người giao hảo, thái độ rất là thân thiện. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, sau đó quay về tùng mạch dưới, đóng lại hai mắt, ngồi xếp bằng. Thấy thế, Diệp Cố sững sờ, sau đó bật cười lắc đầu, cũng là không nói lời gì nữa. Ca, gia hỏa này quá dám túi a. Thiếu nữ mặc áo trắng kia ma sát răng ngà, tức giận rất muốn đánh một quyền. Nàng này lại không biết, chớ nói Thanh Vân Quan đệ tử như thế nào, cho dù là Thanh Vân Quan quán chủ, Giang Hiểu cũng không phải chưa thấy qua. Sinh tử lồng chim bên trong, cái kia không biết mấy vạn năm trước Thanh Vân Quan quán chủ, mở miệng chính là những già côi đó cố sự, chính mình nghe đều nghe ngán. Thân tử giáng Lâm Thiên Thánh Tông. Giờ phút này, Giang Hiểu hồi tưởng vừa mới nghe nói, nội tâm nghĩ ngợi đủ loại. Thiên đỉnh phong sát Thiên Thánh Tông, cái kia thần tử hẳn là xuống tới vơ vét Thiên Thánh Tông bên trong thiên tài địa bảo. Đây không thể nghi ngờ là hành động chư thiên vạn giới sự kiện lớn, thần tử giáng lâm, các tòa thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ trình diện, chỉ vì thấy thần uy. Những cái kia bất hủ đạo thống truyền nhân càng sẽ khiêu chiến thần tử, dùng cái này ma luyện đại đạo, danh chấn cửu thiên. Tại Thiên Thánh Tông di chỉ bên trên, một trận thịnh hội sắp sinh ra. Đại mạc kéo ra, gió nổi mây phun. Ha ha ha. Giang Hiểu cười lạnh lạnh, dường như đã thấy sắp sửa phát sinh chẳng cảnh. Trong đầu, một cái vô cùng điên cuồng ý niệm ngay tại hình thành. Không biết, Giang Hiểu môi mỏng khẽ mở, lẩm bẩm, lấy thần huyết nhiễm lượt Thiên Thánh Tông mỗi một tấc thổ địa, kia sẽ là như thế nào xinh đẹp chẳng cảnh. Hồi lâu qua đi, cái kia cao lớn lao nhân từ trong túp lều đi ra, đồng thời cầm một cái hộ kiếm, bên trong giấu kinh thế sát kiếm. Cách đó không xa, Diệp Cố Thuật nhìn lại, vị kia Phương huynh quả nhiên là tìm Phương đại sư luyện chế pháp khí sao? Bá, Giang Hiểu mở ra hộ kiếm, một bôi hàn quang cấp phá thiên thế, đạo thế trực trùng mật tiêu, sắc bén đến cực điểm kiếm khí, không có gì không thể phá. Hào kiếm. Giang Hiểu lại hỉ. Chỉ gặp kiếm dài hai thước một tấc, thân kiếm thiên kim huyền thiết ma đúc, toàn thân đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được từng sợi yêu dị đường cong, như là thiêu đốt lúc lưu lại hỏa văn. Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, như thu xương, thần bí đạo văn giăng khắp nơi, như là đại đạo xen lẫn, huyền ảo khó lường, tản ra cực hạn chi thế. Giang Hiểu tiện tay vung lên, lưỡi kiếm tùy tiện bạch phá không khí, ven đường vô bất kỳ trở ngại nào, liền không khí đều không cảm giác được, ngay cả mơ hồ bụi bặm đều bị hết thể bị hai. Thế gian vạn vật đều không thể ngăn cản cực hạn chi đạo. Cảm giác quen thuộc, Giang Hiểu yêu thích không buông tay. Kiếm này dù kém xa cực hạn đạo quả, đoạn phách kiếm, có thể cực hạn đạo thế nhưng cũng không yếu, đầy đủ chính mình lúc bình thường sử dụng. Thế nào? Cùng lúc đó, Phương đại sư thay đổi trước đây thái độ, vô cùng hưng phấn, đây là ta lần thứ nhất dùng tiên thiên hỏa tinh luyện chế pháp khí, cảm giác kia quả thực không nên quá thoải mái. Ta cảm giác ta tựa như là đâu xuất cung bên trong đạo đức thiên quân. Thiên kim huyền thiết hoàn toàn bị kích phát ra thần lực, kiếm này nội ẩn có ly hỏa đại đạo. Một kiếm, liền có thể phóng xuất ra tiên thiên hỏa tinh thần hỏa chi uy. Lúc đầu kia hai con thương tiên bạch hạc cực hạn đạo văn còn không quá đủ, chính ta chủ động móc điểm nội tình. Ta muốn nói là, thanh kiếm này, ta thật đúng là tiêu tốn rất lớn tâm huyết, đạt tới hoàn mỹ. Lão nhân này nói nhiều không được, một trận bô bô, cách đó không xa Diệp Cố hai huynh muội đều nhìn ngốc. Làm là nơi này khách quen, hai huynh muội này tự nhiên sẽ hiểu Phương đại sư là cái gì cao lãnh tính cách. Đừng nói một cái cựu trọng ngự linh sư, cho dù là tống đạo nữ, lão nhân cũng là một bộ kiệm lời ít nói tư thái, chưa bao giờ có một màn như thế. Đi đi. Giang Hiểu đột nhiên đem hộp kiếm từ Phương đại sư trên tay bật lấy, nói nhiều như vậy làm gì? Trên người ta cũng không có tiền. Nghe vậy, Phương đại sư sắc mặt đột nhiên một hắc. Ta không phải để ngươi thêm tiền, thanh kiếm này khẳng định là ngươi, ta là luyện đạo tông sư, ta chỉ để ý tác phẩm, ngươi có thể hay không rõ ràng. Phương đại sư đối với Giang Hiểu loại này dung tục hạng người, cực kỳ xem thường. Nha. Đối với cái này, Giang Hiểu nga một tiếng, sau đó vươn tay, đem tiên thiên hỏa tinh trả lại cho ta, luyện đạo tông sư. Phương đại sư sắc mặt lập tức đỏ lên, đúng hơn nửa ngày. Luyện đạo tông sư, Phương đại sư. Giang Hiểu gọi vài tiếng. Được được được, đừng tê ở. Phương đại sư tức giận trả trở về. Giang Hiểu thu hồi tiên tiên hỏa tinh, sau đó quay đầu bước đi, không có nửa điểm ngưng lại. Phương đại sư tranh thủ thời gian mở miệng giữ lại, thẳng vào nhìn xem tấm lưng kia, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi kia cho lòng của mình đều mang đi. Tô tiểu huynh đệ, ta nhìn tư chất ngươi không tầm thường, có phần nghị thu ngươi làm đồ, ta thế nhưng một cái đệ tử đều không, ngươi đến chính là quan môn đệ tử, ai? Chớ đi nhanh như vậy a. Về sau lại đến cho ba thành nguyên thạch là được. Không, một thành là được. Một thành là được. Ngươi có thể nhất định phải thường xuyên đến nơi này tìm ta. Cái này, Diệp Cố huynh muội thế nhưng triệt để nhìn ngốc. Dù là Diệp Cố đến từ Thanh Vân Quan, lúc này cũng thật lâu vô pháp bình phục tâm tình. Phương lão, Diệp Cố do dự một chút, tiếng gọi. A, là Diệp Cố a. Nghe vậy, Phương đại sư lúc này mới thu hồi nhãn thần. Diệp Cố đạo, ta muốn hỏi vừa mới người kia là ai, Phương lão ngươi làm sao? Ta cũng không thể nói ra thân phận của hắn, đây là quy củ. Phương đại sư lắc đầu, sau đó lại nói, bất quá, tiểu tử kia gần nhất rất nổi danh chính là. Đồng thời ngươi cũng nghe thấy, hắn trong tay có cái tiên tiên hỏa tinh, đây chính là trong truyền thuyết đạo đức tiên quân luyện đan thần hỏa. Bạch. Diệp Cố chỉ cảm thấy trong đầu điện quang hỏa thạch lóe lên, này tâm tư nhạy cảm, lập tức liền đoán ra đủ loại. Hắn chính là Tô Bạch. Diệp Cố cả kinh nói, giết cơ trưởng lão, cướp đoạt tiên tiên hỏa tinh người. Cái gì? Đệ bát đại khấu. Diệp Vi Vi càng là kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Đừng nói. Phương đại sư điểm đến là dừng, đổi đề tài nói, ngươi là tới lấy món kia chiến thứ nhất a? Chuẩn bị đi Thiên Thánh Tông khiêu chiến thần tử. Kia nhưng phải cẩn thận một chút a. Chuẩn bị hồi Thái Hạo Thiên Hạ. Giang Hiểu vừa trở về, vung kiếm hộp về sau, lập tức tìm tới Phương Thiên, một cái xây dựng ở Thiên Thánh Tông phế tích phía trên thịnh hội, ta ngược lại muốn xem, thịnh hội này rốt cuộc có bao nhiêu náo nhiệt. Thiên đình lửa giận, Thiên Thánh Tông cản không được, không biết Bắc Minh Tiên Tôn lửa giận, những cái này xuất sinh, có thể hay không chịu được. Chương 1110, Thái Hạo Thiên Hạ bên trong cái gì? Hiện tại thời gian này hồi Thái Hạo Thiên Hạ. Trong phủ đệ, đương theo lấy Phương Thiên mấy câu nói, đám người trong nháy mắt lâm vào to lớn khiếp sợ ở trong. Ta là Thiên Thánh Tông đệ tử, hiện nay Thiên Thánh Tông ra chuyện lớn như thế, ta khó mà ngồi nhìn mặc kệ. Phương Thiên trầm giọng nói, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới đều bị nhốt tại Thiên Xu phòng, ít ngày sau liền muốn bị mang lên thiên đỉnh, đánh vào thiên lao, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra. Hoa phục nam tử Trần Lạc Đạo, cái này rất rõ ràng là thiên đỉnh cố ý gạt chúng ta vào bẫy. Áo bào đen lão Lục Đạo, không tệ, Thái Dương chân quân 89/10 là muốn mượn này dẫn xuất Hạ Hầu Dạ cùng Bắc Minh đại ca. Cách đó không xa, Giang Hiểu mang theo mặt nạ quỷ, một thân màu đỏ thấm huyền y đi, tựa ở góc tường trong bóng tối, như là một hình bóng. Cặp kia giấu ở dưới mặt nạ đôi mắt, giống như vực sâu, nhìn chăm chú lên mấy cái này đã từng huynh đệ. Coi như đây là thiên đỉnh cái bẫy, nhưng chúng ta cũng không nên không làm gì, hoàn toàn không dám nếm thử. Phương Thiên Đạo, chỉ đi tới Thái Hạo Thiên Hạ trước xem tình huống một chút lại nói. Ta tan thành. Đúng lúc này, một mực không có mở miệng Thương Giao, nói, vạn nhất Hạ Hầu Dạ hoặc là đại ca thật xuất hiện, chúng ta cũng tốt có cái phản ứng. Một phen trò chuyện qua đi, đám người cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Cho dù có Thái Dương chân quân chấn giữ Thiên Thánh Tông, nhưng nếu như liền thử một chút ý niệm đều không có, kia bảy đại khấu cũng liền cùng đại bộ phận thế nhân không có khác biệt. Đợi cho đám người rời đi về sau, Phương Thiên hướng Giang Hiểu đi tới, đại ca, ngày mai chúng ta liền có thể hồi Thái Hạo Thiên Hạ, tiếp xuống nhưng còn có dặn dò. Giang Hiểu đạo, giúp ta chuẩn bị một chút nhiên thần đan, số lượng càng nhiều càng tốt. Nghe vậy, Phương Thiên có chút không hiểu, đại ca ngươi muốn nhiên thần đan làm gì? Nhiên thần đan, tên như ý nghĩa, chính là thiêu đốt thần thức đổi lấy trong thời gian ngắn buộc phát tăng phúc đan. Tác dụng phụ rất lớn, mà thần thức tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn, bởi vậy cực ít có ngự linh sư nguyện ý dùng nhiên thần đan. Mau chóng xuống dưới chuẩn bị chính là. Giang Hiểu thản nhiên nói, tuyệt không nói rõ quá nhiều. Này ngón tay vướt ve kia ngàn năm cây mẹ chế tạo thành một kiếm, ẩn nút ở trong đó kinh thế sắc khí, ánh mắt dần dần lạnh liệt. Gần nhất, một kiện lại một kiện oanh động thế nhân sự kiện lớn, liên tiếp. Đầu tiên là Bắc Minh Tiên Tôn nghịch tiên sống lại ra một đời, sau đó là Thiên Đình phong sát Thiên Thánh Tông, sau đó, một vị đến từ Thiên Đình thần tử sắp hạ phàm. Thái Dương chân quân càng là tự mình gọi hàng, xương thần tử đại nhân sẽ tại Thiên Thánh Tông tông môn, nên chiến quần hùng thiên hạ. Một người chiến chư thiên. Vị kia thần tử chưa chân chính lộ diện, thế nhân liền đã cảm nhận được thuộc về trẻ tuổi thần linh cái thế chi uy. Có thể chư thiên vạn giới tuyệt đại thiên tiêu nhóm lẫn nhau đều cho là mình sở tu chính là vô địch chi đạo, cho dù là trẻ tuổi thần lại như thế nào, không ngại một trận chiến. Cái nào đó truyền thừa chừng 10 vạn năm trở lên bất hủ hoàng triều ở trong, một cái áo bào màu vàng thiếu niên vừa mới phá quan mà ra, một thân trường bào màu vàng nóng thượng treo lên biển cả long đằng đồ án, nhìn như khuôn mặt trẻ tuổi bên trên mang theo thiên thần uy nghi cùng với thân gọi tới cao quý. Thần tử, chư thể nội chảy xuôi huyết dịch nhiễm thần tính bên ngoài, cái khác cùng bọn ta có khác biệt gì? Người này như là thiếu niên đế vương, có loại thiên nhiên vương giả chi khí, ngựa khí càng là kiệt ngạo không câu nệ. Chúc mừng thánh hoàng tử bước vào thập trọng cảnh. Từng vị lão nhân tóc trắng đều là run rẩy thân thể, kiềm chế không ngừng nội tâm kích động. Tu luyện không đủ 200 năm, người thiếu niên trước mắt này đế vương liền bước vào thập trọng cảnh, yêu nghiệt như thế tốc độ, thiên cổ hiếm thấy, có thể so với 10 vạn năm trước thái tổ. Ta ngược lại muốn xem thiên đình chính thần huyết mạch có gì chỗ đặc thù. Thiếu niên chí khí ngút trời, cần phải đi trước Thái Hạo Thiên Hạ, một trận chiến vang 9 tầng trời. Không chỉ cái này một vị thiếu niên đế vương, chư thiên vạn giới chung 9 tòa cỡ lớn thiên hạ, phàm là liền nhau tại Thái Hạo kia vài tòa thiên hạ, từng cái thần bí lại cổ lão đạo thống bên trong, không hẹn mà cùng đi ra từng cái tuyệt thế yêu nghiệt. Mà tại ngoài sáng thượng gió nổi mây phun phía dưới, trong âm u quần quần sóng ngầm càng thêm kịch liệt. Thiên đình tiên quân hậu nhân, chịu chết đến sao? Man hoang thiên hạ, thập vạn đại sơn bên trong, một đạo cổ lao đến không cách nào tưởng tượng âm thanh truyền ra. Giống. Đột nhiên, một đạo đánh vỡ thương khung long hống âm thanh bộc phát. Một đầu sinh có kim giác chân long phóng lên tận trời, đúng là toàn thân đẫm máu, long lân đều chóc ra hơn phân nửa, giống chịu đủ rất nhiều tra tấn, muốn phóng lên tận trời, chạy ra nơi đây. Nhưng vào lúc này, một con đen nhánh đại thủ từ thập vạn đại sơn bên trong nô ra, mọc đầy thi lông, mang theo nồng đậm đến tan không ra hắc khí, để người hãi nhiên thất sắc. Kia chỉ quỷ dị mà dọa người đại thủ, dường như có thể tùy tiện cào nát nhật nguyện, che khuất man hoang thiên hạ. Cùng này tương đối so, đầu kia chân long giống như con giun nhỏ bé, hoàn toàn bị bao trùm tại hắc ám bóng tối hạ. Bành! Nương theo lấy bàn tay lớn kia một thanh nắm nát thiên địa, máu của chân long vẩy xuống thiên cung, muốn trách thì trách người long tộc lão tổ tướng trưởng, cam nguyện biến thành thiên đình xuất sinh, đây chính là phản bội man hoang đại giới. Bàn tay to kia chủ nhân bản thể tại thập vạn đại sơn phía dưới, không biết đến tột cùng ra sao tồn tại, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Giờ khắc này, vô số đỉnh cấp đại yêu đều đang phát run, đồng thời tắm rửa lấy máu của chân long, ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng thoải mái. Thiên đình dưới thần tọa, tự nhiên không chỉ Bắc Minh tiên tôn một cái tai họa. Bầu trời xanh thẳm, như một khối tấm gương, trong suốt được không nhiễm một tia tạp chất, nơi này là một mảnh tràn ngập tinh thần phấn chấn thế giới. Xuân về hoa nở, cảnh sắc như thơ như họa, hết thảy đều cảnh đẹp ý vui, lệnh nhân thân tâm thoải mái. Đây chính là cực kỳ nổi tiếng Thái Hạo thiên hạ. Giờ phút này, Giang Hiểu Tuyệt không đội ba đi đường, nằm tại một chi thuyền cô độc bên trên, thần sắc hơi có vẻ nhàn nhã. Thuyền nhỏ giang đặc, ở trên sông xuôi dòng mà xuống, hai bên bờ là tự nhiên phong cảnh, thanh phong từ đến, này phương thiên địa tại lúc này tựa như ngưng vì vĩnh hằng. Tại này bên cạnh, Phương Thiên một thân áo tơi, miệng bên trong điêu căn cầy dòng, nhàm chán bắt chéo hai chân, giống cái hiệp khách. Bảy đại khấu tuyệt không cùng nhau hành động, nếu không quá mức dễ thấy, Trần Nặc đám người phân tán đi vào Thái Hạo thiên hạ, về sau lại tại Thiên Thánh Tông ngoại hội hợp. Đồng thời, vị kia thần tử sau 3 ngày mới phải giáng lâm tại Thiên Thánh Tông, bởi vậy thời gian cũng không đổi. Cũng chính bởi vì điểm này, 3 ngày này, những cái này đã đi vào Thái Hạo thiên hạ tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm, không hề thiếu cơ hội xuất thủ. Ầm ầm. Giang Hiểu còn chưa ngủ quá lâu, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ lại đột nhiên bộc phát. Mặt sông trực tiếp bị nhấc lên cao trăm trượng sóng nước, giống hạ tràng mưa rào tầm tã, vô số đảo bạch cái bụng cá rầm rầm rơi xuống. Chỗ nào tới hai cái muốn chết ra hỏa? Phương Thiên giận dữ, toàn thân ướt đẫm một mảnh, cái này thuyền lá lênh đênh đều kém chút lật. Lại xem xét, phía trước trên mặt nước đứng hai đạo nhân ảnh, chính là hai cái thanh niên, lẫn nhau linh áp không ngừng bay vụt, sắp liền muốn lên diễn một trận long tranh hổ đấu. Thiên sư bà ngoại nhà nó, chuyển sang nơi khác đánh có thể chết. Phương Thiên một cước đạp lên thuyền cô độc, như là định trụ giang sơn, cắn răng nói, nếu không phải lão đại tại, ta nhất định phải đi đem hai người kia cho ta buộc. Đúng lúc này, một đạo bình thản đến cực điểm âm thanh đến bên cạnh vang lên. Chương 1111, chiến thẩm tà đây là một đầu có thể thẳng tới Thiên Thánh Tông Trường Giang. Giang Hiểu vốn định một đường phiêu lưu xuống dưới, đại khái vừa lúc liền có thể tại hai ngày sau đến, chèo thuyền du ngoạn mà du, rời xa huyên náo. Có ai nghĩ được, xảy ra bất ngờ một trận quyết đấu, trực tiếp đem đầu này Giang Hà cắt đứt, mặt nước dơ lên cao trăm trượng thác nước, lạnh như băng nước sông cho mình suối một thân, cảm giác này cũng không thoải mái. Giang Hiểu trừng mắt một đôi mắt cá chết, đi cho ta đem hai người kia buộc. Thật chứ? Phương Tiên vội vàng nói, lão đại, ta cái này có thể vừa tiến Thái Hạo thiên hạ, tạm thời liền không nên gây chuyện đi. Không nên gây chuyện. Nghe vậy, Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức. Ta tới đây chính là vì gây chuyện. Từng sợi thủy khí đến trong quần áo bốc hơi phát ra, đồng thời hai cỗ chọc thanh nhị khí chậm rãi dây dưa, nồng đậm sinh tử đạo ý bên trong, một tấm mặt nạ quỷ dữ tợn hiện hiện. Một bên khác, rộng lớn trên mặt sông, hai đạo bóng đen ở riêng tả hữu lẫn nhau khí tức cường đại, dường như tùy tiện liền có thể xóa đi đầu này đại giang trường hạ. Ta lặp lại lần nữa, nhường đường. Bên trái chính là một quần áo đen nhánh chiến thứ nhất thanh niên, tướng mạo vai hùng, như là đao tước khuôn mặt hình dáng, đọc nhấn rõ từng chữ như sát, ngựa khí tràn ngập thiết huyết sát phạt. Đã sớm nghe nói lần này Bát Hoang phái ra cái binh đạo ngự linh sư, tại Thanh Liên Thiên Hạ Bắc vực xương vô địch, còn từng cùng Thanh Vân Quan Diệp Cố so chiêu một hai, danh chấn nhất thời. Phía bên phải là một cái màu đậm hạ phục nam tử, 15-16 tuổi dáng vẻ, đạo, bản thân thập tà, mong rằng chỉ giáo. Vậy. Nghe vậy, kia ăn mặc đen nhánh chiến thứ nhất thanh niên trong mắt tinh mang lóe lên. Thập tà, Thái Hạo Thiên Hạ ẩn thế gia tộc một trong, đại thiếu gia của thập gia. Nghe nói lĩnh ngộ chính là tinh thần chi đạo, hơn nữa là lấy 97 khắc đạo ngân chứng đạo cửu trọng, tư chất đúng là yêu nghiệt, chính là bất thế gia nhân vật. Xuất thủ là được. Thẩm Tà hai tay phụ về sau, thái độ cực kỳ tiêu căng, ngựa khí lại ra vẻ bình thản. Tại đưa ngươi đánh bại về sau, bản thân còn đem đi khiêu chiến Diệp Cố, không cần thiết lãng phí thời gian. Cực kỳ cắn rỡ, ngươi là tự xưng là đi lại tại trong trần thế thần tử sao? Thanh niên cười lạnh lạnh, nhìn ra ý đồ của đối phương. Người này là muốn một đường khiêu chiến các lộ thiên tiêu, dùng cái này không ngừng tôi luyện chiến ý, đạo tâm viên mãn sau liền tiến vào Thiên Thánh Tông cùng bị kia thần tử một trận chiến. Ngươi không phải bại trong tay ta cái thứ nhất, cũng tương tự sẽ không là cái cuối cùng. Thẩm Tà đưa tay phải ra, một tay phụ về sau, làm khiêu khích chạm tới. Bá vừa dứt lời, một môi mang theo cực hạn đạo thế kiếm mang đột nhiên đánh tới, như là thần kiếm, đem Giang Hà ven đường mở ra, hiện lộ ra một đầu danh trời. Cái gì? Thẩm Tà ánh mắt biến đổi, linh lực cấp tốc lưu chuyển quanh thân, sau đó đưa tay đánh ra một đạo tinh thần hư ảnh. Âm ầm tinh thần hư ảnh vừa mới ngưng hình, nặng nề uy áp như là thực chất, không gian đều đang rung động, không gì có thể gánh chịu cố khí thế cường này. Giang Hà trực tiếp bị dung sụp ra một cái hố trời, vô số nước sông đảo lưu, lệnh người tắc lưới một màn. Có thể Thẩm Tà lại đồng tử co rụt lại, sao trời lại bị kia bôi kiếm mang trực tiếp hết thể bị hai. Một kiếm, phá tinh. Thẩm Tà cắn răng tránh đi kiếm mang, kia phong mang khí thế lại tránh không khỏi, thể nội khí tức bất ổn, quay đầu nhìn lại. Sau lưng, đại địa bị xé nứt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, tất cả mọi thứ tất cả đều chôn vùi tại trong kiếm mang. Đây là cái gì đạo thế? Cực kỳ quen thuộc. Thẩm Tà tự lẩm bẩm, về sau đột ngột hét lớn một tiếng, ai? Cách đó không xa, cái kia quần áo đen nhánh chiến thứ nhất thanh niên cũng như mày, đối với bất thình lình một màn, rất là không hiểu. Dầm dầm Giang Hà triệt để bị đánh vỡ, nước sông đến tiên cung rủ xuống, như là hạ lên mưa rào tầm tã. Ta. Đúng lúc này, một cái mang theo mặt nạ quỷ huyền y nam tử xuất hiện tại màn nước bên trong. Là hắn. Thanh niên trong mắt lóe lên một bôi kinh ngạc, không nghĩ tới Thái Hạo Thiên Hạ coi là thật quần anh hội tụ, tất cả mọi người đến phải không? Ngươi là ai? Thẩm Tà lại không nhận ra. Hắn một thân màu đậm hạc phục, bay phất phới, thể nội linh lực lưu chuyển tăng tốc, khí thế đang không ngừng bay vụt ở trong. Một cái bị các ngươi nhiễu thành một người. Giang Hiểu cầm trong tay một thanh sát phạt pháp kiếm, thân kiếm có bảy thần bí hòa văn, mũi kiếm đạo văn càng phóng thích ra cực hạn chi thế, dường như có thể tùy tiện xé rách hết thảy. Nho nhỏ cửu trọng cảnh thôi. Rất nhanh, Thẩm Tà khinh thường cười lạnh, đồng thời nhìn ra thanh kiếm kia huyền diệu, lấy thương thiên bạch hạc luyện thành pháp kiếm sao? Đồ tốt, ta muốn. Giang Hiểu đưa tay, mũi kiếm trực chỉ Thẩm Tà, muốn. Tới lấy a. Bạch. Vừa dứt lời, Thẩm Tà đột nhiên bộc phát ra thập trọng cảnh khủng bố linh áp, cả người như là đạn hạt nhân bạo tạc, trong nháy mắt liền lấy thế không thể đỡ khí thế vọt tới. Thanh niên kia lặng lẽ lui lại, kéo dài khoảng cách, không muốn cùng mấy cái này hiếu chiến cuồng nhân liên hệ. So với thập trọng cảnh, Giang Hiểu linh lực cuối cùng quá nhỏ yếu, cả hai liền tựa như loài chó cùng mèo loại khác biệt, hình thể không tại một cái cấp bậc. Mắt thấy Thẩm Tà liền muốn như bẻ cành khô tiến đánh mà đến, nhưng vào lúc này, một cái tay, một con có bảy vết chai bàn tay, đột nhiên mút trời mà hàng, một thanh ấn xuống Thẩm Tà đầu. Cái gì? Thẩm Tà quá sợ hãi. Đây là thập nhất trọng cảnh đỉnh phong cường giả. Ầm ầm. Sau một khắc, một người mặc áo tơi giản dị nam tử một tay đem Thẩm Tà trấn áp nhập xuống Vương Giang Hà bên trong, trực tiếp dung sụp ra một cái bao quát vài dặm rộng hồ sâu. Cái này khẽ động tĩnh có thể nói chấn động trời đất, cực xa khu vực. Thật nhiều cái ngự linh sư đều gặp ảnh hưởng, ánh mắt khẽ biến, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Thái Hạo Thiên Hạ sao còn biết loại này cấp bậc cao thủ giao chiến? Phải biết, Thiên Đình thần tử sắp giáng Lâm Thiên Thánh Tông, Thái Hạo Thiên Hạ khẳng định là tiểu bối gian sân nhà, không ai dám ngay tại lúc này cố ý chạm đến Thiên Đình lông mày. Ồ, ta xem một chút. Một cái tiên phong đạo cốt lão giả mở ra thần nhãn, cách không xem xét, lập tức thất thanh nói, đây không phải là Thẩm gia Thẩm Tà sao? Như thế nào rơi vào thảm hại như vậy? Chỉ gặp Giang Hà chính giữa, một cái hố sâu bên trong, nước sông đảo lưu, không ngừng cọ rửa dưới đáy cái kia hạc phục nam tử, lấy lớn hiếp nhỏ, xem thường cựu trọng cảnh ngự linh sư. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, từ trên cao nhìn xuống vị này chật vật không chịu nổi Thẩm gia đại thiếu. Ngươi cái này đáng chết phế vật! Thẩm Tà gắt gao cắn răng, tràn đầy quất đủ, nếu ngươi dám đánh với ta một trận. Lời còn chưa nói hết, Phương Thiên Hữu tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng liền nhấn nát Thẩm Tà gương mặt xương, mắng ai đây? Ngươi mắng nữa thử một chút, lao tử cho ngươi răng bắn hết. Ngươi nha được, đây mới gọi là lấy lớn hiếp nhỏ. Thẩm Tà trong lòng gọi là một cái bị khuất. Thập trọng cảnh cùng thập nhất trọng cảnh đỉnh phong so ra lại là một trời một vực, cái này chỗ nào phản kháng được a? Hết lần này tới lần khác chính mình lần này đi ra ngoài bên người cũng không mang cao thủ, vốn nghĩ dựa vào bản thân đánh khắp tất cả cùng thế hệ thiên tiêu, kết quả lại gặp loại này không nói võ đức ra hỏa. Nếu ngươi áp chế cảnh giới, cùng ta cùng giai một trận chiến. Đối với cái này, Giang Hiểu khép cười một tiếng, đạo, ta một cái tay đánh ngươi, hiểu. Phương Thiên bỗng nhiên truyền âm nói, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy nháo thân phận chúng ta rất nhanh liền sẽ bị phát hiện. Giang Hiểu đạo, muốn chính là bị phát hiện. Ngươi quên ta Tô Bạch phía dưới ra sao thân phận rồi? Kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn lấy cực hạn chi đạo ép tới tất cả cùng thế hệ thiên kiêu không ngóc đầu lên được, đời này, Giang Hiểu tự nhiên cũng có vô địch đạo tâm, một đường đánh tới Thiên Thánh Tông đi, cuối cùng cùng kia thần tử một trận chiến, để thế nhân trông thấy, thần huyết cùng người bình thường huyết cũng không có gì khác biệt. Chương 1112, biểu cùng bên trong phong vân tể tụ Thái Hạo Thiên Hạ. Cẩm Tú Sơn Hà bên trong, mấy người thiếu niên thiếu nữ du sơn ngoạn thủy, kết bạn mà đi. Lẫn nhau khí chất phi phàm, ăn nói không tầm thường, xem xét chính là đệ tử giáo phái lớn. Cái này Thái Hạo Thiên Hạ thật đúng là đến đúng, coi là thật náo nhiệt vô cùng. Tốt một bộ thịnh thế chi cảnh. Tài tình tuyệt diễm hạng người, sáng lạn như đời sao, cũng không biết cuối cùng ai có thể chạm tới thập tam trọng đại đạo. Ta nghe nói mùa hè hạ đại chu hoàng triều đến cái thánh hoàng tử, trời sinh đế uy, chính là thác bạt nhất tộc vạn năm khó gặp một lần yêu nghiệt. Đại chu hoàng triều khí vận đã suy bại tận, không có gì bất ngờ xảy ra, kia thánh hoàng tử liền nên là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Một cái đông đưa quạt xếp thiếu niên áo trắng, cười nói, thánh hoàng tử còn không có động tĩnh. Có thể Thẩm gia đại thiếu, cái kia Thẩm Tà ngược lại là chơi đùa vô cùng. Thiên đình thần tử sau 3 ngày mới có thể giáng Lâm Thiên Thánh Tông. Trong 3 ngày này, những thiên tiêu đó đạo tử nhóm, lẫn nhau đều là hạng người tầm cao khí ngạo, phàm là đối mặt, miễn không được so sánh cao thấp. Danh tiếng thịnh nhất chính là Thẩm gia cái kia nghe nói lĩnh ngộ tinh thần chi đạo Thẩm Tà, một đường liên tiếp bại rất nhiều đại giáo truyền nhân, trong đó không thiếu tiếng tăm lừng lây hạng người, thực lực quả thực là mạnh mẽ. Hy vọng ta nhưng đừng đụng thấy kia tên điên. Một cái thanh sam thiếu nữ, đạo, Thẩm Tà muốn trở thành thời đại này Bắc Minh, người đều nghĩ cử chỉ điên rồ. Vô địch cũng không phải gặp người liền đánh a. Đám người rất là tán đồng. cái kia Thẩm gia đại thiếu đầu góc là thật có chút vấn đề. Vâng. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang kịch liệt đột nhiên đến cách đó không xa phát ra. Đám người thuận nhìn lại, chỉ gặp một tòa núi cao ầm vang sụp đổ, kích thích đại lượng bụi mù, thiên diêu địa động, như là có hai đầu đại yêu đang giao chiến. Thật mạnh linh áp. Thiếu niên áo trắng kia ánh mắt hơi ngạc nhiên, đây cũng là ai tại giao thủ? Đột nhiên, một đạo tàn tạ bóng người bị đánh bay đến thiên cung, tóc hai bù xù, máu me khắp người. Nhìn kỹ lại, đám người lập tức kinh hô nghẹn ngào, Thẩm Tà. Cùng lúc đó, một bôi ô quang xẹt qua chân trời, đúng là một cái nam tử cầm kiếm, phóng tới Thẩm Tà. Cái sau đang muốn ngăn cản, có thể kia huyền y thanh niên trở tay một kiếm, cực hạn kiếm khí, trực tiếp đem Thẩm Tà cả người xé ra, một phân thành hai. Đáng ghét. Thẩm Tà thụ trọng thương, chỉ có dựa vào lấy mạnh mẽ thần thức, thuần kim sắc thần cùng chạy ra thần lực, tuyệt không tại chỗ chết đi. Đồng thời, nay thể nội gông xiềng mở ra, muốn phóng xuất ra thập trọng cảnh khủng bố linh áp. Nhưng vào lúc này, đừng nghĩ lén lút giở trò. Một cái nặng nề đại thủ đột nhiên hiện, đùng một tiếng, phiến tại Thẩm Tà trên trán. Cái sau cho tát đến mắt nổi đồng đóm, kém chút không có trực tiếp ngã vào trên mặt đất, chỗ nào còn có thể vận dụng thập trọng cảnh tu vi. Sau một khắc, cả hai chiến đấu đến nơi xa, ven đường động tĩnh chấn động trời đất, quả thực là kịch liệt. Ông trời ơi, kia là Thẩm Tà sao? Chờ một chút, ta rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Một màn này đối đám kia xem náo nhiệt ngự linh sư mà nói, lực trùng kích không thể bảo là không lớn. Cùng Thẩm Tà giao thủ là người phương nào? Ngay cả cái kia phong độ nhẹ nhàng thiếu niên áo trắng, giờ phút này đều kinh ngạc ở Thanh Vân Quan Diệp Cố. Phật môn tiểu Phật Đà, vẫn là Càn Khôn Thánh Địa vị kia tiên tôn chi nữ. Những này tựa hồ cũng không quá giống vừa mới chỗ nhìn thấy huyền y nam tử. Sư phụ nói không sai, vẫn là từ ngàn xưa chi tài tuyệt đại nhân vật, cũng không thể khinh thị người trong thiên hạ a. Trong lòng mọi người cảm thán, trước đây còn danh tiếng thịnh nhất Thẩm gia đại thiếu, trong nháy mắt liền bị một cái tên không kinh truyền nhân vật ép thành bộ dáng như thế. Chuyện này chỉ có thể nói tàng long ngọa hổ hạ người thực tế không ít. Sơn hạ chết không, một viên tiếp lấy một viên thiên thạch, đến cửu thiên bên ngoài, như mưa rào rơi đập. Giang Hiểu Lâm uy không sợ, trong tay pháp kiếm tách ra rực rỡ linh mang, một kiếm vạch phá thiên địa. Vâng. Vô số viên tinh thần hư ảnh tại chỗ băng diệt, ở trên vòm trời tách ra sán lạn trùng sáng, năng lượng phát tiết tứ phương. Kia rốt cuộc là cái gì pháp kiếm? Cực hạn đạo thế không khỏi cũng quá mạnh chút. Cách đó không xa, Thẩm Tà há mồm thở dốc, đồng thời nhìn chằm chằm Giang Hiểu kiếm trong tay. Cho dù là lấy Thương Thiên Bạch Hạc luyện hóa mà thành, có thể thanh kiếm này chỗ phóng thích ra cực hạn kiếm khí, không ngờ nhưng có ngày xưa cực hạn chi đạo ngự linh sư mấy phần vì thế. Như thế bảo vật, lãng phí ở trong tay người này, không khác phung phí của trời. Thẩm Tà cho rằng nguyên nhân khẳng định là xuất hiện ở thanh kiếm kia bên trên, nếu để cho bản thân đạt được thanh kiếm này, nhất định có được năm đó Bắc Minh Tiên Tôn mấy phần phong thái. Vị này Thẩm gia đại thiếu vẫn muốn bắt chước chính là cái kia đã từng lấy sức một mình ép tới người đồng lứa thở không nổi Bắc Minh Tiên Tôn. Cực hạn chi đạo ra chỉ dưới, một cái cựu trọng ngự linh sư liền có thể chạm phá thập trọng ngự linh sư đạo, đây càng là nghịch thiên đến cực điểm. Đột nhiên, mái vòm thượng rủ xuống mấy đạo tinh quang, như sợi tơ đan vào với nhau. Thẩm Tà cả người khí thế đột ngột tăng. Đại lượng sao trời chi lực như quần quận giang hà lưu chuyển quanh thân, này bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái to lớn tinh thần hư ảnh, tản ra tuyên cổ khí tức thần bí. Bạch Thẩm Tà một tay một chảo, vô pháp ngăn cản lực hút bộc phát, cách không trực tiếp đem Giang Hiểu hút tới. Chớ nói Giang Hiểu, cho dù là này dưới thân ngọn núi lớn kia đều sắp bị nổ tận gốc, như là gặp gỡ lô đen. Cái này Thẩm gia thiếu gia có chút lợi hại a. Dù là Phương Thiên cũng hơi thay đổi ánh mắt. Thủ đoạn này chính là tinh thần chi đạo chỗ kinh khủng. Có thể mượn sao trời chi lực mạnh mẽ bản thân, như tu luyện đến đại thành, đầy trời quần tinh đều là sử dụng, uy lực khó có thể tưởng tượng, một chiêu liền có thể phá diệt một cái tiểu thế giới. Thẩm Tà tuyệt không phải trước đây cơ tiêu như thế mặt hàng, mà là Thái Hạo Thiên Hạ đứng hàng đầu, thậm chí tại chư thiên vạn giới đều cực kỳ nổi tiếng tuyệt đại thiên tiêu. Coi như linh lực áp chế thành cựu trọng cảnh, nhưng đối phương đại đạo cùng thần thức chờ một chút đều hoàn toàn không phải cựu trọng cảnh có thể đánh đồng. Nhưng mà, Thẩm Tà đột nhiên phát ra một đạo khiếp sợ âm thanh, làm sao có thể? Oanh chỉ gặp, Giang Hiểu đúng là mặc cho lăng không bay tới, một quyền mang theo rời núi lấp biển chi thế, đem Thẩm Tà gương mặt đánh nát. Cái sau cả người trong nháy mắt như đạn pháo bay ngược mà ra. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, Giang Hiểu thời khắc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, thể nội xương cốt đều đứt, cơ thể sinh ra từng tia khe hở, máu tươi chảy ra. Không, vì cái gì? Làm sao có thể a? Một bên khác, Thẩm Tà lại càng thêm khó coi, tóc hai bù xù, vết thương chẳng chịt. Vâng, này bên ngoài cơ thể tinh thần hư ảnh lần nữa run run, như là một cái lô đen, đồng thời kia cố nặng nề bị áp, dường như áp xúc tới cực điểm lực hút. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại một lần nữa nhục thân tới gần, về sau một kiếm nâng lên, cực hạn kiếm quang phóng lên tận trời, như là đem thế giới cắt phân thành hai nửa. Thẩm Tà đầu lâu cao cao giơ lên, mang theo một bôi vẩy ra huyết hoa. Cặp mắt kia tràn ngập không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rung động. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì biến thái? Hắn nhục thân là thần thiết chế tạo thành trí bảo sao? Xoát sau một khắc, Thẩm Tà vận dụng thần thông, lấy còn sót lại đầu lâu chủ sinh, nhưng khí tức lại suy yếu hơn phân nửa. Đây chính là tinh thần chi đạo. Cùng lúc đó, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng. Một khi tới gần Thẩm Tà phụ cận, tự thân liền sẽ gặp gỡ kia cỗ sao trời chi uy, muốn đem chính mình để ép vì bánh thịt. Có thể cuối cùng bất quá là tiểu đạo mà thôi. Giang Hiểu mang theo mặt nạ quỷ, sinh tử huyền lực xen lẫn tại thể nội, như là niết bàn, sinh mệnh tinh khí hóa thành thần diễm, tất cả thương thế rất nhanh liền biến mất. Bá, Giang Hiểu lại một lần nữa vọt tới, mang theo thế tồi khô là hủ, một quyền băng tinh. Cái kia tinh thần hư ảnh cơ hồ phá diệt, Thẩm Tạ càng là gặp không thể dự tính trọng thương. Càng khiến cho hoảng sợ là, đối phương mỗi một lần thế công đều mang theo một loại nào đó quỷ dị đạo vận, dường như lời hái của tử thần, thu hoạch đi sinh mệnh lực của mình. Chính mình đang không ngừng suy yếu, huyết nhục dần dần u ám, sắp gặp tử vong. Giờ khắc này, Thẩm Tạ đạo tâm gần như sắp vỡ ra tới. Chính mình tinh thần chi đạo chẳng lẽ không phải con đường vô địch sao? Cứ như vậy vô cùng đơn giản bị gia hỏa này phá. Vì cái gì a? Thiên địa bạo động. Giang Hiểu huyết khí bao phủ thiên vũ, linh lực như giang hải bành trướng, làm người ta sợ hãi. Hắn giống như là muốn phá hủy thiên địa bình thường, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đánh cho Thẩm Tạ gọi ra sao trời vỡ nát, khiến cho không ngừng ho ra máu trọng thương, thần thức đều sắp bị ma diệt. Một trận chiến này tiếp tục trọn vẹn một canh giờ. Hai bên thủ đoạn nhiều lần ra, từ nam đánh tới bắc, ven đường không biết có bao nhiêu dãy núi bị đánh gãy. Đồng thời, chuyện này cũng rất nhanh truyền bá ra. Có cường giả bí ẩn xuất hiện, Thẩm Tạ áp chế cảnh giới cùng kỳ đồng giai một trận chiến, bị đánh cho không có chút nào lực trở tay. Thần bí gì cường giả? Người kia rõ ràng chính là gần nhất thanh danh vang dội đệ bát đại khấu, Tô Bạch. Cái gì? Kia đại khấu làm sao như thế người tiên? Chỉ bất quá cửu trọng cảnh, tinh thần chi đạo đều áp chế không được hắn. Đám người đối với trận chiến này rất là giật mình. Vốn cho rằng Thẩm Tạ là muốn cùng Thánh Hoàng tử, Diệp Ố, thậm chí thần tử so sánh cao thấp nhân vật, kết quả lại đột nhiên bị này đả kích, ngược lại thành cái kia đệ bát đại khấu bàn đạp. Danh dương thiên hạ. Giang Hiểu dẫm lên Thẩm Tạ, một trận chiến kinh thế, thanh danh trong nháy mắt chuyển xa. Vô số đôi mắt tất cả đều rơi vào cái này đệ bát đại khấu trên thân, không còn là trước đây như vậy tâm thái, mà là chân chính bắt đầu nghiên cứu lên người này. Đêm đó, Giang Hiểu chèo thuyền du ngoạn mà đi, đứng ở đầu thuyền, dáng người đứng thẳng cao ngất, một bộ huyền y tung bay theo gió, sợi tóc khinh vũ, có loại siêu nhiên vật ngoại khí chất. Người tu luyện đến tột cùng ra sao đại đạo? Tư chất như thế, tại sao lại nghĩ đến đi làm đại khấu? Sao không đi vào cái nào đó thánh địa, những lao quái vật kia chắc chắn sẽ đưa ngươi coi là chân bảo. Ở sau lưng hắn, ăn mặc màu đậm hạc phục Thẩm Tạ, không tách ra miệng, ngậm miệng. Giang Hiểu nhíu mày, quá khẽ, tùy tùng liền nên có tùy tùng dáng vẻ, xương ta là đại nhân. Thẩm Tạ không cam lòng nói, ai là tùy tùng của ngươi? Đem ông trời của ta tâm thủy tinh trả lại cho ta, ta lập tức rời đi. Chiến đấu qua về sau, Giang Hiểu tự nhiên đem Thẩm Tạ vơ vét cái út sấp, cái sau cũng không biết làm sao, thế mà không có nói lời hung ác chạy về đi gọi người, mà là một đường theo sau. Thẩm Tạ đạo, tư chất của ngươi là rất mạnh, nhưng cảnh giới của ngươi không cao, nếu không phải phương thiên, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Giang Hiểu không thèm để ý, cảm thụ được đối diện trái ý đến thanh phong, nội tâm bình thản, ai cũng không biết giờ khắc này tĩnh mịch có thể tiếp tục bao lâu. Ngươi cũng là nghĩ đi khiêu chiến vị kia thần tử. Thẩm Tạ còn muốn mở miệng, coi như thừa nhận thất bại, có thể cái kia cũng nhất định phải xác định đối thủ chính là cực kỳ yêu nghiệt, không thua gì thánh địa chuyển nhân tồn tại, như thế trong lòng mới tốt chịu điểm. Nhưng vào lúc này, lại nhà lại nhải, nói không dứt, cút sang một bên. Một người mặc vải thô áo gai thanh niên đột nhiên một bà nhấc lên Thẩm Tạ, đem này ném vào trong sông. Sau một khắc, Phương Tiên đi lên phía trước, đạo, lao đại, có mấy đạo khí thế mạnh mẽ ngay tại hướng chúng ta tới gần. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, thản nhiên nói, không cần lo lắng, bản này chính là mục đích của ta. Phương Tiên lại cau mày, ta là nghĩ, ngươi coi như đến lúc đó giống Thẩm Tạ những người này giống nhau, đi vào Tiên Thánh Tông khiêu chiến thần tử, nhưng mà phía sau lại nên làm cái gì? Đây mới là Phương Tiên chân chính quan tâm vấn đề, lần này thần tử muốn một trận chiến thiên hạ, khiêu chiến đối phương cũng không khó, cần phải biết rằng, Tiên Thánh Tông bây giờ thế nhưng có Thái Dương chân quân cùng Thiên Đình trọng binh trấn thủ. Trong đó hung hiểm, một khi bộc lộ ra thân phận chân thật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm đi, ta cảm giác lần này Tiên Thánh Tông sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, vụ trộm ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, chỉ sợ còn sẽ có cái khác rất nhiều biến số. Giang Hiểu ánh mắt luôn luôn rất sâu xa, ẩn ẩn đoán được một chút, có thể cụ thể như thế nào, người tính cuối cùng không bằng trời tính. Phương Thiên không hiểu, biến số. Đúng lúc này, bệnh. Một cỗ thuộc về thập nhị trọng cảnh linh áp đột nhiên giáng lâm nơi đây. Toàn bộ thuyền, bao quát Giang Hà lưu động, tựa hồ cũng dừng lại, không cách nào hình dung kỳ huyễn cảm giác. Phương Thiên ánh mắt đột nhiên thay đổi, bản năng liền muốn mang Giang Hiểu chạy trốn. Người chính là Tô Bạch. Hoặc là nói, Giang Ảnh. Nhưng vào lúc này, một cái tiên phong đạo cốt lao giả áo bào trắng từ trên trời giáng xuống, ngựa khí cũng không bất luận cái gì nghiêm khắc. Lão giả bên người còn có một thiếu niên mặc áo bào vàng, tướng mạo không tầm thường, tài hoa xuất chúng, như là thiếu niên đế vương, có loại trời sinh uy nghi cảm giác. Giờ phút này, thiếu niên kia đang đánh giá lấy Giang Hiểu, ánh mắt bên trong ẩn giấu đi một chút chiến ý một bên khác. Trong sông Thẩm Tà khiếp sợ không thôi, đây không phải Đại Chu hoàng triều người sao? Sao lại thế? Đột nhiên, Thẩm Tà sắc mặt tối đen, phản ứng lại. Đệ bát đại khấu lần này xem như dẫm lên chính mình có tiếng. Như thế kinh tài tuyệt diễm tư chất, tính toán lôi kéo người này thế lực tự nhiên cũng sẽ không thiếu, liền xem ai tâm tư càng nhạy cảm, động tác càng nhanh. Giang Ảnh. Giang Hiểu ánh mắt khẽ biến dưới, không, ta là Tô Bạch. Không cần sợ, ngươi chuyện lão phu đều rõ ràng. Kia lão giả áo bào trắng hòa ái cười nói, bất quá là ngươi khi đó tông môn bởi vì Bắc Minh tiên tôn nguyên nhân, bị thiên đình hủy diệt mà thôi, ngươi lại không có phạm cái gì sai lầm. Giang Hiểu chỉ âm thầm cắn môi, túi đầu ngưng lông mày, mặt lộ vẻ khó xử. Cùng lúc, lão giả áo bào trắng nhìn xem Giang Hiểu bộ dáng này, càng là thêm định ý niệm trong lòng. Lão giả áo bào trắng đạo, đứa bé, ta biết ngươi nghĩ cái gì, ngươi cho rằng ngươi là Thiên Nam Tông Dương Nghiệt, cho nên mới sẽ mai danh nhận tích, cùng kia bảy đại khấu trà trộn cùng một chỗ đúng không? Lão giả, ngươi nói cái gì đó ngươi? Phương Thiên đột nhiên đứng dậy, quát to, xéo đi nhanh lên, bằng không ta liền mang các huynh đệ đến ngươi Đại Chu hoàng triều chơi bừa. Đủ. Lão giả áo bào trắng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái tên này sợ là không ít lừa gạt Giang Ảnh, cho hắn quán thâu cái gì thiên đỉnh dư nghiệt loại hình tư tưởng a. Giang Ảnh, nghe ta nói, cái này Phương Thiên chỉ là đang lợi dụng ngươi đơn thuần, nhìn chúng tư chất của ngươi mà thôi. Sau một khắc, lão giả áo bào trắng nhìn về phía Giang Hiểu, ngữ khí nhu hòa, nếu là ngươi nguyện ý, ta Đại Chu hoàng triều nguyện phong ngươi một cái công tước vị, từ đây ngươi chính là ta Đại Chu hoàng triều vương gia, không cần cùng bảy đại khấu thông đồng làm bậy. Phương Thiên cười ha ha, Đại Chu hoàng triều khí vận đã suy, muốn ta nói, còn không bằng làm đại khấu tới tiêu sái. Lão giả áo bào trắng mặt lộ vẻ hàn ý, kiệt lực mới áp chế xuống, sau đó lại là khổ tâm căn dặn Giang Hiểu, dường như tính toán kéo về một cái ngộ nhập lạc lối đứa bé. Ta là Phương Thiên đại ca mang ra. Cuối cùng, Giang Hiểu do dự nói, mặt khác, ta hiện tại chỉ muốn cùng kia thần tử một trận chiến, thuận tiện hỏi thăm chuyện năm đó. Đến nỗi cái khác liền chờ sau này hay nói đi. Không sao, nhìn ra được Giang tiểu huynh đệ cũng là trọng tình nghĩa người. Lão giả áo bào trắng trong lòng tiếc nuối, ngoài miệng lại như thường cười nói, nếu ngươi nguyện ý, tùy thời đều có thể đến ta Đại Chu hoàng triều. Mặt khác, ta hoàng tộc một mạch còn có cái chưa hứa hôn công chúa, lúc nghe sự tích của ngươi về sau, có phần muốn gặp ngươi một mặt. Những này đơn giản chính là lời khách sáo, bất quá, muốn thật có thể lôi kéo như thế cái yêu nghiệt thiên tài, một cái công chúa cũng là cầm ra được. Đợi đến lão giả áo bào trắng rời đi về sau, Phương Thiên lập tức kính nể đạo, đại ca, ngươi nói thật đúng không sai, Giang Ảnh cái thân phận này thật tuyệt. Sớm tại trước đây, Phương Thiên liền vận dụng nhân mạch quan hệ, âm thầm trải rất nhiều địa đặt đi ra manh mối, đem Tô Bạch cái này một lục bình không dễ thân phận, dẫn hướng một cái khác càng thêm cụ thể hình tượng. Vừa lúc Thiên Nam Tông đã từng cùng Bắc Minh Tiên Tôn có liên lụy, dẫn đến bị Thiên Đình phong sát, hết thảy đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà dựa theo đầu này tuyến, Phương Thiên chính là trong lúc vô tình phát hiện Giang Hiểu Thiên Phú Tuyệt Luân, sau đó lấy Thiên Đình dư nghiệt làm đe dọa, khiến cho theo bên người, chậm rãi bồi dưỡng. Chỉ là nhất thời kế sách thôi. Giang Hiểu lắc đầu, đạo, chờ lúc nào, ta có thể lấy Bắc Minh hai chữ, đi lại ở chư tiên, khi đó lại khâm phục một đôi lời đi. Và anh. Đúng lúc này, một cái thanh niên tóc đỏ đột nhiên như thiên hạch, từ trên trời giáng xuống, đem trọn đầu Giang Hà cho cắt đứt. Bọt nước cao cao dơ lên. Giang Hiểu ánh mắt có chút phát lạnh. Đệ bát đại khấu, Tô Bạch. Kia thanh niên tóc đỏ ánh mắt mang theo như lửa cường thế, phong mang tất lộ, bản thân chính là Sích giáo đệ tử, cựu trọng cảnh đánh với ngươi một trận, có dám? Võ Chiêu, Sích giáo đệ nhất đệ tử. Cách đó không xa, Thẩm Tà ánh mắt biến đổi, về sau nhìn xem kia huyền y nam tử khó chịu nói, gia hỏa này thật đúng là dẫm lên ta, thành cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh a. Vốn là phong vân tề tụ thái hạo thiên hạ, chính mình trước kia danh tiếng chính thịnh, kết quả lại thành kia huyền y thanh niên bàn đạp, làm đối phương trở thành hạt giữa bầy gà nhân vật. Đầu tiên là Đại Chu hoàng triều đến thăm, sau đó lại là Sích giáo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Võ Chiêu lộ diện khiêu chiến. Đối với nơi đây đủ loại bạch, Giang Hiểu không gặp có động tác gì, hộp kiếm bên trong đột nhiên chạy ra một môi cực hạn lưu quang, như tiên kiếm xuất thế, kiếm khí trực trùng bất tiêu. Sau một khắc, tiên kiếm treo ở sau lưng hư không, Giang Hiểu vẫn là hai tay phụ về sau, đến là được. Nơi đây khoảng cách Thiên Thánh Tông bất quá hơn 1000 dặm, lúc này khoảng cách thần tử giáng lâm bất quá 2 ngày, một đường giết đi qua là được. Mênh mông biển mây gian bảy tòa ngọn núi, vốn nên là như tiên gia thánh địa giống nhau tông môn. Giờ phút này, ồn ào náo động cũng còn hoàn toàn tĩnh mịch, như là trốn không người. Hoang vu phải làm cho người có chút không dám tin tưởng nơi này chính là Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực. Còn nếu là đem ánh mắt xâm nhập tòa kia nguy nga trầm hồn thiên su chủ phòng, liền sẽ hoảng sợ phát hiện, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới các đệ tử cùng trưởng lão, bao quát Thiên Thánh Tông trưởng giáo, giờ phút này tất cả đều bị nhốt tại một chỗ to lớn pháp trận ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, ô ép một chút một mảnh, người người nôn náo. Dưới ánh đèn lờ mờ, hoàn cảnh chen chúc không chịu nổi. Thật sự là đáng thương mà bật cười. Giờ phút này, một cái thiếu niên mặc áo vàng chính cao cao tại thượng quan sát lấy một màn này, trước kia Thiên Đình có phải hay không đã cảnh cáo các ngươi một lần? Ta nhớ được ngọn núi này lần trước trả lại cho các ngươi bẻ gãy a. Vì cái gì luôn luôn trong lòng còn có may mắn, muốn chống lại thiên mệnh đâu? Tại này trước mặt, vô số Thiên Thánh Tông đệ tử, tất cả đều cúi thấp đầu sọ, không có mở miệng. Chỉ có thiếu niên mặc áo vàng kia chói hai âm thanh, nói một cách khác, nếu đều đã có lá gan chống lại thiên mệnh, làm sao trước đó ta cha tấn lao già đáng chết kia thời điểm, các ngươi lại không dám phản kháng? Sự thật chính là các ngươi thực chất bên trong chạy xuôi huyết, ti tiện. Mười phần lời chói tai, tựa như châm, đâm vào mỗi người nội tâm. Một cái nam tử áo trắng kìm nén không được xung động, dù muốn hành động, có thể bên cạnh trưởng lão lại gắt gao đè lại cái trước, trong mắt tràn đầy bi thương. Đương nhiên, các ngươi những này ti tiện đồ vật vẫn là có tác dụng. Sau một khắc, thiếu niên mặc áo vàng đống nhiên nhìn về phía người nào đó, đến, bạch trang, nói cho ta. Ngươi đoán xem sư đệ của ngươi, Hạ Hầu Dạ có thể hay không tới? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thiên Thánh Tông trưởng giáo chỉ đóng lại hai mắt, như là lao tăng nhập định, vô hỉ vô bi. Ha 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 ha. Thấy thế, thiếu niên mặc áo vàng ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to, sau đó bước nhanh mà rời đi. Chương 1113, Vân Loan thần tử rời đi chỗ kia pháp trận sau. Thiếu niên mặc áo vàng, hoặc là nói Thiên Đình Thái Dương chân quân, tướng trầm một đường đi vào Đỉnh Phong Đạo Cung ở trong. Trong đại điện, hoàn cảnh thanh u, đàn hương bồng bềnh. Một cái hình dạng bình thường thiếu niên, quần áo tố bảo, dáng người đơn bạc, khí tức liền giống như người bình thường bình thường. Vân Loan thần tử. Giờ phút này, tướng trầm cũng không trước đó cuồng ngạo, ngược lại đối cái này thiếu niên lang cực kỳ cung kính. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ thiếu niên thế mà chính là 3 ngày sau mới nên giáng lâm thần tử. Nếu là lưu tâm quan sát mới có thể phát hiện, thiếu niên mặc dù bề ngoài bình thường, kỳ thực thể nội lại quanh quẩn có thần bí quang ai, như là một đoàn hỗn độn huyền hoàng. Cho dù là thiên toán chi đạo tuyệt đỉnh đại năng cũng không cách nào nhìn thấu thiếu niên này đủ loại hết thảy. Đây chính là thần linh huyết mạch, sinh trưởng tại thống ngự chư thiên thiên đỉnh thánh địa, cả đời không nhiễm phàm trần, tại đám mây tiên cung bên trong, nhìn xuống thế gian chúng sinh. Đây là cái gì? Tên là Vân Loan thiếu niên, xoay người, trên tay vướt một cái làm bằng đồng hư lô. Trong đó thiêu đốt lên đàn mục, đàn hương mờ mịt, lệnh người tâm cảnh bình thản, có thể trợ ngộ đạo, chính là cực kỳ quý báu tài nguyên tu luyện. Tướng trầm đạo, bất quá nam mô chi thôi, thiên đỉnh thánh địa có rừng hoa đạo, Vân Loan thần tử không cần đem tâm tư đặt ở loại này đồ chơi nhỏ bên trên. Nam mô chi, chưa nghe nói qua. Thiếu niên buông xuống hư lô, về sau đạo, cái này Thiên Thánh Tông tại Thái Hạo Thiên Hạ rất lợi hại phải không? Tướng trầm đáp, Thiên Thánh Tông là Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực. Ta có chút thất vọng. Thiếu niên thản nhiên nói, chuyến này không nhìn thấy mấy cái thứ tốt, hoặc là Thiên Thánh Tông đem chân chính chân quý tạo hóa giấu đi rồi. Tướng trầm lập tức đạo, Thiên Thánh Tông bây giờ đã là thần tử độc chiếm, đào ba thước đất đều có thể, có lẽ còn là có thể tìm được chút đồ tốt. Bây giờ Thiên Thánh Tông bị Thiên Đình phong sát, vị này thần tử bên ngoài chính là vì vơ vét tài nguyên mới hạ phàm. Đây đối với thường nhân mà nói là không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên. Thiên Thánh Tông mấy chục vạn năm đến thâm hậu nội tình, vô số thiên tài địa bảo, bây giờ đều vì một người vốn có. Thiếu niên như đồng hành đi tại rừng quả bên trong, tùy ý ngắt lấy Thiên Thánh Tông vô số thế hệ ngưng ra tâm huyết. Người siêu hồn lúc không có tìm ra tin tức hữu dụng gì. Thiếu niên chắp tay mà đi, đi hướng đại điện bên ngoài. Tướng trầm đi theo ở sau lưng hắn, đạo, lão già đáng chết kia thần thức rất mạnh, dù sao cũng là nhân quả chi đạo ngự linh sư. Đi. Thiếu niên không kiên nhẫn ngắt lời nói, chỉ hy vọng ngươi thông minh một chút, cái này tông môn là của ta, hiểu chưa? Tướng trầm cũng đúng, liên thanh đứng hảo. Dù sao cũng là hơn 10 vạn năm đạo thống, ta cũng không tin tưởng cái này Thiên Thánh Tông không có đồ tốt. Thiếu niên đi vào đại điện bên ngoài, quan sát biển mây bên trong mặt khác 6 ngọn núi lớn, giống như là Thiên Thánh Tông chủ nhân, lại giống là xâm nhập cường đạo. Đúng lúc này, thiếu niên chợt gọi ra một mặt gương đồng, ném không trung, bắn ra một đạo huyền quang, bắn thẳng đến vào trong màn đêm ngân nguyệt. Giờ khắc này, vầng trăng sáng kia tựa như hóa thành một con thần minh chi nhãn, nhìn xuống tòa này thiên hạ. Trong gương đồng hiện lộ ra Thái Hạo Thiên Hạ ngay tại phát sinh tất cả chẳng cảnh, có đi lại tại mênh mông trong núi lớn nam tử áo xanh, có cưỡi kỳ lân thủy thú thần võ thanh niên, có tự mang tường hòa thánh quang tăng nhân, có dây dưa cùng nhau, đại chiến đến dãy núi chỗ sâu hai đại thiên tiêu. Không khỏi là cần phải đi trước Thiên Thánh Tông, cùng thần tử luận bàn một hai thiên hạ anh kiệt. Thiếu niên nhìn xem trong kính những cái kia muốn khiêu chiến chính mình thiên tiêu, ánh mắt dần lạnh, đến tột cùng là ai cho tự tin của bọn hắn? Coi là thật cho rằng chỉ cần một viên vô địch tâm, liền có thể đánh vỡ hết thảy. Bác Minh Tiên Tôn có thể thật sự là tên đáng chết. Trước thời đại, từng có thiên đình thần tử thua ở đoạn phách kiếm dưới, đổ vào cùng Bắc Minh Tiên Tôn đại đạo chi tranh ở trong. Bây giờ nghĩ đến, những thiên tiêu này sở dĩ có can đảm khiêu chiến thiên đình, chỉ sợ sẽ là bởi vì đoạn phách kiếm chém ra một cái khe hở. Lần này, ta mặc kệ phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, kia là Thái Dương chân quân người phụ trách chuyện. Thiếu niên đột nhiên chính tiếng nói, ta tất một trận chiến thiên hạ, không thể có lầm. Chư thiên vạn giới đệ nhất nhân, cái này danh hiệu chỉ có thể thuộc về ta thiên đình thánh địa. Vân Loan thần tử yên tâm. Đối với cái này, tướng trầm túc tiếng nói, lần này chắc chắn sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hết thảy đều đem thuận lợi. Không giống với thiếu niên, tướng trầm ánh mắt tuyệt không đặt ở những kia tuổi trẻ tiên tiêu trên thần, mà là tại một ít âm u không gặp quang khu vực. Trăng sáng nô lên cao, như là một con mắt rình mò lấy toàn bộ thế giới. Cái này một dị biến lệnh Thái Hạo Thiên Hạ tất cả thập trọng cảnh trở lên ngự linh sư tất cả đều cảm nhận được, không khỏi hơi khác thường. Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, tông môn săn sát, không thiếu một phương cự phách. Ai có thể giờ phút này, những này đại năng cũng chỉ thở dài một tiếng, không thể làm gì. Coi như nhất cử nhất động của mình bị thiên đình giám thị, đám người cũng không dám trong lòng sinh oán trách. Mênh mông núi rừng bên trong, một cái người áo đen ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xem kia vòng cao cao tại thượng mặt trăng, ánh mắt hiện lên một bôi vẻ phức tạp, chớp mắt là qua. Cuối cùng, người này kéo lại đấu đồng màu đen, cúi đầu xuống, ẩn tàng khí tức, tiếp tục một đường tiến lên. Cùng lúc đó, một con xinh đẹp đến lệnh người hít thở không thông tiểu hồ ly, đồng dạng ngẩng đầu ngắm nhìn mặt trăng, kia hẹp dài hồ ly mắt có chút nheo lại. Siêu. Sau một khắc, cái này con tiểu hồ ly bay nhanh chui vào cây cối bên trong, như là nê long vào biển, không có gây nên mảy may động tĩnh. Như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, trong rừng bóng đen thức tha, như là từng cái tiềm hành thích khách. Ánh trăng trong sáng hạ, đại địa oanh minh, dãy núi sụp đổ, long trời lở đất một màn. Hai đạo chiến thần tồn tại kịch chiến đến đỉnh phong, như là hai tôn trong hồng hoàng tiên tiên thần ma, đánh cho người vây xem hái hùng khiếp đĩa, gọi thẳng biến thái. Giờ khắc này, Giang Hiểu thể nội lượng lớn tinh khí sôi trào, sinh sôi không ngừng, một chiêu một thức đều mang theo không thể địch nổi chi thế. Mặt nạ quỷ hạ sinh tử huyền lực xen lẫn. Xoẹt, một kiếm, cực hạn đạo văn mũi kiếm, xé rách hư không, nằm ngang ở một cái nam tử tóc đỏ cái cổ gian. Người thua. Cuối cùng, Giang Hiểu lạnh như băng tuyên bố trận chiến này kết thúc. Bịch. Cái kia nam tử tóc đỏ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, giống như là mất đi chủ tâm cốt. Trước mắt bao người, người này thế mà trực tiếp ngã xuống, một phen đại chiến vốn là tiêu hao đến trình độ sơn cùng thủy tận, hoàn toàn là dựa vào thực chất bên trong quận cường cùng cao ngạo tại kiên trì. Bây giờ tại bị bẻ gãy ngông nên qua đi, vô địch tâm bị đánh bỡ, cả người liền rốt cuộc không chịu được nổi. Soạn. Vừa ló gian, quần tình huyên áo, một mảnh xôn xao âm thanh. Lại xem xét, này phương tiên địa các nơi thế mà đứng không ít người, quần áo khác nhau, khí tức khác biệt, trẻ có già có. Cái này Tô Bạch rốt cuộc vì sao lại biến thái như vậy? Cái gì Tô Bạch? Đây là Giang Ảnh, Nghe nói đại đạo cùng âm dương có quan hệ, cái này tư chất thật quá tuyệt luân. Loại nhân vật này như trưởng thành tiếp, có khả năng cùng thiên hạ chư vương tranh phong, cho hắn thời gian, tương lai hẳn là thánh địa đạo tử nhóm cường địch. Mỗi người đều rất rung động. Trước bại thẩm tà, lại bại xích giao thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhất là trước sau hai lần đại chiến, đối phương đều không có phóng xuất ra toàn lực. Bao quát cái kia đến từ đại chu hoàng triều thiếu niên đế vương, này tầm cao khí ngạo, thậm chí có can đảm thần tử một hồi cao thấp. Nhưng mà, hắn thời khắc này ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, nếu là người này đi vào thập trọng cảnh, hẳn là bất thế đại địch. Thì ra vị này Tô Minh là gọi Giang Ảnh à, cựu trọng cảnh sợ là hướng tới viên mãn, trên mặt kia mặt nạ chính là đạo quả sao? Đạo ý cực kỳ nồng đậm. Nơi nào đó trên đỉnh núi, một cái áo lam nam tử, tại dưới ánh trăng không linh như tiên, thần sắc đồng dạng hơi kinh ngạc. Người này chính là Thanh Vân Quan Diệp Cố, cùng Giang Hiểu trước đây đánh qua một lần quan hệ, đối nó ảnh hưởng rất sâu. Kẻ này, hoặc là giao hảo, hoặc là tất sát. Cùng lúc đó, đạo môn ngự linh sư ở vào gian nan lựa chọn ở trong. Giang Hiểu vừa tiến chư thiên vạn giới liền cùng đạo môn kết cái cửu hoán, sự kiện kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao người ta đạo môn mở ra treo thưởng vẫn là 100 cân nguyên thạch không thay đổi. Cái này cũng nhìn ra được đạo môn thái độ đối với Giang Hiểu dần dần vi diệu. Nhiều người như vậy a. Trong hố trời, Giang Hiểu dần dần thu hồi linh lực, ngắn ngủi do dự một chút. Sau đó, trước mắt bao người, Giang Hiểu ngay ở đây tất cả mọi người mặt, túi thân, bắt đầu vơ vét lên nam tử tóc đỏ vật phẩm tùy thân. Không, ngươi làm gì? Nam tử tóc đỏ võ chiêu khiếp sợ không thôi, thế mà trông thấy con hàng này tại nổ y phục của mình, nhất là nhiều người nhìn như vậy, vậy nhưng làm sao cũng chịu không được. Chớ ép bức. Ngươi nói đánh là đánh, nói đi liền muốn đi. Giang Hiểu một bàn tay xuống dưới, liền cùng cối xay, trực tiếp cho đối phương tắt đến đầu váng mắt hoa, sau đó dụng lực kéo một cái, cho đối phương áo ngoài đảo xuống dưới. Đừng nói, mấy cái này đại giáo đệ tử quần áo đều không phải phản phẩm, thủy hỏa bất xâm là trụ cấp nhất, tốt một chút, tựa như là tống thải y y hỗn độn y phục, vậy nhưng giá trị vô lượng. Hừ. Giang Hiểu lẩm bẩm, tâm tình coi như không tệ. Cái này, đây là cái gì phát rồ ra hỏa? Cách đó không xa, đám người tất cả đều sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải chứ? Đây là đánh đã nói trước sao? Ông trời ơi, gia hỏa này làm sao còn tại thoát võ chiêu quần? Chương 1114, Thiên Thánh Tông bên ngoài phát rồ vơ vét qua đi, xích giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nam tử tóc đỏ võ chiêu, lúc này tựa như là đêm khuya bị lao bà đá ra ra môn người đáng thương. Toàn thân trên dưới liền một kiện đơn bạc áo trong, cùng cầu quần. Đối mặt chung quanh người đồng lứa ánh mắt, võ chiêu đột nhiên nổi điên dường như gầm lên giận dữ. Giang Hiểu bị hét sững sờ, đang lúc tất cả mọi người cho rằng võ chiêu là muốn bạo loại, ra sát chiêu thời điểm, con hàng này lại bám một cái tử trượt được không có bóng hình. Tốc độ gọi là một cái nhanh, thực tế là xấu hổ giận dữ đến không còn mặt mũi, nhận không ra người. Bất quá, võ chiêu trước khi đi ngược lại là lưu lại câu ngoan thoại, chờ ngươi vào thập trọng cảnh, ta nhất định chém ngươi. Có ngay, lần sau nhớ kỹ trên thân mang nhiều điểm nguyên thạch là được. Giang Hiểu cũng không quên đổi trở về. Ngay vậy, võ chiêu một cái lảo đảo, kém chút không có từ trên trời ngã xuống, ruột đều nhanh hối hận thanh. Xích giáo đệ nhất nhân làm sao liền cái này? Sau một khắc, Giang Hiểu nhếch miệng, trên thân liền 200 cân nguyên thạch đều góp không ra, còn tốt bảo bối cũng không phải ít. Nghe thấy lời này, quần chúng bây xem, nội tâm gọi là một cái lộn xộn. Hợp lấy ngươi không phải là đang nói người ta thực lực yếu, mà là nói cấp độ vật không đủ nhiều. Dù sao cũng là đại khấu mang ra. Một vị đến từ Thanh Liên Thiên Hạ tuổi trẻ cường giả, lắc đầu, sợ là trước kia nghèo quen, lúc này mới thấy người liền muốn cướp. Người này xuất thân danh môn đại giáo, thiên phú tuyệt luân, đánh tiểu liền không thiếu các loại tài nguyên tu luyện. Đối với nguyên thạch cái gì từ không để trong lòng, càng không thể nào hiểu được loại này cường đạo hành vi. Bá, nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đột nhiên quét mắt tới. Thoáng chốc, vị này trẻ tuổi cường giả nội tâm đột một lạnh, cảm nhận được một loại nào đó chưa bao giờ có nguy hiểm. Cũng không phải là giữa sinh tử nguy cơ, mà là cùng vừa rồi võ chiêu giống nhau, xã hội tính tử vong. Người này lập tức im miệng không nói, cũng không muốn chính mình cũng bị ngay trước mặt mọi người, toàn thân bị lộ sạch sành xanh. Nhưng còn có người nguyện ý cùng ta cùng giai đánh một trận. Giang Hiểu chiến ý chưa tiêu, đứng ở thiên địa trung tâm, ngắm nhìn bốn phía. Dãy núi khắp nơi gian, bóng người lay động, có người hào phóng hiển lộ bên ngoài, có người núp trong bóng tối. Trong đó không thiếu đỉnh cấp tuyệt đại thiên tiêu, cựu trọng cảnh vô địch. Giờ khắc này, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này. Mọi người toàn cũng nhìn ra được, tại cựu trọng cảnh giới này, đối phương đã làm được viên mãn vô khuyết, vô luận là đại đạo vẫn là thần thức, chỉ sợ không ai có thể so sánh qua được. Cho dù là vị thiếu niên kia đế vương, giờ phút này đều kiềm chế chiến ý, trong lòng biết chính mình như cùng đối phương cùng giai một trận chiến, sẽ không là này đối thủ. Gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện thế nào đi ra? Người này là một cái bất hủ hoàng triều cuối cùng khí vận tạo ra, sinh mà vì vương, nội tâm có đại khát vọng. Mỗi cái cảnh giới đều tính toán toàn lực đến viên mãn, nhưng coi như thế, to lớn đạo đạo quả cũng bất quá là 97 khắc đạo ngân ngưng tụ mà thành, cùng tinh thần chi đạo thẩm tà giống nhau. Viên mãn hai chữ, nghe vào đơn giản, có thể trong đó độ khó không khác lên trời. Một cái có thể so với cực hạn chi đạo ngự linh sư. Thiếu niên trong đầu đột nhiên toát ra cái này sợ hãi ý niệm. Cùng lúc đó, Phương Thiên đối với cảnh này có chút lo lắng, đại ca đây cũng quá trương dương đi. Như thế cao điệu, vạn nhất nếu là gây ra rủi ro, đến lúc đó làm sao xử lý? Chớ nói chi là cái này đại khấu thân phận, ở đây thập nhị trọng đại năng cũng có như vậy mấy vị. Mà đúng lúc này, Phương Thiên, một đại nhân vật một bước đặc không, tiếng nổ đạo, Giang tiểu huynh đệ là bực nào lương tài mỹ ngọc. Người cái này việc gác bất tận bảy đại khấu, tốt nhất chớ có lại bại hoại người ta tiền đồ. Người này đầu đội kim quan, long khí vòng quanh người, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí thế. Bạch. Phương Thiên trong nháy mắt liền sửng sốt. Gần như đồng thời, đèn chiếu chuyển rời đến Phương Thiên trên người, vô số song tràn ngập địch ý ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía cái này bảy đại khấu. Lương tài mỹ ngọc, bại hoại tiền đồ. Phương Thiên nội tâm vô cùng muốn nổ nước bọn, bảy đại khấu chính là cái này lương tài mỹ ngọc một tay bồi dưỡng được đến tốt ta. Giang tiểu huynh đệ, ngươi chuyện ta đã biết được. Sau một khắc, cái kia đại nhân vật nhìn về phía Giang Hiểu, ôn hòa nói, ta chính là Thanh Liên Tiên Hạ Bá Đao Sơn trang phó trang chủ, từng cùng Tiên Nam Tông có chút giao tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như ban đầu là ta trước tìm tới ngươi, ngươi có lẽ cũng không phải là bây giờ bộ dáng này. Nghe ta một lời khuyên, chớ có lại cùng bảy đại khấu làm một trận chuyện xấu. Hiện tại lãng tử hồi đầu còn kịp. Nay bên người cùng người tướng mạo tú mỹ thiếu nữ áo trắng. Giờ phút này, thiếu nữ này chính không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu, đôi mắt sáng long lanh, tràn ngập tò mò. Nàng cùng này phụ thân đến Thái Hạo Thiên Hạ, chỉ vì gặp một lần chư thiên vạn giới tuổi trẻ tuấn kiệt, khai thác tầm mắt. Mà không thể không nói, cái này trẻ tuổi đệ bát đại khấu, âm thanh nghe vào không lớn, trên mặt còn mang theo cái thần bí mặt nạ, lại thêm này đặc biệt bối cảnh lai lịch, là có nhiều như vậy lực hấp dẫn. Không sai, cái này Phương Thiên hại người hại mình, nếu không phải xem ở Giang tiểu huynh đệ trên mặt của ngươi, lão phu ta đã sớm một bàn tay đem cái này côn trùng có hại trục chết. Cùng lúc đó, rất nhiều vị đại năng cùng nhau đứng dậy, nghiêm nghị chỉ trích Phương Thiên, trái lại thái độ đối với Giang Hiểu cũng rất là chiều cố. Phương Thiên khóc không ra nước mắt, thằng hề đúng là chính ta. Như thủy triều âm thanh vọt tới. Giang Hiểu đứng ở trăng sáng dưới, mang theo thần bí đen trắng mặt nạ, một bộ huyền y điệp, buộc tóc tung bay. Bây giờ chính mình hiện lộ tại ngoại giới chính là cái bởi vì tông môn bị thiên đình bị diệt, cùng bảy đại khấu đồng bọn tuổi trẻ tiểu bối. Thiên phú vô song, tiềm lực to lớn, người người đều đang nỗ lực lôi kéo chính mình. Ha. Đột nhiên gian, Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, tự giễu cười. Trước đó không lâu vẫn là người người kêu đánh đệ bát đại khấu, dưới mắt một màn này, có thể thực tế là thú vị cực kỳ. Nhân sinh tựa như là tại một mảnh tên là vận mệnh biển cả bơi lội, gió thổi tới, từng đợt sóng biển đánh tới, cao thấp chập trùng. Có biển cả, gió nhẹ bình tĩnh, cả đời bình nằm, có biển cả, cuồng phong sóng lớn, sóng cả mãnh liệt. Rất rõ ràng, nhân sinh của mình thuộc về cái sau. Còn tốt, mình thích lướt sóng. Ánh trăng như nước, một chiếc thuyền con đi xuôi dòng, trong nước sóng nước lấp loáng, thường có con cá nhảy ra mặt nước, tóe lên một nước. Hai bên bờ dãy núi liên miên tuyến dần dần biến thấp, tới gần một mảnh dải đất bình nguyên, phía trước chính là Thiên Thánh Tông vị trí khu vực, chính là Thái Hạo Thiên Hạ tốt nhất phong thủy bảo địa. Giang huynh đệ rốt cục không còn đi theo kia Phương Tiên sao? Trên thuyền, một vị áo lam thanh niên, tướng mạo tuấn dật, nôn hành cử chỉ rất có quân tử phong phạm, làm lòng người sinh thân cận chi ý chính là Thanh Vân Quan Diệp Cố. Giang Hiểu nhẹ gật đầu, ừm, trước kia trẻ tuổi không hiểu chuyện, hiện tại mới hiểu được Phương Tiên gạt ta lửa có bao nhiêu mát. Nhiều như vậy thánh địa đại giáo đều muốn mời chính mình gia nhập, vì tốt hơn dung nhập Giang ảnh cái thân phận này, Giang Hiểu dứt khoát đem Phương Tiên đẩy ra, làm cho đối phương đi tìm áo bào đen lão lục đáng người, nghĩ biện pháp tiến Thiên Thánh Tông liên lạc lại. Vậy thì tốt rồi. Diệp Cố mở miệng nói, tống đạo nữ để ta mang một câu. Cổ Thiên Đình sự kiện kia, ngươi nếu có thể đến đạo môn cho cái bằng giao, chủ động nhận lầm, như vậy có thể xóa bỏ. Đối với cái này, Giang Hiểu cười không nói. Đại Chu hoàng triều ông lão kia, trước sau nói rồi không dưới mấy lần, hắn nhà cái kia công chúa đối với mình rất là hiếu kỳ, nói là để cho mình đi gặp một mặt là được. Có thể thật muốn đi, quản chi liền không chỉ là gặp một lần đơn giản như vậy. Trong đó xáo lộ, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có người nào làm không được. Đợi đến Tiên Thánh Tông, chỉ sợ không ai sẽ nguyện ý áp chế cảnh giới cùng Giang huynh giao thủ. Diệp Cố đương nhiên cố ý để một câu. Lời này có chút huyền chuyển, trên thực tế chính là Giang Hiểu cảnh giới kém chút, thí dụ như Diệp Cố bây giờ đều đã là thập trọng hậu kỳ, Đại Chu hoàng triều thiếu niên kia đế vương, đồng dạng cũng là thập trọng sơ kỳ cảnh giới. Trước đây đủ loại, cuối cùng chỉ là bởi vì thẩm tà cũng áp chế cảnh giới, Giang Hiểu muốn đến Diệp Cố đám người cái này một cao độ, vẫn là cần mạnh thực lực. Thiên Thánh Tông, đến. Đúng lúc này, Giang Hiểu nhìn về phía trước, chỉ gặp một chỗ bằng phẳng vô ngần đại địa bên trên, tổng cộng có 7 tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây ngọn núi. Chân chính trên ý nghĩa cao vút trong mây, chỉ có mênh mông trên biển mây mới là Thiên Thánh Tông tông môn. Mà giờ khắc này, trên bầu trời biển mây thế mà nhuộm kim quang, như là một mảnh đại dương màu vàng nóng. Trong đó tràn ngập thần lực, như là thần minh vô thượng uy áp, lệ người không nhịn được muốn lễ bái thần phục. Trừ xuôi dòng mà xuống Giang Hiểu bên ngoài, bình nguyên bên trên, sớm đã có rất nhiều đạo nhân ảnh, đã có hăng hái tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có lao luyện thành thục một phương đại năng. Nhóm người này cũng sớm đã tập hợp tại Thiên Thánh Tông phía dưới, tuyệt không một đường lãng phí thời gian. Có rất nhiều nghĩ một trận chiến dương danh lập vạn, có lại chỉ là đơn thuần nhìn cái náo nhiệt, thuận tiện kiến thức hạ thiên đình thần tử phong thái. Cực Lạc Thiên Hạ tiểu Phật Đà cũng tới sao? Đúng lúc này, Diệp Cố kinh nghi một tiếng, trông thấy cái hất lên cả sa tăng nhân. Kia tăng nhân ước chừng 24, 15 tuổi, hất lên một kiện kim quang cà sa, tướng mạo trang nghiêm, hai mắt sáng tỏ, chắp tay trước ngực, như là một gốc chỉ toàn sen độc lập ngoại vận, có loại tường hòa tự nhiên khí chất. Kia là Thanh Ngọc Quan Diệp Cố. Bên người người kia là ai? Cùng lúc đó, một cái cười thủy thú kỳ lần chiến thứ nhất nam tử, ánh mắt bên nễ, rơi vào Giang Hiệu trên thân, có chút cường thế. Tân Nghị đại nhân, đó chính là nghe nói cựu trọng vô địch Giang Ảnh. Một bên tùy tùng lập tức mở miệng nói, cựu trọng vô địch. Ha. Đối với cái này, kia chiến thứ nhất nam tử cười lạnh âm thanh, có thể nói ra vô địch hai chữ này, chỉ có thể nói rõ các ngươi ánh mắt quá nhỏ bé, cách cục quá nhỏ. Một bên khác, Giang Hiểu thả người rơi xuống đất, nhìn qua trên không kim sắc biển mây, không biết đang suy nghĩ gì. Giang huynh, chờ kết thúc qua đi, hy vọng ngươi có thể cùng ta hồi một chuyến đạo môn, đem hết thể giải thích rõ ràng. Diệp Cố nói xong liền rời đi. Đợi cho sau đó, lại có không ít người tiến lên, chủ động trò chuyện, chủ yếu vẫn là muốn đem chính mình lôi kéo tiến tông môn thế lực ở trong. Đứa bé ngươi như vậy thích nguyên thạch, nếu là ngươi nguyện ý trở thành ta Đại Chu hoàng triều vương gia, mỗi tháng 300 cân nguyên thạch cung ứng, cam đoan không để ngươi vì tu luyện phát sầu. Cái kia Đại Chu hoàng triều lão giả lại là tìm tới. Ta lại suy nghĩ một chút đi. Giang Hiểu đơn giản ứng phó một hai. Trong lòng tắc nổ nước bọn, mỗi tháng 300 cân nguyên thạch. Ngươi tại sai tên ăn mày đâu? Chính mình đi theo bảy đại khấu, ngày bình thường uống chút rượu ngon liền phải 100 cân nguyên thạch trở lên. Ông lão kia cũng là rõ ràng 300 cân nguyên thạch, có thể Đại Chu hoàng triều bây giờ xuống dốc, thực tế cũng không bỏ ra nổi quá nhiều. Kết quả là, lão giả lại vô tình hay cố ý trò chuyện lên vị công chúa kia. Giang Hiểu cái chán một hắc. Trần lão, vị thiếu niên kia đế vương đột nhiên gầm thét một tiếng. Thiếu niên này chỉ sợ thật không lớn, đồng thời đa số thời gian hẳn là tại tu luyện, thế mà lúc này mới nghe ra nói bóng gió. Tỷ tỷ của ta đều chưa nghe nói qua tên của gia hỏa này đâu, làm sao liền đối nó ngày nhớ đêm mong rồi? Ngươi không nên quá phận. Thiếu niên quần áo áo bào màu vàng, tướng mạo thanh tú, có thể trong mắt tinh quang lại rất sắc bén, rất có đế vương chi tư. Cái này, lão giả bị ở trước mặt mặt trần, trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, chờ sau này lớn một chút liền rõ ràng. Ta làm sao không hiểu? Ngươi chính là nhìn chúng gia hỏa này tư chất, nghị chiêu hắn khi ta Đại Chu phò mã. Thiếu niên nổi giận đùng đùng, đại mắng, loại này xú danh chiêu lấy giặc cỏ cũng xứng. Ngươi đều không có suy xét qua thì ta cảm thụ. Ta sau khi trở về nhất định phải nói cho phụ hoàng. Này làm sao còn chính mình ầm ĩ lên đây? Giang Hiểu rất là im lặng, thậm chí đều muốn mở miệng nói một câu, không sai biệt lắm được. Một mình ta liền có thể trung hưng Đại Chu hoàng triều. Thiếu niên ý chí chiến đấu sục sôi, đạo, chờ lần này ta đánh bại cái kia thần tử qua đi, chư thiên vạn giới tự nhiên sẽ nhìn thấy Đại Chu tương lai. Ngữ khí mười phần ngạo nghễ, lại thêm cái này khí chất phi phàm, ngày sau cũng là có thể là cái nhân vật. Tốt. Ta thay tỷ tỷ ngươi vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Giang Hiểu lớn tiếng vỗ tay. Thiếu niên hơi sững sờ, sau đó trừng mắt nhìn Giang Hiểu, sải bước đi đi. Ông lão kia đơn giản nói đừng câu, sau đó liền tranh thủ thời gian chiếu cố tiểu thái tử đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Giang Hiểu bật cười lắc đầu, cái này hoàng triều cũng là thực tế thú vị. Oanh, đúng lúc này, trên không kim sắc biển mây một trận cuộn cuộn, như là sét đánh như mây, thần lực bành trướng, ẩn chứa không gì sánh kịp lực lượng. Thần tử rốt cục giáng lâm sao? Đám người lập tức quần tình huyên náo, có thể đi vào Thiên Thánh Tông. Giang Hiểu đồng dạng không thể tránh né có chút khẩn trương, ngắm nhìn bốn phía, đang nghĩ nhìn xem phương tiên đám người sẽ ở nơi nào, hắn lại đột nhiên đình trệ chỉ chốc lát. Ngay phía trước, một cái áo trắng thiếu nữ giống như những người khác, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn qua trên không kim sắc biển mây, cũng không biết là ảo giác vẫn là làm sao. Giang Hiểu mới có một sát na, dường như tại cặp kia con ngươi màu bích lục bên trong, bắt được một bôi ý lạnh đến tận xương thủy. Đúng lúc này, cái kia áo trắng thiếu nữ hình như có nhận thấy, quay đầu xem ra, nở nụ cười xinh đẹp, làm lòng người thần dập dờn. Cùng lúc, Giang Hiểu rời ánh mắt, cử chỉ rất là tự nhiên, biểu hiện được cùng những người khác không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Một bên khác, Phương Thiên đồng dạng trà trộn trong đám người, đổi thân quần áo, bề ngoài cũng điều khiển tinh vi dưới, biến thành cái anh dũng mạnh mẽ đàn ông. Đối với bảy đại khấu mà nói, che đậy khí tức chính là cơ bản nhất thủ đoạn một trong. Muốn bắt đầu, nhìn thấy kia mảnh đại dương màu vàng nóng ba động, Phương Thiên thời khắc này ánh mắt cực kỳ phức tạp, cũng không biết Thiên Thánh Tông hiện tại rốt cuộc thế nào. Đột một khẽ cắn đầu lưỡi, Phương Thiên lúc này mới cưỡng ép kiềm chế ý niệm, nhìn một phía, Thương Giao các nàng đâu? Mà tại đại dương màu vàng nóng phía trên, Thiên Xu chủ phong, thiếu niên mặc áo vàng đứng chắp tay, cả người tựa như là một đầu chiếm cứ tại đỉnh núi Cự Long, chuẩn thập tam trọng uy áp, một khi triệt để phát tiết, đủ để chấn áp cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ. Chương 1115, thần chiến, một, bình nguyên bên trên. Cái kia áo trắng thiếu nữ sinh chim sa cá lặn, có một bức thon dài điệu hiệu tốt dáng người, phối hợp tinh tế mềm nhắn, tiểu nộn ngọc nhuận băng, cơ ngọc cốt, ưu mỹ tròn trịa thon dài đùi ngọc, cụ có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái nhân gian tuyệt sắc, như là yêu tinh nữ tử. Có thể gây nên Giang Hiểu chú ý cũng không phải là đối phương tư sắc, người này có chút không đúng. Giang Hiểu nhìn như nhìn qua xa xa Diệp Cố đám người, trong lòng không hiểu có cỗ tản ra không ra vẻ lo lắng. Cách đó không xa, áo trắng thiếu nữ không còn che giấu mà nhìn xem Giang Hiểu, cười nói tự nhiên, như là một con mê người hồ ly. "Tiểu thư, có vấn đề gì sao?" Bên cạnh, một cái như tháp sắt cường tráng đại hán, trầm giọng nói. "Không có gì." Áo trắng thiếu nữ thu tầm mắt lại, âm thanh huyền chuyển dễ nghe, người này thể nội tinh khí rất dồi dào, thần thức cũng rất mạnh thịnh, rất hiếm thấy thôi. Đại hán liếc mắt Giang Hiểu, phát hiện đối phương chỉ là cái cựu trọng ngự linh sư về sau, tuyệt không để ở trong lòng. Đợi cho hai người này rời ánh mắt qua đi, Giang Hiểu lúc này mới ám nhẹ nhàng thở ra, cả người không hiểu có loại bùng lòng cảm giác. Cô gái này là ai? Cảnh giới gì? Giang Hiểu không dám tùy tiện lại đi nhìn đối phương, chỉ trong lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, một vị mặc áo bạc ngự linh sư từ kim sắc biển mây bên trong giáng lâm. Nó cảnh giới bất quá chỉ là bắt trọng ngự linh sư, có thể trên mặt biểu lộ lại hết sức cao ngạo, ngựa khí càng không mang mảy may tình cảm sát thái. Thần tử tại Thiên Thánh Tông thiết yến, mở tiệc chiêu đại chư thiên tuổi trẻ tuấn kiệt, mọi người có thể lên đến. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, kia mảnh kim sắc biển mây hóa thành nhàn nhạt sương trắng, thần lực biến mất, thiên đỉnh sợ thiết hạ phong cấm mở ra. Đám người lúc này mới nhao nhao bay vào biển mây ở trong. Bao quát thanh vân quan Diệp Cố, Đại Chu hoàng triều vị hoàng tử kia, đến từ Cực Lạc Thiên Hạ tiểu Phật Đà. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tâm thần khẽ động, Phương Thiên tìm được áo bào đen lão lục bọn hắn. Bao quát trước đó vị kia bị đuổi giết một vị khác đại khấu đang bay, cũng tương tự đi vào nơi đây, đã cùng Phương Thiên tụ hợp. Mà đối với bảy đại khấu, Giang Hiểu trong lòng có ý định khác, tạm thời đè xuống không nhắc tới. Đúng lúc này, vị tiên áo trắng thiếu nữ nhanh nhẹn bay vào biển mây, tựa như là bạch nhật phi thăng tiên tử giống nhau. Lại xem xét, nơi đây chỉ còn lại có giải rác số mấy ngự linh sư, bọn họ không có động tác, xem ra hẳn là cũng không tính tiến tiên thánh tông nhìn kia thật tử. Hồ Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó thu thập tâm tình, quay về đã từng tông môn, Thiên Thánh Tông. Mênh mông trên biển mây, bảy chuôi tiên kiếm hiện lên bắt đầu chi thế, thẳng tắp trong mây. Ngọn núi Tú Lệ, cung điện ban công, đây là một vùng tịnh thổ an lành, giữa thiên địa tựa hồ cũng định sướng có đại đạo phản âm. Trên không đỉnh lấy mênh mông tinh hải, thân ở trong đó, để người không thể không cảm thán tạo vật chủ vĩ đại. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Giang Hiểu trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm, nhìn xem bốn phía, không khỏi nghĩ lên lúc trước chính mình tại Kinh Châu bên trong rời đi một khắc này. Không ngờ, gặp lại lúc Thiên Thánh Tông đã rơi vào bây giờ cái này làm ruộng điện. To như vậy tông môn, vắng ngắt, hết thảy ồn ào náo động đi xa, chỉ để lại mở mịt sương mù. Đúng lúc này, đám người ánh mắt biến đổi, lại nín hơi hạ. Thiên Xu Phong chỗ đỉnh núi, một cái như mặt trời thiếu niên mặc áo vàng, ánh sáng thập phương biển mây. Cả người giống như hoàng kim đúc kim loại chân long, chỉ đứng tại chỗ không nhúc đích, cái kia đáng sợ uy thế liền làm không gian rung động, gần như sắp muốn gánh chịu không ngừng đạo thân ảnh này. Giờ khắc này, lại là tâm cao khí ngạo thánh địa truyền nhân, tất cả đều thấp cao ngạo đầu lâu. Thiên Đình Thánh Địa, Thái Dương Chân Quân, chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư. Khoảng cách đại đạo quy nhất bất quá khoảng cách nửa bước, một khi chân chính bước ra từ ngàn xưa một bước kia, liền sẽ thành mặt trời thiên quân, cùng Tử Vi, Ôn Dịch chờ chính thần đứng song vai, quan sát thế gian biển mây chìm nổi, đúc thành bất hủ vĩnh hằng. Tướng Trầm Bốn là Long tộc đại yêu, trước kia từng làm phản yêu tộc, trợ giúp Ôn Dịch thiên quân chứng đạo thành thần, bởi vậy mới có được bây giờ địa vị, trở thành cao cao tại thượng thiên đỉnh chân quân. Tướng Trầm. Giờ phút này, Giang Hiểu trà trộn trong đám người, ẩn giấu đi đáy mắt chỗ sâu sát ý đỉnh núi chỗ. Thiếu niên mặc áo vàng cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, cặp kia mắt vàng như là thần minh, lệnh người không thể nhìn thẳng. Ai cũng không biết vị này chân quân đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, đám người giáng lâm tại Thiên Xu Phong sườn núi chỗ. Nơi này là một chỗ diệu cảnh. Lạc Anh rực rỡ, hoa vũ bay xuống. Trong rừng hoa đảo có một cái trong trẻo hồ nhỏ, bên bờ là liên miên ngàn năm cổ cây đảo. Bên hồ bày đầy các loại bàn dài. Trên bàn dài là mã não như bảo thạch linh quả, thậm chí còn bao quát có các loại yêu thú chế thành mỹ thực, hương khí bốn phía, lệnh người thèm nhỏ nước dãi. Đúng lúc này, đám người cùng nhau tâm thần chấn động. Chỉ gặp phía trước một gốc cây đào, chói lọi như ánh bình minh, phía dưới lại ngồi một cái quần áo tố bào thiếu niên. Thiếu niên tướng mạo thường thường không có gì lạ, tóc đen qua rơi, khí chất lại như ngọc cổ phát vô hoa. Hắn ngồi ngay ngắn ở một tấm trường án về sau, thưởng thức rượu, như thần tiên phiêu dật tự nhiên. Đầy trời hoa đảo phất phới, đem nơi đây bao phủ, càng thêm làm nổi bật lên thiếu niên thần dị. Ngồi. Thiếu niên mở miệng, chỉ là một cái chữ, lại lệnh mọi người tại đây chuyên tâm lắng nghe. Đây chính là Vân Loan thần tử. Cực kỳ cảm giác đặc biệt. Đám người tất cả đều kinh ngạc. Bạn không nghĩ tới đây chính là đến từ Thiên Đình Thánh Địa chính thần huyết mạch. Đối phương khí thế cũng không đè người, ngược lại giống như là cùng mảnh thiên địa này hòa thành một thể, có loại nói không nên lời huyền diệu. Sau một khắc, đám người càng là ngạc nhiên phát hiện, cái này trên bản dài linh quả mỹ thực, tuyệt vật không tầm thường, chính là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Thứ này lại có thể là hồng ly tước, đạo quý, còn có linh hầu nhi tiểu. Trong mắt mọi người dị sắc liên tục. Những này linh quả, cho dù là thân là đỉnh cấp đại giáo truyền nhân, ngày bình thường cũng ăn không nhiều. Đây đều là Thiên Thánh Tông đồ vật. Đúng lúc này, thiếu niên kia nhàn nhạt mở miệng, liền dùng để khoản đãi chư vị. Lời vừa nói ra, đám người giờ mới hiểu được, thì ra những này mỹ thực thế mà là Thiên Thánh Tông mấy chục vạn năm đến nội tình. Lần này đến đúng rồi, không nghĩ tới còn có loại này lộc ăn. Có người rất là kích động, muốn ăn như gió cuốn. Ai có thể nghĩ tới Thiên Thánh Tông sẽ rơi vào bây giờ bộ này ruộng đồng. Có người thở dài một tiếng, tâm tình quả thực là phức tạp. Trận này mở tại một cái tông môn phế tích phía trên thịnh hội, không thể không nói, mọi người từ khía cạnh cảm nhận được thiên đình mạnh mẽ lực trấn nhiếp, nhất là Thanh Vân Quan Diệp Cố, càng thấm sâu trong người. Thiên Thánh Tông cùng đạo môn quan hệ coi như không tệ, thể lượng cũng không kém bao nhiêu, song phương trưởng lão có nhiều lui tới, bù đắp nhau. Có thể trong mấy mắt, Thiên Thánh Tông cái này quả liền nhau đại thụ che trời cứ như vậy đổ xuống. Thiên đình không thể trái. Diệp Cố ẩn ẩn cảm giác chính mình tâm cảnh phát sinh chút biến hóa, coi như nơi đây linh quả lại như thế nào mỹ vị ngon miệng, nhưng cũng nhạt như nước Úc. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn xem từ Thiên Quyền Phong linh quả viên ngắt lấy mà đến đạo quý, cùng hương thơm bốn phía thị thú bật, đột nhiên, nội tâm liền tựa như bị kim châm hạ. Lại nhìn bốn phía, nơi này chính mình có cực sâu ấn tượng. Hàng năm đến tận đây thời tiết, hoa đào thịnh phóng, là anh rực rỡ, xinh đẹp được không ai bị nổi. Đã từng Bắc Minh, thường xuyên sẽ cùng đồng môn sư đệ muội tới đây ngắm cảnh. Lưu quan một cái chớp mắt, trong nháy mắt, trung quanh hoan thanh tiếu ngữ lại tất cả đều đổi nhóm người, chính mình cũng đã không còn là năm đó cái kia Bắc Minh. Sau một khắc, Giang Hiểu thu lại trong mắt tất cả cảm xúc, chỉ thấy cái kia cây hoa đào hạ thiếu niên thần tử. Đối phương như là nơi đây chủ nhân, thưởng dụng Thiên Thánh Tông hết thảy, chiêu đãi quý khách. Chương 1116, thần chiến 2, Thiên Thánh Tông bị phong sát qua đi, thần tử tại đã từng chốn cũ, lấy Thiên Thánh Tông nội tình, mở tiệc chiêu đãi quý khách, tràn diện quả thực là náo nhiệt. Đến từ các tòa thiên hạ thiên tiêu nhóm, tuyệt không ngay lập tức tiến lên khiêu chiến, mà là uống rượu, bắt chân ngọc thực, say sưa ngon lành. Nhất là cái kia đại chu hoàng triều thiếu niên đế vương. Thiếu niên kia lúc này cũng không để ý cùng hình tượng, không ngừng ăn các loại chân quý mỹ thực, miệng liền không ngừng qua. Rất lâu cũng chưa từng ăn thánh linh quả. Thiếu niên tràn đầy hưởng thụ vớt ve cái bụng. Bên cạnh, một người mặc chiến thứ nhất anh hùng nam tử, lắc đầu, cái này Đại Chu hoàng triều xem ra là thật sung dốc. Trừ bỏ cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bên ngoài, những cái kia người hộ đạo cũng không ít. Những đại nhân vật này tương đối cẩn thận, tuyệt không tham miệng, càng nhiều vẫn là nghĩ ngợi Thiên Thánh Tông bây giờ tình cảnh. Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người là bị giam đứng dậy sao? Một cái đầu mang kim quan trung nhân, hơi mắt nhìn đỉnh núi chỗ kia vầng mặt trời, cảm nhận được Thái Dương chân quân không che giấu chút nào uy thế qua đi, trong lòng hơi rét. Quá mạnh. Đầu kia cự long một khi bay lên không, chỉ sợ cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đều sẽ vì đó rung động. Cùng lúc đó, rừng hoa đào ở trong, Phương Thiên, áo bào đen lão lục, Khương Giao chờ bảy đại khấu dù tuyệt không tập hợp tại một khối, có thể lẫn nhau vẫn thông qua một loại bí thuật, thần thức trong bóng tối liên hệ. Cái kia Giang Ảnh cứ như vậy rời đi rồi. Áo bào đen lão lục âm thầm nhìn chằm chằm Giang Hiểu, trong mắt sát ý rất đủ. Phương Thiên, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Tiểu tử kia nhưng có biết ta chờ rất nhiều bí mật, nhất định phải giết chết. Thời gian vội vàng, không kịp chậm trễ, việc này đằng sau nhắc lại. Phương Thiên tuyệt không giải thích, đồng thời Giang Hiểu cũng làm cho này tạm thời giấu giếm một hồi, chỉ nói, ta chờ trước mau chóng tìm tới Thiên Thánh Tông đệ tử bị giam địa phương. Tại Thái Dương chân quân dưới mí mắt tìm. Tìm được thì phải làm thế nào đây? Bên hồ, một người trung niên, đứng chắp tay, nhìn như phổ thông, kỳ thực này thân phận chính là bảy đại khấu một trong đám bay. Ta có đạo môn la bàn. Phương Thiên câu nói tiếp theo trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa lóe gian, sáu cái ngụy trang thân phận đại khấu, đồng loạt đổi sắc mặt, kém chút không thể ẩn tàng tốt khí cơ. Cái gì? Đạo môn la bàn? Đạo môn la bàn vì sao lại trong tay ngươi? Bác Minh đại ca xuất hiện sao? Trần Nặc đám người mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh về sau, thần thức kịch liệt ba động, nội tâm khó mà bình phục. Áo bào đen lão lục càng là phản ứng kịch liệt, tốt ngươi cái Phương Thiên, lúc trước nói không để ta tìm kiếm Bác Minh đại ca, thì ra ngươi đánh cho là chủ ý này. Hoài nghi chúng ta đúng không? Chớ nhiều lời, thời gian cấp bách. Phương Thiên tâm tình vào giờ khắc này không thể bảo là không cần trương. Bảy đại khấu bên trong phải chăng có người đảo hướng thiên đỉnh? Một khi việc này là thật, như vậy hôm nay Thiên Thánh Tông chỉ sợ sẽ không liền dễ dàng như vậy kết thúc, chắc chắn oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa. Lúc đó, cho dù là bảy đại khấu cũng bất quá là báo tô bên trong lục bình, khó có sức tự vệ. Bạch. Cơ hồ trong nháy mắt, bảy đại khấu lập tức biến mất từ một nơi bí mật gần đó, bắt đầu tìm kiếm Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người bị quan bế địa vực. Đạo môn la bàn chính là Bắc Minh Tiên Tôn ngày xưa lấy giá cả to lớn, luyện hóa ra chí bảo, có thể phá thế gian hết thảy pháp trận. Bắc Minh Tiên Tôn thậm chí dựa vào đạo môn la bàn, liền thiên đỉnh cấm địa, Tuế Nguyệt Trường Hà đều xông qua. Cái này tự nhiên cho bảy đại khấu sung túc lòng tin. Duy nhất cần lo lắng chính là tôn kia chuẩn thập tam trọng Thái Dương chân quân. Tại đối phương dưới mí mắt làm loại chuyện này, hơi lộ ra chân ngựa, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Giờ này khắc này, Thiên Xu Phong đỉnh núi chỗ, thiếu niên mặc áo vàng chỉ đứng chắc tay, mạnh mẽ chân long chi uy, như là thần minh, chấn giữ toàn trường. Trong rừng hoa đảo, hoa vũ bay tán loạn, hương thơm rạt rào. Đám người một bên thưởng thức rượu ngon, một vừa thưởng thức phiêu linh hoa đảo, bầu không khí cảnh sắc an lành chi cảnh. Phương Thiên bọn hắn đã hành động. Giang Hiểu chỉ nhàn nhạt nhấp miệng rượu, dị vãng đại khấu tính cách, giờ phút này đối với những này mỹ thực lại không nửa điểm dục vọng. Này trong lòng đang nghĩ ngợi kế tiếp đủ loại hết thảy. Cách đó không xa, cái kia áo trắng thiếu nữ đồng dạng chỉ nhàn nhạt nhấp miệng rượu, trung quanh hoa vũ bay tán loạn, nàng người khoác lụa mỏng, thân thể mềm mại uyển chuyển, cơ thể như dương chi bạch ngọc, vô cùng động lòng người. Bên cạnh, thỉnh thoảng có nam tính chủ động hướng này đáp lời, hỏi thăm nàng này lai lịch. Áo trắng thiếu nữ tựa hồ đối với ai cũng là một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng, âm thanh uyển chuyển êm tai, chỉ nói chính mình là đến xem náo nhiệt. Đúng lúc này, cái nào đó tự tin to gan thánh địa truyền nhân, chủ động mở miệng, tính toán có thể cùng thần tử bắt chuyện một hai. Ta sở tu đại đạo sao? Thân tử mỉm cười, sau đó đặt chén rượu xuống, tay phải hứa nhất, đương theo lấy một cử động kia, này phương thiên địa gian nguyên bản bay múa đầy trời hoa đảo, mỗi một mảnh hoa đảo tốc độ rơi xuống đều bị thả chậm tới cực điểm, hình tượng tựa như dừng lại. Bao quát Diệp Cố chờ đại giáo đệ tử có chút co vào con ngươi, mắt thường đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đây là Giang Hiểu đồng dạng tâm thần biến đổi, lại phát hiện tự thân ngay cả ý niệm đều chậm chạp vô cùng. Sau một khắc, dầm dầm hết thể bình thường trở lại, hoa vũ lại lần nữa rơi xuống, lộng lẫy. Thời gian chi đạo, thân tử nói ra bốn chữ, vừa ló gian. Toàn trường xôn xao một mảnh, trong mắt mọi người không thể áp chế toát ra chấn kinh chi sắc. Thời gian đại đạo, đây là cực kỳ huyền ảo tối nghĩa đại đạo, thập nhị trọng thời gian chi đạo ngự linh sư, chỉ có mấy vạn năm trước cái nào đó đồng dạng thiên đình thần tử thành công qua. Dù sao, càng là nghịch thiên đại đạo, càng khó đi đến chỗ sâu, đồng thời nói tiếp cũng sẽ càng khủng bố hơn. Có thể liên tưởng đến đối phương chính là thiên đình thần tử, nói không chừng liền có thể có bồ đề diệp loại này ngộ đạo chí bảo phụ trợ tu luyện, đồng thời còn có tuế nguyện trường hà cái này một thời gian đại đạo diệu cảnh. Đám người còn có thể nói cái gì? Đây chính là mệnh. Sinh ra ở thống ngự chư thiên thiên đình thánh địa, đối phương vô luận là điểm xuất phát vẫn là điểm cuối cùng, thậm chí cả đời chỗ đi đại đạo đều hoàn toàn không phải thường nhân có thể chạm đến. Ta bây giờ là cựu trọng cảnh hậu kỳ, mà thần tử câu nói tiếp theo càng là lệnh toàn trường đám người đồng loạt biến ánh mắt. Làm sao có thể? Diệp Cấu nghẹn nào, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn ở dưới cây hoa đào áo tơ trắng thiếu niên. Ngay cả Giang Hiểu cũng sửng sốt một chút. Vị này thiên đình thần tử thế mà còn là cái cựu trọng cảnh ngự linh sư, điều này có ý vị gì? Đối phương chẳng lẽ là muốn lấy cựu trọng cảnh chiến thiên hạ anh kiệt sao? Chỉ dựa vào một cái thời gian chi đạo, không có khả năng. Sau một khắc, Giang Hiểu lắc đầu, cũng không cho rằng đối phương có kia phần thực lực. Cựu trọng cảnh giới này, ai có thể so với mình làm tốt hơn? Cực hạn chi đạo đối với viên mãn truy cầu, thường nhân sẽ không hiểu được. Trừ phi đối phương có thần khí trong truyền thuyết, ẩn chứa thần linh chi uy, như vậy cho dù là thập nhất trọng cảnh ngự linh sư cũng sợ không phải này đối thủ. Cho dù là chung quanh những cái kia đại năng, lẫn nhau cũng là âm thầm lắc đầu, đồng dạng không cho rằng thần linh đời sau liền có thể có như thế biến thái. Dù sao, Diệp Cố đám người đồng dạng cũng là thập trọng cảnh tuyệt đại thiên tiêu. Mà đúng lúc này, từng đôi mắt lại đột nhiên rơi vào Giang Hiểu trên thân. Ừm. Lập tức, Giang Hiểu nhướng mày. Gia hỏa này không phải tự xưng cửu trọng cảnh vô địch sao? Vị kia đại chu hoàng triều thánh hoàng tử, đối với Giang Hiểu không có gì hảo cảm. Chủ yếu là bởi vì vị lão giả kia nói tới muốn gặp Giang Hiểu công chúa, chính là vị thiếu niên này tỷ tỷ. Làm đệ đệ, cái này chỗ nào có thể tiếp nhận? Đệ bát đại khấu, muốn không ngươi đi lên thử một chút, nhìn xem có thể hay không ngồi vững vàng cửu trọng cảnh vô địch cái danh xưng này. Một cái tuổi trẻ cường giả càng là chủ động mở miệng, không có hảo ý Giang tiểu huynh đệ, chớ có cái thứ nhất ra mặt, như thế sẽ cho thần tử lưu lại ấn tượng xấu, vô địch cái danh xưng này cũng không phải tốt mang, không nên cưỡng cầu chính là. Đại chu hoàng triều ông lão kia lại đột nhiên truyền âm, nhắc nhở một hai. Người này xem ra đối Giang Hiểu cái này đơn thuần đại khấu sát thực rất để tâm. Đủ loại ánh mắt phía dưới, thậm chí liền vị kia thần tử cũng không lưu lại vết tích mà liếc nhìn tới. Giang Hiểu chỉ toàn bộ hành trình thưởng thức rượu, tuyệt không mở miệng lên tiếng, thời cơ chưa tới, tạm thời còn phải chờ nhất đẳng. Đúng lúc này, thần tử tại Hạ U Minh Thiên Hạ Hạ Kiệt, hy vọng có thể chỉ giáo. Một người mặc chiến thứ nhất nam tử đột nhiên đứng dậy. Người này tướng mạo anh hùng, thân hình cao lớn, rất có một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí, chính là trước đây cái kia cưới kỳ lần nam tử. Hạ Kiệt. Đám người ánh mắt kinh ngạc. Người này chính là U Minh Thiên Hạ một cái viễn cổ đạo thống tuyệt đỉnh thiên tài, thực lực chính là cựu trọng cảnh hậu kỳ, đã từng còn cùng Thanh Vân Quan Diệp Cố đã từng quen biết, hai bên đánh cái ngang tay. Bạn không nghĩ tới, thần tử vừa nói xong chính mình là cựu trọng cảnh ngự linh sư, cái này Hạ Kiệt liền đứng dậy, thế mà muốn lấy thập trọng cảnh hậu kỳ tu vi khiêu chiến một cái cựu trọng ngự linh sư. Nhưng mà, vị kia thần tử lại sắc mặt như thường, chỉ đặt chén rượu xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, tạm thời chờ một chút, ta thập trọng đạo kiếp cũng nhanh muốn tới. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lâm vào to lớn khiếp sợ bên trong, khó mà chính mình. Thời gian chi đạo, Thiên Đình thần tử thập trọng đạo kiếp. Giờ khắc này, trong lòng mọi người không hiểu bị kín một tầng tản ra không ra bóng tối, tựa như sắp gặp gỡ đạo kiếp người là chính mình giống nhau. Đối phương sẽ gặp gỡ như thế nào đạo kiếp? Đạo kiếp qua đi, lại sẽ có được thực lực như thế nào? Đủ loại hết thảy, không khác mọi người nội tâm có chút nặng nề. Cùng lúc đó, cái kia áo tơ trắng thiếu niên đem một màn này thu hết vào mắt, thế mà thật đúng dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Người không biết không sợ. Từ nay về sau, các ngươi vẫn là thành thành thật thật trên mặt đất lẫn nhau đánh cái đầu rơi máu chảy được rồi, chớ có lại nghĩ đến nhìn thẳng thượng tiên. Lần này tổ chức tại Thiên Thánh Tông yến hội, chính mình là muốn từng bước một triển lộ ra vô địch tư thái, cuối cùng cường thế đến chấn áp toàn trường. Vô luận là đối với Thiên Thánh Tông loại này đỉnh cấp thế lực, vẫn là đối với thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, Thiên Đình đều muốn làm được tuyệt đối áp đảo cao hơn hết. Không ai chú ý tới chính là thập trọng cảnh sao? Giang Hiểu tại thời khắc này ánh mắt rốt cục phát sinh biến động. Hắn nhìn xem trường trên bàn trước đó những cái kia không thế nào nguyện ý ăn linh quả. Những này linh quả không khỏi là Thiên Thánh Tông mấy chục vạn năm đến nội tình, như là bao hàm tinh huyết trái tim, cứ như vậy bị Thiên Đình trần trụi. Loa biểu hiện ra tại trước mặt mình. Hy vọng có thể. Sau một khắc, Giang Hiểu chặt đứt một ít mặt trái ý nghĩ, bắt đầu chính miệng ăn lên những này linh quả, giống như là ăn Thiên Thánh Tông thi thể, hấp thu năng lượng trong đó. Chương 1117, Thần Chiến 3, Thiên Quyền Phong. Phương Thiên đám người âm thầm đi vào nơi đây, muốn tìm kiếm bị giam đứng dậy Thiên Thánh Tông trưởng lão cùng đệ tử. Đột nhiên ở giữa, Phương Thiên động tác trì trệ. Chỉ gặp phía trước là một chỗ vô cùng quen thuộc địa phương, Linh Quả Viên. Làm sao? Trở lại chỗ cũ. Áo bào đen lão lục nhìn ra Phương Thiên nhàn nhạt yêu thương. Ừm. Phương Thiên gật đầu, sau đó gượng cười dưới, trước kia Bắc Minh sư huynh mang ta cùng Khương Giao, Tử Vân tiến trong này trộm hái qua linh quả, còn cùng các trưởng lão đấu trí đấu dũng. Ta nhớ được có một lần, Huyền Cơ trưởng lão đột nhiên từ ngoại giới chạy về, chúng ta bị tóm gọn. Cùng lúc, Khương Giao lãnh đạm mở miệng nói, lúc ấy ta giấu vô cùng tốt, không có bị phát hiện. Kết quả, Bắc Minh sư huynh lại chẳng biết tại sao kêu lên tên của ta, nói là muốn yểm hộ ta rời đi. Cũng không có gì, ta chỉ là chợt nhớ tới. Bắc Minh sư huynh một mực rất chiếu cố chúng ta. Khương Giao lại lắc đầu. Thấy thế, đám người sắc mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì là tốt. Bắc Minh tiên tôn ác liệt hành vi sát thực cũng còn không ít. Đúng lúc này, Khương Giao ánh mắt phát lạnh. Linh quả viên bên trong, cấm chế đã sớm bị đánh vỡ, hiện lộ ra trong đó chẳng cảnh. Cái gì cũng không có. Tất cả linh thụ tất cả đều không cánh mà bay, chỉ để lại mặt đất mấy cái hố sâu. Ta nhìn chư thiên vạn giới lớn nhất đại khấu chính là Thiên Đình. Thấy thế, Trần Nặc cười lạnh lạnh. Dù là không phải Thiên Thánh Tông người, giờ phút này đều sinh ra khắc cốt hận ý. Khương Giao đứng tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích, như là nhìn ốc. Đừng lãng phí thời gian. Đột nhiên gian, Phương Thiên vô vô Khương Giao bả bay, những vật này không có liền không có, chỉ cần trưởng giáo các đại nhân không có việc gì là được. Hy vọng như thế. Khương Giao trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, Bác Minh hôm nay chuẩn bị làm gì? Cứ như vậy dùng đạo môn la bàn cứu ra tỷ tỷ các nàng sao? Tạm thời còn không thể nhiều lời. Phương Thiên lắc đầu. Long Phượng quả, đỏ tươi như máu gà, vị chua ngọt lại giòn thoải mái. Chất lỏng trung gian kiếm lời chứa hỏa đạo đạo vận, sử dụng có thể gia tăng linh lực bộc phát lực lượng. Đây là tại chư thiên vạn giới hiếm có chân quý linh quả. Tại Giang Hiểu trong trí nhớ, Thiên Thánh Tông chỉ có một gốc Long Phượng cây, năm tháng dài đằng đẵng bên trong tồn tại cũng bất quá 10 mai Long Phượng quả, vì giá trình độ có thể nghĩ, Thiên Thánh Tông trưởng giáo chính mình cũng không nỡ ăn. Giang Hiểu đã từng ăn qua một cái. Một cái kia là Hạ Hầu Dạ lập xuống bất thế công lao về sau, Thiên Thánh Tông cao tầng mới đem làm ban thưởng, sau đó sư phụ lại đem giao cho mình. Đi qua ký ức rất chân thực. Làm Bác Minh chính mình, nhân sinh lần thứ nhất ăn vào chân quý như thế linh quả, cái kia Long Phượng quả hương vị đến nay cũng còn nhớ kỹ. Nhưng mà, giờ phút này, tám cái Long Phượng quả được bày tại trường trên bàn, mặc cho người ngoài tùy ý dùng ăn. Đã sớm nghe nói Thiên Thánh Tông có một gốc Long Phượng cây, không nghĩ tới hôm nay còn có loại này lộc ăn. Đến từ các tòa thiên hạ tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sớm đã nhanh kìm nén không được xung động. Bạch. Đúng lúc này, một cái tay ở trước mặt tất cả mọi người, lấy đi trên bàn một cái Long Phượng quả. Đám người lập tức biến sắc. Liên gặp Giang Hiểu tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm hơi có vẻ thành tú khuôn mặt, cũng trực tiếp cắn một cái hạ Long Phượng quả thịt. Thì ra tiểu tử này trường bộ dáng này. Đây là Giang Hiểu lần đầu tại Chư Thiên triển lộ khuôn mặt, có thể đối với hắn mà nói, mặt cùng mặt nạ tùy thời đều đang biến hóa, không quan hệ khẩn yếu. Nơi đây hết thảy liền tám cái Long Phượng quả, ngươi tiểu tử chỗ nào đến tư cách? Đột nhiên, trước đây muốn khiêu chiến thần tử chiến thứ nhất nam tử, Hạ Kiệt đem đầu mâu nhắm ngay Giang Hiểu. Hắn đứng dậy, đủ tầm 1m9 dáng người, rất là cao lớn, sắc bén hai mắt, như là lưỡi dao giống nhau sắc bén. Ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn về phía Giang Hiểu. Đối với cái này, Giang Hiểu lại vô bất kỳ phản ứng nào, ngồi tại chỗ, cắn một cái hạ Long Phượng quả. Một cử động kia trong mắt người ngoài không thể bảo là không cao ngạo, Hạ Kiệt không gặp có động tác gì, chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, vô hình thần thức như là kiếm khí, mặc kim liệt thạch, trong nháy mắt đánh út về phía Giang Hiểu. Quanh Giang Hiểu thức hải bên trong đồng dạng tuân ra một cỗ vô hình thần thức, như là thủy triều, quyết tán ra tới. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu liền thân hình bất ổn, thần thức bị áp chế, ám cao mày, an thiệt thỏ nhỏ. Ồ, Hạ Kiệt càng thêm ngoài ý muốn, nho nhỏ một cái cựu trọng ngự linh sư, ngươi thần thức tại sao lại cường đại như thế? Hắn thật không nghĩ đến, trước mắt cái này huyền y thanh niên thế mà đỡ được chính mình phóng thích ra một kích này. Cái gì là tư cách? Giang Hiểu đống nhiên mở miệng, cái này Long Phượng quả là nhà ngươi. Hạ Kiệt trong lúc nhất thời còn sửng sốt một chút, sau đó nói, đồ tốt tự nhiên là nên cường giả hưởng dụng. Ha 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 ha. Nghe vậy, Giang Hiểu đột ngột cười to, tiếng cười rước lấy đám người ghé mắt, thậm chí bao gồm cái kia thần tử đều mắt nhìn tới. Vậy ngươi cũng xứng hưởng dụng cái này Long Phượng quả. Sau một khắc, Giang Hiểu đột nhiên thu tiếng cười, lạnh lùng nói, dựa theo ngươi cái này lý do thoái thác, còn không đem ngươi trên người bảo bối toàn diện nộp lên cho thần tử. Chủ đề nhắc lên Vân Loan thần tử, Hạ Kiệt không còn dám nhiều trò chuyện. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hạ Kiệt nói sang chuyện khác, lạnh lạnh uy hiếp. Đến, cùng giai một trận chiến. Nếu ngươi muốn lấy thập trọng cảnh, bản thân đồng dạng không sợ, ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là cường giả có bao nhiêu lợi hại. Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, phất ống tay áo một cái, một bước cũng không nhường. Lập tức, Hạ Kiệt hai tay nắm lấy được răng rắc rung động, trong mắt phun lửa. Này trong lòng hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Trang diện trong lúc nhất thời giằng co xuống dưới. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tên là Giang Ảnh cựu trọng ngự linh sư, cư nhiên như thế cường thế. Ỷ vào chính mình tư chất vô song, thế lực khắp nơi lôi kéo, người này là phiêu sao? Có người nói nhỏ, trong lòng ẩn ẩn có chút đố kỵ. Cái kia áo trắng thiếu nữ có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Hiểu, trắng muốt không tì vết bàn tay như ngọc trắng, cầm ngọc tôn, môi anh đào nhàn nhạt nhấp miệng rượu. Đi. Đúng lúc này, Vân Loan thần tử mở miệng, nếu là cùng giai một trận chiến, ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng nếu là thập trọng cảnh cũng không cần phải. Lời vừa nói ra, Hạ Kiệt lập tức lâm vào to lớn khốn quẫn ở trong. Ha. Giang Hiểu cười khẩy, về sau miệng lớn cắn xuống trong tay Long Phượng quả, phản phất là đang cố ý khiêu khích giống nhau. Cái này mới miễn cưỡng ra dáng chút. Nhìn xem một màn này, cái kia đại chu hoàng triều thánh hoàng tử, đánh ra câu. Thiếu niên sinh mà vì vương, cực kỳ cao ngạo, có thể nhìn không thượng hãm hại lừa gạt đại khấu. Hết lần này tới lần khác nhà mình trưởng bối hết sức coi trọng cái này huyền y thanh niên tiềm chất, thậm chí còn muốn để tỷ tỷ mình gả cho đối phương. Cái yến hội này thế nhưng dương danh lập vạn cơ hội. Thiếu niên đế vương lẩm bẩm, muốn thật sự là cái gì nhân vật lợi hại, cũng đừng cất giấu, biểu hiện ra có thể làm người khác lau mắt mà nhìn bản sự. Nếu không phải thần tử lấy ra thiên thánh tông linh quả, ngươi loại phế vật này cả một đời cũng đừng nghĩ đủ tiền trả. Một bên khác, Hạ Kiệt không cam lòng ngồi xuống, cuối cùng vẫn là không dám cùng đối phương cùng giai một trận chiến. Nếu ta thập trọng, ngươi loại phế vật này, ta một tay trấn áp. Giang Hiểu thái độ khác thường, biểu hiện được rất là cấp tiến. Giờ phút này, hắn trong lòng tựa như là cất giấu một đám lửa, muốn phát tiết, dẫn bạo toàn trường. Trên yến hội những này cái gọi là thiên tiêu tựa như là chó, thiên đình ném ra thiên thánh tông xương cốt, nhóm này chó liền ùa lên, gặm nuốt lấy phía trên huyết nục, ăn đến cao hứng còn biết triều thần tử bây bôi lấy lòng. Buồn cười lại đáng hận một màn. Giang Hiểu ngồi xuống, ăn xong Long Phượng quả về sau, tiếp tục cầm lấy một cái khác linh quả. Nay thể nội tựa như là một cái khí cầu, linh lực không ngừng tràn đầy, thể nội lượng lớn tinh khí quần quần không thôi, cả người dường như có dùng không hết lực lượng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Diệp Cố đột nhiên đứng lên, hắn lấy một cái Long Phượng quả làm tiền đặt cược, hướng một vị đỉnh cấp đại giáo truyền nhân chỉ giáo. Hai bên đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, đồng thời sớm có ân oán, những năm gần đây cũng một mực lẫn nhau có thắng bại, lập tức liền hấp dẫn toàn trường chú ý Thiên Thánh Tông trước kia tại Cổ Thiên Đỉnh bên trong lấy cái tiền đài. Vân Loan thần tử mở miệng nói, các ngươi có thể đi phía trên tiền đánh. Một cái đại giáo thánh nữ cười nói, chúc mừng thần tử, Cổ Thiên Đỉnh đồ vật xem như quay về Thiên Đỉnh thánh địa. Bất quá một cái không có ý nghĩa tiểu vật kia thôi, chỉ là không nghĩ tới, Thiên Thánh Tông thế mà như vậy không biết điều. Vân Loan thần tử thản nhiên nói, ngữ khí nghe không ra quá nhiều tình cảm. Trong lòng mọi người bị gõ cái cảnh báo, nghe ra được phía sau hàm nghĩa. Diệp Cô âm thầm tự nói, trở về sau nhưng phải nói cho con chủ, đem kia ngọn chỉ toàn liên thánh đèn dấu kỹ. Đương đại thiên đình đầu nguồn một mực là bí mật, có nói là cùng cổ thiên đình hoàn toàn không liên quan. Có thể trên thực tế, cổ thiên đình đồ vật, thiên đình chỉ sợ là vẫn luôn có chú ý, vì cái gì thiên quân đại nhân nhóm không tự mình đi cổ thiên đình đâu. Đột nhiên gian, nữ tử kia lại khó nén tò mò hỏi. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu đều ngừng hạ động tác, hơi có vẻ hiếu kỳ. Thập tam trọng cảnh ngự linh sư là tồn tại gì? Danh xưng thần linh, tùy ý một tôn liền có thể hủy diệt chư thiên vạn giới, cho dù là ngày xưa vô địch khắp thiên hạ Bắc Minh thiên tôn, cuối cùng còn không phải cho Tử Vi thiên quân một kiếm miểu sát. Cho dù là cổ thiên đình, đồng dạng cũng là thập tam trọng ngự linh sư thành lập. Theo lý thuyết thiên đình thiên quân nhóm không có đạo lý không đi tìm tòi nghiên cứu đủ loại hết thảy. Việc này liên lụy quá lớn, không phải ngươi có tư cách hiểu rõ. Vân Loan thần tử dùng một câu vô cùng trực tiếp lời nói, chặt đứt trong lòng mọi người hiếu kỳ. Cái này còn không đơn giản sao? Hoặc là không thể đi, hoặc là không dám đi. Đúng lúc này, cái kia áo trắng thiếu nữ uống một hớp rượu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cười nói. Giang Hiểu thính hay, lập tức nghe thấy thanh âm này. Hắn lần nữa nhìn về phía cái này áo trắng thiếu nữ, càng phát ra cảm thấy đối phương không đơn giản, quá mức thần bí. Đây là cỡ nào mê sảng? Chung quanh mấy người cũng đều nghe thấy lớn như thế sơ suất ngôn ngữ, hãi hùng kia bĩa. Còn tốt, Vân Loan thần tử tuyệt không lưu ý, hắn vận chuyển linh lực, gọi ra một mặt gương đồng. Trong gương đồng hiện hóa ra một hình ảnh, chính là trên tiên đài Diệp Cố hai người. Đám người vừa ăn linh quả, một bên quan sát hai vị tuyệt đại thiên kiêu ở giữa so tài. Cường cường giao thủ, đặc sát tuyệt luân. Hai bên mới vừa ra tay liền đánh ra thiên băng địa liệt chi thế, đủ kiểu thần thông, rực rỡ linh mang lệnh người âm thầm tim đập nhanh, khó có thể tưởng tượng trong đó uy lực kinh khủng. Diệp Cố Vân chi đại đạo lại tinh tiến không ít. Một cái đại giáo trưởng lão gật gật đầu, không hổ là từ Thanh Vân Quan đi ra người, phần này tâm tính cùng tư chất, cử thế vô song. Những kia tuổi trẻ thiên kiêu tắc ánh mắt nghiêm trọng. Bọn hắn nhìn ra được, vô luận là Diệp Cố hay là này đối thủ, đều vượt xa khỏi chính mình. Không sai. Vân Loan thần tử cũng hiếm thấy tán thành đạo, cái này Vân Chi đại đạo ngự linh sư tên gọi là gì? Chờ một lúc ta ngược lại là muốn cùng này qua mấy tay. Không biết thần tử đạo kiếp khi nào đến. Đúng lúc này, một cái quần áo bào màu vàng thiếu niên đột nhiên đứng lên, tản mát ra mãnh liệt chiến ý ta thánh hoàng tử a. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Cái kia đại chu hoàng triều lão giả áo bào trắng trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian vụng trộm truyền âm, tính toán để thiếu niên ngồi xuống. Có thể thiếu niên lại như là không nghe thấy, nhìn xem thần tử, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là đại chu hoàng triều Thác Bạt Vũ, cực kỳ cao ngạo cả tính. Cao ngạo, ta xem là có chút cùng đi. Đám người nhất thiết nói nhỏ. Ồ, Vân Loan thần tử đông nhiên cười, nếu như là ngươi lời nói, cần gì phải hỏi cái gì đạo kiếp. Lời này vừa mới nghe vào có chút lệnh người không biết rõ, nhưng rất nhanh, tên là Thác Bạt Vũ thiếu niên đề bương, tấm kia hơi có vẻ ngây ngô mặt, lập tức trướng đỏ lên. Thần tử là có ý gì? Thác Bạt Vũ năm quyền đạo, muốn lấy cựu trọng cảnh hậu kỳ cùng ta so sánh cao thấp phải không? Vừa mới Vân Loan thần tử đối mặt Hạ Kiệt Phiêu trên lúc, từng nói qua chờ đợi thập trọng đạo kiếp, có thể đối mặt chính mình, lại còn nói không cần. Chính mình chẳng lẽ còn so ra kém cái kia U Minh Thiên Hạ Hạ Kiệt? So sánh cao thấp. Vân Loan thần tử lắc đầu, đừng dùng cái từ này, chỉ điểm một hai không sai biệt lắm. Thần tử quả thật là tốt phong thái. Những cái kia đại giáo nữ tử, ước mơ không thôi, rất muốn có thể trèo lên cảnh cây cao biến vượng hoàng. Chỉ có cái kia áo trắng thiếu nữ, đôi mắt liền cùng trắng quyết, cười híp mắt, nhìn không ra bất kỳ ngưỡng mộ chi tình. Thác Bạt Vũ trong lòng không cam lòng, cố nén lửa giận, đạo, vậy liền mời Vân Loan thần tử chỉ giáo, lời còn chưa dứt. Thác Bạt Vũ âm thanh đột nhiên bị kéo dài, lộ ra mười phần quái dị. Con ngươi có chút co vào, bộ mặt biểu lộ biến hóa đồng dạng vô cùng chậm rãi, liền khiếp sợ đều trở nên có chút buồn cười. Hoa vừa loan gian, toàn trường xôn xao một mảnh. Lại xem xét, Vân Loan thần tử trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái cựu chuyển văn tháp. Toàn thân giống như hoàng kim chế tạo thành, kim quang sáng lạ, dường như hồng hoàng chí bảo, tản ra vĩnh hằng khí tức. Vàng trong tháp, mỗi một tầng đều từ to to nhỏ nhỏ bánh răng cắn vào mà thành, như là đồng hồ nội bộ tinh chuẩn tuyệt luân cấu tạo, thần công tiên xảo. Thượng một tầng vòng bánh răng lớn, tầng tiếp theo vòng bánh răng nhỏ, điều này sẽ đưa đến tầng tiếp theo vòng xoay tròn tốc độ muốn so thượng một tầng vòng nhanh rất nhiều. Tầng dưới chốt nhất bánh răng, vận tốc quay nhanh chóng, thời gian một cái nháy mắt liền có thể xoay tròn một tuần. Mà thượng tầng tắc bị thả chậm gấp đôi. Dùng cái này tăng lên, đến tầng thứ 8 xoay tròn cực kỳ chậm chạp, đến nỗi tầng thứ 9, càng là chỉ có cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện bánh răng hơi chuyển động dấu hiệu. Cái này chính là thời gian chi đạo đạo quả, vĩnh hằng tháp. Ở đây có người lập tức nói ra cái này một thần vật lai lịch. Tốt cường đại đạo ý, cái này đạo quả sẽ không là 99 khắc đạo ngân, hoàn mỹ dung hợp mà thành a. Có người kinh thán không thôi. Cựu truyền vĩnh hằng tháp liền đã lợi hại như thế sao? Có tiếng người khí bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng, vậy chờ đến thập tam trọng, thật chẳng lẽ có thể đạt tới trong truyền thuyết vĩnh hằng chi cảnh. Nương theo lấy Vân Loan cảnh giới đột phá, bây giờ cựu truyền vĩnh hằng tháp cũng đem dần dần thăng cấp thành 10 truyền, 11 truyền thậm chí còn 13 truyền. Lúc đó, tầng thứ 13 tượng trưng cho thời gian bánh răng, rốt cuộc sẽ còn hay không chuyển động. Thật chẳng lẽ có thể chạm đến vĩnh hằng chi cảnh sao? Giờ này khắc này, Giang Hiểu ánh mắt cũng sản sinh biến hóa, đây chính là chư thiên vạn giới ở trong thời gian ngừng lại. Chỉ giáo. 1 2 Thác Bạt Vũ giống như là lâm vào thời gian lưu xa bên trong, bất kỳ cử động nào đều bị thả chậm số không chỉ gấp 10 lần, gương mặt kia càng là kìm nén đến đỏ lên không thôi, nói một câu đều phí sức cực kỳ. Ha. Vân Loan cười nhạo âm thanh, tòa kia cựu chuyển bĩnh hằng tháp, tầng dưới chốt nhất bánh răng không còn chuyển động. Thác Bạt Vũ lúc này mới thoát khỏi thời gian đầm lầy, về sau cắn răng, ngươi đánh lén, ta cũng còn không chuẩn bị. Ta nói Thác Bạt Vũ, ngươi còn ngại chính mình không đủ mất mặt phải không? Đúng lúc này, chiến thứ nhất nam tử Hạ Kiệt khinh bị nói, đại chu hoàng triều cuối cùng khí vận chi tử liền ngươi như vậy. Ngậm miệng. Thác Bạt Vũ đột một giận, bước ra một bước, khí thế đột nhiên bay vụt, như là một tôn mãnh hổ ngẩng đầu. Thiếu niên tâm tính, vốn là để ý mặt mũi, huống chi này phía sau còn gánh vác phục hưng một cái hoàng triều vĩ đại sứ mệnh, sao có thể tiếp nhận phen này chế nhạo. Cũng may, cái kia lão giả áo bào trắng tranh thủ thời gian liều mạng đem cái này bướng bỉnh tiểu tử lôi tún xuống dưới. Tại sao phải kéo ta? Ta tới đây chính là vì khiêu chiến cái kia Vân Loan, vừa rồi rõ ràng là hắn đột nhiên xuất thủ, ta hoàn toàn không có phòng bị. Thác Bạt Vũ phẫn nộ cực kỳ, thời gian chi đạo ngự linh sư vốn là khó dự phòng, tên kia thân là thần tử, thế mà còn làm đánh lén. Ta dọa tiểu tổ tông a. Lão giả áo bào trắng kem chút không cho đối phương quỳ xuống, ngươi chẳng lẽ là thật muốn đánh bại thần tử? Không nói trước có đánh hay không được thắng, liền nói bạn nhất đánh thắng, sau đó thì sao? Ngươi quá nhỏ, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu được a. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền lệnh một vị thập trọng sơ kỳ hoàng triều thiên tiêu rơi vào chật vật như thế. Tây hoa đào dưới, cái kia quần áo tố bào thiếu niên, tên là Vân Loan thần linh đời sau, thời gian đại đạo thực tế nếu như đám người rung động từ sâu. Thời gian chi đạo, trong chốc lát vĩnh hằng, tiểu tăng muốn trải nghiệm một phen. Một cái quần áo cả sa tăng nhân, như là Phật Đà La Hán, toàn thân trên dưới có loại tường hòa chi ý, một bước đứng ra, chắp tay trước ngực hành lễ. Ồ, Vân Loan thần tử ngồi tại trường án về sau, Vương Ngọc Tôn, giống như cười mà không phải cười. Nhưng vào lúc này, tiểu Phật Đà ngươi thế nhưng thập trọng cảnh hậu kỳ, ngay cả ta lần trước đều thua ở trong tay ngươi, không bằng chờ thần tử độ đạo kiếp lại đến đi. Hạ Kiệt đột nhiên đứng lên, đồng thời nhìn về phía Giang Hiểu, đạo, Vân Loan thần tử, ta ngược lại là chợt nhớ tới sự kiện. Nơi này dường như có cái danh xương cửu trọng cảnh vô địch ra hỏa. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức nhìn về phía một phương hướng nào đó, cái này mới phản ứng được, vô địch hai chữ này đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Cửu trọng cảnh vô địch. Giờ phút này, Vân Loan ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Tôn Tiêu Cửu chuyển vĩnh hằng thác, bánh răng chậm rãi chuyển động, tản ra như tuế nguyệt trường hà khí tức, thần bí khó lường. Ngươi chính là cửu trọng cảnh vô địch người kia a? Cùng lúc đó, cái kia áo trắng thiếu nữ cũng nhìn lại, nhàn nhạt cười một tiếng, làm lòng người thần dập dờn. Trước mắt bao người, Giang Hiểu chỉ toàn bộ hành trình uống rượu, bình tĩnh tự nhiên, đợi cho rượu trong chén uống cạn qua đi, lúc này mới lau khóe miệng, mở miệng nói, không sai, ta tại cửu trọng cảnh ngộ đến mạnh nhất đối thủ, chỉ có chứng đạo lúc đạo kiếp. Chương 1118, thần chiến 4, một phen phong khinh vân đạm lời nói. Toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt liền kinh ngạc ở cái này chỉ có thể nói rõ, ngươi vị trí lĩnh vực quá nhỏ, kiến thức quá thiếu. Vân Loan thần tử xem thường, tại Thiên Đình Thánh Điện, như loại nhân vật như ngươi bất quá nô bộc một loại nhân vật. Giang Hiểu còn không có làm tỏ vẻ, Hạ Kiệt chợt sắc mặt trở xanh trở tím. Vừa rồi, đối phương muốn cùng giai khiêu chính mình cũng không có dám đáp ứng. Lời nói này không đem chính mình cũng trào phúng đi vào sao? Không riêng Hạ Kiệt, nơi đây cái khác đại giáo đệ tử, lúc này cũng có chút tâm tình dị dạng. Lẫn nhau tất cả đều nghe ra được Vân Loan thần tử bẩm sinh lạnh lùng, quả nhiên là thần linh huyết mạch, có loại coi trời bằng vùng cao ngạo. Thiên Đình Thánh Địa lĩnh vực liền rất cao. Giang Hiểu cầm qua một cái khác trương trường trên bàn chén lớn rượu, lại lần nữa cho mình rót đầy một bình, ngửa đầu uống rượu, phóng túng tiêu sái. Từ khi tiến chư thiên bản giới, Giang Hiểu liền dần dần say mê rượu ngon. Rượu có thể thật là đồ tốt ta, không chỉ có thể giải sầu, đồng thời còn có thể lệnh tâm trí thông suốt, không câu nệ tại thế gian hết thảy trói buộc. Tự nhiên là ngươi không nhìn thấy cao độ. Vân Loan thần tử ngữ khí dần dần rét lạnh lên. Cái này Huyền Y nam tử lệnh chính mình có chút khó chịu. Trong mắt ta, như ngươi như vậy từ thiên đình đi ra người, cũng liền như vậy đi. Giang Hiểu chợt dừng lại chén rượu, ngừng một chút nói, cổ thiên đình đều không có, còn chưa hiểu sao? Vũ trụ chi minh ông, thời gian chi vô tận, người ta đều không qua phàm trần không quan trọng. Ta đem chấp trưởng thời gian, tuế nguyệt trường hà bên trong, ta đưa tay gian liền có thể bao phủ hết thảy. Vân Loan thần tử đứng lên, cặp kia cổ ngọc đôi mắt rơi vào Giang Hiểu trên người. Âm dương cùng tồn tại, tuần hoàn qua lại, không người có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Giang Hiểu không có chút nào nhượng bộ, dáng người thon dài đứng thẳng cao ngất, trực diện vị này đến từ thiên đình chính thần đời sau. Hai người, một huyền y buộc tóc, một màu trắng áo bào trắng, cả hai đều là giống nhau thân cao, đồng dạng tự tin, như là hai tôn trẻ tuổi vương. Nhìn xem một màn này, mọi người tại đây tất cả đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Cái này đệ bát đại khấu, tên là Giang Ảnh Huyền Y nam tử là uống say sao? Muốn cùng thần tử một hồi cao thấp? Đúng, cái này Giang Ảnh không phải liền là nghe nói tông môn giống như Thiên Thánh Tông, bị thiên đỉnh cho phong sát sao? Đúng lúc này, có người cực nhỏ âm thanh dưới đất thấp ngữ, nhớ tới Giang Hiểu để phương thiên địa đặt bối cảnh. Ngược lại là cái có tình có nghĩa người. Trong lòng mọi người có chút bội phục Giang Hiểu hành vi. Thiên đỉnh đại biểu cho cái gì? Chỉ dựa vào thiên đỉnh hai chữ này liền có thể tung hoành hoàn vũ, uy trấn vạn cổ. Thiên quân nhóm ở vào thiên ngoại thiên phía trên, chưa hề lộ diện, dù là như thế, chỉ là một cái thái dương chân quân là đủ ép tới thiên thánh tông toàn thể trên dưới không ngóc đầu lên được. Có thể nói, chớ nói trẻ tuổi tiểu bối, cho dù là như là thập nhị trọng cảnh đại năng, cũng không dám lấy loại thái độ này đối thần tử nói chuyện. Nhưng vào lúc này, quanh một đạo dị biến âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ gặp, mênh mông biển mây gian, nguyên bản mờ mịt xương trắng giờ phút này lại lần nữa nhiễm lên kim sắc huy quang, thần lực như thiểm điện bành trướng, tràn ngập khó mà phỏng đoán lực lượng. Cả tòa thiên thánh tông lại lần nữa bị phong cấm lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Cực kỳ đáng sợ cấm chế lực lượng. Đám người bất ngờ, nghị luận ở Mỹ này phương tiên địa tựa như trong nháy mắt hóa thành một cái lồng giam, đem tất cả mọi người đều nhốt tại trong đó, không khí đều tản ra thần uy, đè nén vô cùng.
ừm.
Vân Loan thần tử đồng dạng nhướng mày, chư vị chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, một đạo như thiên lôi uy nghiêm tiếng vang lên, bất quá có mấy con chuột trà trộn đi vào mà thôi, các ngươi chỉ cần trung thực đợi. Thiên đình thống ngự hạ, bất kỳ cái gì nghiệt xúc đều không nổi lên sóng gió. Thái Dương chân quân, một cái mang theo kim quan trung niên nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi, có ý gì? Lần này đến hội chẳng lẽ nói, tướng trầm, chuyện gì xảy ra? Vân Loan thần tử trong lòng thầm hỏi âm thanh. Thần tử đừng lo lắng, tiến hội bình thường cử hành chính là, tạm thời đơn giản chỉ là có mấy cái thập nhất trọng cảnh giác rưỡi cần xử lý. Thái Dương chân quân âm thanh vang lên tại này trong tim, chớ có quấy rầy ta. Vân Loan thần tử chỉ lạnh lùng hồi câu, về sau hướng về phía trước phóng ra một bước, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cái kia huyền y nam tử. Đã bắt đầu sao? Đồng thời, Giang Hiểu chú ý tới quanh mình biến hóa, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một bôi lạnh liệt chi sắc. Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía trước Vân Loan thần tử, đồng dạng là khí thế không kém nửa phần, bước ra một bước. Một bộ màu đỏ thẫm huyền y liễu, như là nhuốm huyết, sợi tóc khí vũ, cặp kia mắt như lô đen dần dần nuốt hết thể ánh sáng. Bạch. Mọi người tại đây toàn cảm thấy gió thổi báo dông báo sắp đến dấu hiệu. Giang Ảnh, chỉ có cái kia áo trắng thiếu nữ, bàn tay như ngọc trắng thừa dịp gương mặt, không biết là uống quá nhiều rượu nguyên nhân, khuôn mặt nhuộm dáng hồng, rất là đáng yêu. Nàng nhìn xem Giang Hiểu, đột nhiên cảm giác cái này chân chính có can đảm khiêu chiến thần tử huyền y nam tử, cho chuyến này mang đến không sai hứng thú. Dù sao đầu năm nay chư thiên vạn giới, đại bộ phận người thông minh đều là thức thời tuấn kiệt, thông cơ biến anh hảo. Chỉ tiếc, thời vụ chính là thiên đình tuyệt đối thống trị. Đến nỗi không biết thời thế ngu xuẩn. Thí dụ như cái kia đại chu hoàng triều Thác Bạc Vũ, lúc này đang bị này trưởng bối các loại giáo huấn. Ngươi lặp lại lần nữa, cựu trọng cảnh vô địch. Vân Loan thần tử nhìn xem Giang Hiểu, tôn địa cựu chuyển linh lung tháp trôi nổi tại không, tầng dưới chốt bánh răng chậm rãi chuyển động, một cỗ to lớn thời không pháp tắc chi lực lặng yên vận chuyển. Hoàng hoàng Giang Hiểu thể nội dần dần tràn ngập đại đạo khí tức, hai sợi chọc thanh nhị khí như du long, xoay tròn quanh thân thể. Một cỗ chư thiên vạn giới chưa bao giờ có đạo ý hóa thành lợi kiếm, trong nháy mắt xông phá thời không đạo ý phong tỏa. Giờ khắc này, Vân Loan thần tử ánh mắt rốt cục sản sinh biến hóa, tên là kinh ngạc. Đây là cái gì đạo ý? Cùng lúc, đám người rất nhanh liền cảm nhận được cỗ này triệt để phát tiết ra sinh tử đại đạo. Nhìn, vĩnh hằng tháp thế mà ngay tại rung động. Cái này sao có thể a? Chẳng lẽ cái này Giang Ảnh đại đạo đạo quả so Vân Loan thần tử vĩnh hằng tháp còn hoàn mỹ hơn? Bao quát Hạ Kiệt ở bên trong, ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ, nội tâm bịch trực nghẹn, quả thực khó có thể tin. Gia hỏa này, thiếu niên đế vương, Thác Bạt Vũ giờ phút này càng là cả kinh trừng lớn hai mắt, coi là thật cửu trọng vô địch sao? Làm sao lại như vậy? Vân Loan đều thất thần chỉ chốc lát. Vĩnh Hằng Tháp ngay tại rất nhỏ rung động, trong đó bánh răng vận hành không hiểu gặp tắc, tựa như bị gỉ bình thường, đây là gặp gỡ mạnh hơn đại đạo đạo ý áp chế. 99 khắc viên mãn hợp ra thời gian đại đạo đạo quả, thế mà bị áp chế rồi. Đây quả thực vô pháp tin. Vì cái gì? Vân Loan lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ. Cùng lúc, Giang Hiểu nâng tay phải lên, mang theo sinh tử huyền lực xẹt qua trong mắt tiên điện. Tấm kia thần bí mặt nạ quỷ trong nháy mắt che lại khuôn mặt. Từng sợi đại đạo khí tức xen lẫn, sinh khí cùng tử khí đang không ngừng giao hòa, như là niết bàn tịch diệt trạng thái, huyền chi lại huyền. Trong mắt ta, nếu không phải thiên đỉnh cái này một bối cảnh, ngươi thấp kém như cỏ rác. Ngay ở đây tất cả mọi người mặt, Giang Hiểu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí rất là bình tĩnh, như là nói một sự thật. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo to lớn quyền ảnh, giống như hoàng kim đúc kim loại, mang theo huy hoàng thần uy, muốn một quyền đánh nổ thiên địa. Chỉ gặp Vân Loan thần tử tại vĩnh hằng tháp ra chỉ dưới, tốc độ đâu chỉ là nhanh mấy lần, hoàn toàn đã vượt qua hết thảy bất chết, gần như thuần di. Bầu trời lúc sáng lúc tối, dường như không gian xung quanh toàn bộ bị cổ khí thế này cho lan đến gần. Kim sắc long ảnh như bẻ cành khô giống nhau đánh tới. Giang Hiểu phòng bị chưa kịp, cả người tính cả quanh mình cây hoa đào cùng thổ địa trực tiếp bị vành phá, tung bay ra thiên xu phong có hơn. Bạch. Cùng lúc đó, Vân Loan thần tử nhìn như chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước, có thể sau một khắc nhưng trong nháy mắt liền biến mất tại nơi đây. Ti tiện sâu kiến, ngươi thành công kích thích sát ý của ta, đáng chém. Vân Loan thần tử như đồng hóa thân là mẫn diệt nhân tình thiên đạo, lạnh lùng nhìn về cái kia đạo cấp tốc bay ngược ra thân ảnh. Sát ý. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên trên không trung lơ lửng. Trước đây tất cả thương thế tất cả đều nhìn không thấy, này quanh thân tinh khí hừng hực đến một cái cực điểm, linh lực như giang hà trùng trùng điệp, không ngừng kích động quanh mình không gian, hóa thành cuồng phong sóng lớn. Vân Loan thần tử lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Thiên Thánh Tông trên không trung, Giang Hiểu thể nội đột nhiên truyền ra lôi bạo tiếng quanh mình, khó có thể tưởng tượng đáng sợ nhục thân, ta nói, ngươi sát ý là chỉ cho tại hạ gãi ngơ ngơ sao? Soạn. Giờ khắc này, đến từ các tòa thiên hạ đại giáo truyền nhân nhóm, hoàn toàn vô pháp giữ vững bình tĩnh, trong lòng triệt để bị nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chẳng lẽ là cựu trọng cảnh thần chiến,